phương nào đạo hữu? Một tiếng tang thương chi tranh từ dưới phương vang vọng ra, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, năm vị lão giả từ thành tu các bay về phía không trung, nhưng còn chưa các loại, chờ, năm người thấy rõ trước từ bầu trời bay qua ra sao vật chỉ nghe được quát to một tiếng chi tranh, cút. Một luồng khổng lồ kiếm khí mãnh liệt kéo tới, khiến cho năm vị cường giả kinh hồn bạt vía, vội vã né tránh, một đạo bóng trắng cấp tốc lóe lên một cái rồi biến mất truy hướng về phía trước. Vâng. Hán. Năm vị lão giả trong đó một vị vẻ mặt đại biến, nhìn xẹt qua bóng trắng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Lão tổ, là ai? Còn lại bốn vị cường giả mặt mang tức giận, nếu không phải người lão tổ này ở, sợ là sớm đã truy kích đi. Vạn Kiếm Tông lão tổ Mạc Vân Thiên, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng xuất quan, hơn nữa, là vật gì để hắn như vậy truy kích? Thương Phát ông lão nhìn chăm chú vào phía tây lẩm bẩm nói, suy tư chỉ chốc lát sau, hắn thấp giọng nói, các ngươi bảo vệ cẩn thận tông môn, lão phu đi vào kiểm tra. Nói xong, thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Truy kích tiểu gia hỏa từ ba người cùng với đạt tới bốn người, mà này thành tu các lao tổ thực đủ sức để sánh ngang Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão, nhiều toán Vạn Kiếm Tông tông chủ Thiên Kiếm cũng là toái không năm tầng, ba tên toái không đỉnh cấp cường giả, một tên đại ngộ hai tầng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu gia hỏa lần này căn bản là không có cách chạy trốn. Không được. Ở phía trước chính là chỉ đứng sau viễn cổ cấm địa đao cương cấm địa, nghe đồn coi như là đại ngộ cường giả tiến vào đao cương cấm địa đều khó mà thoát thân. Mạc Vân Thiên nhìn bốn phía, vẻ mặt có chút khó coi, mà tiểu gia hỏa tốc độ như trước rất nhanh, lệnh Mạc Vân Thiên nhất thời rất khó đuổi theo, vốn cho là tiểu gia hỏa chống đỡ không lâu, lúc này Mạc Vân Thiên không khỏi lo lắng. Đột nhiên, hắn gọi ra một cái kiếm lớn màu vàng nóng, thân thể trực tiếp ngồi xếp bằng ở kiếm lớn màu vàng nóng bên trên, tay trái khinh vũ chán, quay về kiếm lớn màu vàng nóng chui kiếm phun ra một ngụm tinh huyết, này kiếm lớn màu vàng nóng bùng nổ ra nổ vang vang vọng. Dĩ nhiên phá không bắn nhanh hướng về phía trước tốc độ nhanh chóng khác nào lưu tinh. Gào gào tiểu gia hỏa phát sinh hai tiếng kêu gào, cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí tức, trong lòng hắn cũng lo lắng, nếu không phải là lần này ở liệt đẳng trong nghe hoàn cung hấp thu đầy đủ hồn lực để hắn đột phá vốn là cảnh giới, e sợ đều không thể biến ảo thành cái kia cầm kiếm bóng người cùng với này phi cầm. Hồn thú sở dĩ đặc biệt quý trọng rất đại bộ phận phân nguyên nhân là, hồn thú thực lực truy cứu cùng hắn đản sanh huyễn cảnh, giống như tiểu gia hỏa, hắn ở viễn cổ cấm địa sinh ra, vô số năm trước táng sinh viễn cổ cấm địa cường giả nhiều vô số kể, mà bọn họ tuy rằng hồn phi phách tán, nhưng phá toái hồn phách tự mình ngưng tụ hình thành tinh khiết hồn phách lực lượng, mà tiểu gia hỏa chính là này hồn phách lực lượng bên trong xin. Hát ra, cũng có thể nói cách khác, tiểu gia hỏa chính là những kia không biết bao nhiêu phá nát hồn phách ngưng tụ ra, mà hắn có thể biến ảo thành những kia phá nát hồn phách khi còn sống bộ dáng cùng với thực lực. Cái này cũng là vì sao Mạc Vân Thiên kiên quyết muốn bắt đến hồn thú nguyên nhân. Lúc này này hồn thú còn vì trở thành thục, liền có thể biến ảo ra như vậy thực lực, như vậy thành thục sau đó biến ảo chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Ba vệ sáng từ hai bên trái phải sau ba phương hướng truy kích tiểu gia hỏa, mà thành tu các lao tổ nhận ra được thời gian, nhất thời ngừng lại, thần thức cảm giác được ba người thân phận, sắc mặt của hắn sợ hai vạn phần, Vạn Kiếm Tông tam đại đỉnh cấp cao thủ toàn bộ điều động. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó, vội vã quay đầu liền rời đi, lúc này, hắn rồi không dám ở truy, nếu là ở truy e sợ đón lấy đối mặt là ba người vây công. Gao ở Mạc Vân Thiên rồi thấy rõ ràng tiểu gia hỏa biến thành phi cầm thời gian, đột nhiên cái kia hư ảo bóng người dĩ nhiên toát ra quần quận liệt hỏa, nguyên bản bóng mờ lúc này càng là thành một cái to lớn hỏa điểu, nhảy lên kịch liệt hỏa diễm đem toàn bộ không gian chiếu rọi đỏ bừng, mà hỏa điểu này bộ dáng chỉ để Mạc Vân Thiên nhìn thoáng qua sau đó liền biến mất không còn tăm hơi, tốc độ đã đạt đến cực hạn, vốn là lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên thú hỏa tước. Trong đồn đại nắm giữ thần thú Chu Tước huyết mạch hỏa tước. Mạc Vân Thiên hai mắt trợn lên tròn vo, phảng phất là không thể tin được trước thấy răng rấp, mà lúc này Thiên Kiếm, Độ Lam đều đã tới Mạc Vân Thiên bên người. Sư tôn, còn muốn truy sao? Đại trưởng lão cung kính hỏi. Truy. Cần phải đem bắt được. Mạc Vân Thiên hai mắt đỏ bừng thấp giọng nói, kiếm lớn màu vàng nóng lần thứ hai hóa thành một đạo kim mang truy kích đi. Chương 109, Đao Cương Cấm Địa. Tiểu gia hỏa sinh ra cũng không đến bao lâu. Lúc này biến ảo thành tiên thú hỏa tức đến thoát thân, thì là vạn bất đắc dĩ biện pháp cũng là duy nhất có thể trong thời gian ngắn chạy trốn Mạc Vân Thiên truy kích, bất quá, cứ như vậy, tiểu gia hỏa đồng thời cũng sẽ gặp phải phản vệ, lấy hắn lúc này tu vi căn bản còn không đủ để biến ảo ra tiên thú hỏa tước. Lấy buôn lôi giống như tốc độ lao nhanh dòng dã một canh giờ, mà đây đã là tiểu gia hỏa cực hạn, nguyên bản biến ảo hỏa tức liều lĩnh quần quận liệt hỏa, lúc này rồi mở đi rất nhiều, thân thể khổng lồ cũng lúc gần lúc hiện dường như bất cứ lúc nào muốn tiêu tán. Nửa khắc đồng hồ sau đó, tiểu gia hỏa sở biến ảo hỏa tức đột nhiên giảm tốc độ, nhưng trước cực hạn tốc độ làm nó nhất thời không cách nào dừng lại, cùng không khí ma sát lôi ra một cái nóng rực quang mang, ở một chỗ vách đá đỉnh, tiểu gia hỏa huyễn hóa thành hỏa tức cũng không còn cách nào chống đỡ lại tiêu tăng ra, mà liệt đẳng thân thể chậm rãi hạ xuống, phòng thiên thuẫn rơi xuống ở một bên, tiểu gia hỏa một lần nữa hóa thành chó con đại tiểu, nằm nhoài liệt đẳng bên người không ngừng phát. Sinh kỷ kỷ chi tranh. Nhìn thấy liệt đằng không có một chút nào tỉnh táo dấu hiệu tiểu gia hỏa, cái kia ô đen như mực trong mắt nhỏ đầy cõi lòng vẻ lo lắng, hắn kỷ kỷ vài tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn sau lưng hoàn toàn mông lung, hắn trong mắt nhỏ lộ ra một phần mê vẻ nghi hoặc. Vụ. Đột nhiên, bị bạch vụ bao trùm tiền phương phát ra một tiếng tiếng nổ vang, không gian phát sinh nhỏ nhẹ ong ong cùng với chấn động, tiểu gia hỏa hai mắt co rụt lại, lại có chút sợ hãi lên, đột nhiên, hắn quay đầu xem hướng về phía sau. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy một đạo kim mang cấp tốc truy kích mà đến, mà ở này kim mang hai bên trái phải hai đạo bóng đen hiện lên, tiểu gia hỏa lần thứ hai phát sinh bén nhọn kỳ kỳ chi tranh, càng là đi cả cả liệt đằng, nhưng liệt đằng bị hỏa kiếm một kiếm kia thương tổn tới hồn phách, nếu không phải là liệt đằng tu luyện, luyện hồn quyết, một kích kia đủ khiến hắn hồn phi phách tán, nhiều toán như vậy, hắn lúc này cũng không khá hơn chút nào. Kỳ kỳ, tiểu gia hỏa lo lắng minh đều, nhìn càng ngày càng gần kim mang. Tiểu gia hỏa trong mắt thậm chí có một phần kiên quyết, đột nhiên lần thứ hai hóa thành một cái bóng mờ bao vây liệt đẳng cùng với phòng thiên thuẫn hướng về phía trước mông lung nơi bay đi, rất nhanh liền đi vào trong cơn mông lung. Xì xì không khí ma sát bén nhọn thanh âm chói tai, bắn nhanh mà đến kim mang đột nhiên ở vách núi một bên dừng lại, Mạc Vân Thiên sắc mặt nghiêm túc cùng không cam lòng nhìn chăm chú vào phía trước dĩ nhiên không dám tiếp tục tiến lên, phảng phất này mông lung nơi có làm hắn đều kiêng kỵ tồn tại, thần sắc hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trong cơn mông lung. Trong hai mắt phất qua không ít do dự, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sau một hồi lâu, hắn thở dài, từ đầu đến cuối không dám bước ra này. Vách núi tiến vào phía trước trong cơn mông lung. Lúc này, Thiên Kiếm, Độ Lam hai người hiện lên ở Mạc Vân Thiên bên người, nhìn phía trước mông lung bạch vụ, Độ Lam sắc mặt nghiêm túc nói, nơi này chính là cái kia chỉ đứng sau viễn cổ cấm địa Đao Cương cấm địa. Sư Tôn, lấy ba người chúng ta thực lực đủ để thâm nhập trong đó, còn kế tục truy sao? Hắn tuy là Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão, nhưng ở Mạc Vân Thiên trước mặt của nhưng là có vẻ cực kỳ câu nệ cùng cung kính. Không đuổi, này Đao Cương cấm địa mặc dù đang viễn cổ cấm địa bên dưới, nhưng như trước không phải chúng ta đặt chân, nếu không phải là đại ngộ năm tầng bên trên, một khi đặt chân Đao Cương cấm địa lĩnh vực liền rất khó thoát thân, thậm chí lại vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Ở Đao Cương cấm địa không có gì ngoại vi cùng nơi sâu xa phân chia, một khi bước ra này, mông lung bạch trong xương chính là tiến nhập Đao Cương cấm địa. Mạc Vân Thiên ánh mắt lấp lóe, trên gương mặt có không cam lòng nói: Hắn không thể nghi ngờ là tối muốn tiếp tục truy kích, nhưng nghĩ tới Đao Cương cấm địa vô số năm qua huy danh, nhiều coi như hắn liền không dám đặt chân. Sư Tôn, này Đao Cương cấm địa thật có kinh khủng như thế sao? Thiên Kiếm khẽ nhíu mày, hắn thân là Vạn Kiếm Tông tông chủ từng trải cực sâu, nhưng đối với Đao Cương cấm địa hiểu rõ cực nhỏ, mà Mạc Vân Thiên kiêng kỵ để Thiên Kiếm có chút kinh ngạc, thậm chí có chút không thể tin tưởng. Không nên xem thường những này mông lung bạch vụ, bọn họ ẩn chứa trong đó cực sự khủng bố Đao Cương, đủ để trong nháy mắt loại bỏ đại ngộ bên dưới tu luyện giả phòng ngự. Nghe đồn, này Đao Cương cấm địa chính là một vị cường giả tuyệt thế một kiếm phách đi ra ngoài, mà vô số năm sau đó, chiêu kiếm này uy lực vẫn chưa đánh tan, liền tạo thành này Đao Cương cấm địa. Mạc Vân Thiên vì liếc mắt nhìn về phía bên phải mênh mông vô bờ vách núi thấp giọng nói. Thiên Kiếm cùng Độ Lam dồn dập thay đổi sắc mặt, đây là bực nào cường giả? Một kiếm uy lực dĩ nhiên vô số năm sau đó còn chưa đánh tan. Lão phu từng thăm dò quá, này vách núi kỳ thực chính là một cái cự đại mương máng, mà này mương máng liên lụy phạm vi cơ hồ là tu luyện giới Tây Bộ cùng với Tây Nam Bộ điểm cuối, toàn bộ tu luyện giới Tây Bộ tới đây chính là phần cuối, mà Tây Nam Bộ vẫn kéo dài đến Vô Huyền Chi Hải, hầu như một kiếm ngăn cách tu luyện giới, rất khó tưởng tượng nếu là truyền thuyết là thật, người kia đạt tới bực nào tầng thứ. Mạc Vân Thiên trong ánh mắt lộ ra sâu đậm vẻ khiếp sợ, thở dài nói. Thiên Kiếm cùng Độ Lam vẻ mặt sợ hãi cực kỳ, khiếp sợ đứng ở chỗ nào, thực lực càng sâu, bọn họ càng ngày càng cảm giác được mình nhỏ bé, bọn họ ở cường đại, nhất lượt thiên kiếp liền có thể để cho bọn họ hồn phi phách tán. Lão phu từng nghe nói tu luyện giới mênh mông vô ngần, cũng không phải là chỉ là hôm nay lớn như vậy tiểu. Truyền thuyết là thật hay không, không người hiểu rõ, bởi vì, tu luyện giới không người có thể từ vượt qua trước mắt này Đao Cương cấm địa. Mạc Vân Thiên lẩm bẩm nói, hắn nhìn hoàn toàn mông lung, phảng phất ẩn nấp tuyệt thế hung thú tiền phương, biểu hiện trở nên phức tạp. Hắn dùng thời gian vạn năm mới đạt tới đại ngộ hai tầng, hắn kiến thức nhiều lắm, mà đây càng để Mạc Vân Thiên phát hiện tu luyện căn bản vô chỉ cảnh, đặc biệt. Cảm nhận được cái kia khó mà diễn tả bằng lời cảm giác sau đó, Mạc Vân hầu như có cô ảo giác, đạt đến đại ngộ kỳ chẳng qua là bước chân vào một cái khác đại môn. Hơn nữa, đạt đến đại ngộ 6 tầng chi. Người qua nhiều năm như vậy không nữa số ít, nhưng bọn họ đều đi nơi nào. Tu vi càng cao, biết được càng nhiều, nhưng biết được càng nhiều, càng lại phát hiện chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Mạc Vân Thiên thầm thở dài, đạt đến đại ngộ kỳ hắn biết được đại ngộ kỳ cũng không phải là cùng thiên đồng thọ. Hắn nhận ra được sức sống của mình đang thong thả trôi qua, tuy rằng thật chậm, nhưng vẫn là tồn tại. Nói cách khác, một ngày nào đó sinh mệnh lực của hắn lại trôi qua, mà khi đó liền là của hắn đại nạn ngày. Hắn đạt đến đại ngộ kỳ đã có mấy ngàn năm, nhưng mấy ngàn năm qua này, hắn chỉ từ đại ngộ một tầng đạt tới đại ngộ hai tầng, phía sau bốn tầng làm hắn vọng mà dừng lại, hắn không biết cần bao nhiêu năm tháng hắn mới có thể đạt đến đại ngộ đỉnh phong. Mạc Vân Thiên tự nhiên biết rõ, trải qua đau khổ mới có thể phát huy người tiềm năng, mau hơn tăng cao thực lực, nhưng hắn lại không thể đi trải qua đau khổ, hắn cũng không sợ tử, hắn chính là Vạn Kiếm Tông lão tổ, Vạn Kiếm Tông có thể có địa vị của hôm nay, hắn không thể không kể công. Nếu là hắn một khi vẫn lạc, Vạn Kiếm Tông cũng sẽ tùy theo suy sụp, thậm chí sẽ bị đàn sói nhìn chằm chằm, e sợ khi đó Vạn Kiếm Tông diệt chỉ là vấn đề thời gian, vì lẽ đó, hắn đang các loại, chờ, Vạn Kiếm Tông có mặt khác đại ngộ cường giả, hắn thì sẽ bỏ đi tầng này gông xiềng, chính là bởi vì này, hắn mới có thể muốn bắt bộ hồn thú, chính là bởi vì này, hắn mới không dám tiến vào đao cương cấm địa. Trở về đi, hảo hảo tu luyện. Mạc Vân Thiên cái kia tuổi trẻ gương mặt thượng đột nhiên toát ra vô tận tăng thương, cái kia thẳng tắp hông bản cũng có vẻ lõm cong lên, Thiên Kiếm, Độ Lam hai người cả người chấn động, nhìn nhau, bọn họ chẳng biết vì sao sư tôn lại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đột nhiên biến hóa nhiều như thế. Phải. Thiên Kiếm, Độ Lam cung kính nói. Thân ảnh của ba người chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho đại ngộ hai tầng đỉnh cấp cường giả vọng mà dừng lại mông lung đào cương cấm địa bên trong, lúc này lại là một. Khác lần dáng dấp, chỉ thấy một cái cửa bản lớn nhỏ tấm khiên phóng ra hào quang màu vàng đất, những ánh sáng này lại tạo thành vô số rậm rạp chẳng chịt cổ điện phù văn, mà bên ngoài vô số ánh đao bóng kiếm ngăn cản ra, mà những tia ánh đao bóng kiếm dĩ nhiên nhất thời không cách nào đem bùa chú này nổ nát, đây chính là Liệt Đằng phòng thiên thuẫn. Liệt Đằng nằm ở phòng thiên thuẫn bên trên, thân thể của hắn rồi dần dần khôi phục, hắn chiến đấu trước liền ở trong miệng ngậm một viên thuốc, lúc này chính đang phát huy dược hiệu, chữa trị Liệt Đằng thân thể. Mà một cái bóng mờ nhào vào Liệt Đằng bên cạnh, chính là Tiểu Gia Hỏa. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa trong hai mắt sợ hãi vạn phần, thân thể chiến chiến nguy nguy nhìn trong cơn mông lung bắn ra ánh đao bóng kiếm, dường như cực kỳ sợ hãi những này ánh đao bóng kiếm. Bên ngoài nhìn như mông lung đao cương cấm địa, bên trong nguy cơ tứ phía, hầu như đầy dây rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, nếu không phải là có tuyệt đối phòng ngự tiến vào nơi đây, chính như Mạc Vân Thiên từng nói, đại ngộ kỳ bên dưới tiến vào, chắc chắn phải chết. Phong Thiên thuần bị những này ánh đao bóng kiếm vây kích, chậm rãi hướng về phía trước đẩy mạnh. Có thể, chính như Mạc Vân Thiên suy đoán này, đao cương cấm địa một khắc đoan thì là một thế giới khác, có thể, ngày xưa, tu luyện giới cũng không phải là hôm nay đại tiểu, chỉ có điều, bị này đao cương cấm địa chia ra làm hai. Chương 110, lục thải chất lỏng. Tu luyện giới tam đại cấm địa một trong, đao cương cấm địa. Một cái tản ra nhạt tia sáng màu vàng phòng ngự lá chắn nằm ngang ở này mông lung đao cương cấm địa bên trong. Vô số ánh đao bóng kiếm oanh kích tán phát nhạt tia sáng màu vàng hình thành lồng phòng ngự, mà Liệt Đằng đang nằm ở trong đó, Tiểu Gia Hỏa rồi biến mất không còn tăm hơi, không biết là sợ hãi này đao cương cấm địa từ bốn phương tám hướng oanh kích mà đến ánh đao bóng kiếm hay là bởi vì biến ảo thành hỏa tức gặp phải phản vệ, hắn rồi tiến nhập Liệt Đằng trong Nghê Hoàng cung. Không biết qua bao lâu, nay phòng thiên thuẫn vẫn ở chỗ cũ bên ngoài công kích bên dưới chậm rãi đi phía trước phổ biến, mà Liệt Đằng thân thể rồi khỏi hẳn không sai biệt lắm, cả người kết đầy vậy huyết. Mà Liệt Đằng lại không giống với còn lại tu luyện giả, thần hồn của hắn có tự mình chữa trị năng lực, hồn hải mở ra càng tốt hơn đem hồn phách tự mình chữa trị tu đặc thù hiện hiện ra, hỏa kiếm công kích hầu như chấn Liệt Đằng hồn phi phách tán, hồn phách bị cực lớn thương tích, nhưng trải qua. Những ngày qua chữa trị cũng đã không sai biệt lắm khỏi rồi, ngày hôm đó, Liệt Đằng mí mắt động mấy lần, chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh trong hai mắt lửa giận ngập trời, đồng nhiên, hắn nhìn thấy màn ánh sáng phía ngoài vô số kiếm ảnh. Cảm n. Hận được màn ánh sáng truyền tới bùm bùm liên miên không dứt vang vọng, nhất thời sững sờ ở nơi nào. Đây là nơi nào? Liệt Đằng trong lòng cả kinh nói, hắn liền vội vàng ngồi dậy, thân thể kết mãn già cũng toàn bộ rơi xuống, lộ ra Liệt Đằng mềm mại da thịt. Bất quá, Liệt Đằng lúc này không tâm tình kiểm tra trong cơ thể, hắn cảm nhận được màn ánh sáng ngoại uy hiếp, cỗ uy hiếp này khác nào một ngọn núi lớn đặt ở Liệt Đằng ngực, khiến cho hắn hô hấp có chút run rợn. Đây rốt cuộc là cái nào? Liệt Đằng sắc mặt trắng bệch. Hắn không cách nào nhìn thấy 10 mét bên ngoài tình cảnh, hoàn toàn mông lung đầy dây vô tận thần bí, mà ẩn chứa uy lực kinh khủng kiếm ảnh càng khiến người ta lòng sinh sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Liệt Đằng khuôn mặt dần dần vặn mẹo, hắn sau khi hôn mê tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết tất cả những thứ này cùng Vạn Kiếm Tông có quan hệ. Đê tiện! Liệt Đằng dữ tợn gầm gừ, nghĩ đến hỏa kiếm lấy toái không kỳ thực lực đến công kích chính mình, Liệt Đằng liền lên cơn giận dữ. Ở quyết chiến trên đài là được bình quyết đấu, toái không cường giả dĩ nhiên lại nhúng tay. Đây là Liệt Đằng căn bản không nghĩ tới. Liệt Đằng ngồi ở trong, hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Sau một hồi lâu, Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, biểu hiện dần dần bình phục lại đi, nhưng ánh mắt của hắn lúc này dĩ nhiên đầy giấy mù mịt vẻ, nhìn phía trước hoàn toàn mông lung. Liệt Đằng khỏe miệng nhấc lên một phần cười gằn, thế gian vốn cũng không có bất kỳ công bằng mà nói, cường giả vi tôn, thực lực quyết định tất cả. Hê hê, không nghĩ tới chính mình trước đây lại ngốc đến ở đại trong tông phái sẽ có tuyệt đố. Y công bằng cạnh tranh, đây là một nhược nhục cường thực thế giới, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực của chính mình mà sinh tồn. Liệt Đằng liền như vậy trầm mặc ngồi ở phòng thiên thuẫn bên trên không nói tiếng nào, thậm chí cũng không nhúc nhích quá, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chăm chú vào phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này quyết chiến không thể nghi ngờ để Liệt Đằng hiểu được càng nhiều, càng thám thiết hơn cảm nhận được tu luyện giới tàn khốc, tỉnh lại nhìn thấy tình huống chung quanh, Liệt Đằng biết được mình cùng Vạn Kiếm Tông triệt để vô duyên, e sợ có thể tới đây cũng là Vạn Kiếm Tông kiệt tác. Càng tự rêu chính mình ngây thơ cho là mình sẽ trở thành Vạn Kiếm Tông đệ tử. Không biết qua bao lâu, Liệt Đằng ánh mắt từ phía trước rời đi, trên gương mặt không có một chút nào cảm tình gợn sóng, cả người khí chất trở nên cực kỳ âm trầm, ổn nặng, đem trong lòng tất cả ý nghĩ dằn xuống đáy lòng nơi sâu xa. Sau đó, Liệt Đằng bắt đầu quan sát bốn phía, cảm nhận được những này hoành kích phòng thiên thuẫn màn ánh sáng kiếm ảnh ẩn chứa khí tức, Liệt Đằng tâm càng thêm trở nên nặng nề, những công kích này cấp áp lực của mình so với hỏa kiếm công kích kinh khủng hơn a. Không đúng. Phòng thiên thuẫn vì sao có thể chống đối như vậy công kích? Liệt Đằng đột nhiên nhận ra được chống đối bên ngoài khủng bố công kích dĩ nhiên phòng thiên thuẫn tản ra màn ánh sáng, từ trường hạc từ nơi nào được phòng thiên thuẫn sau đó, phòng thiên thuẫn vẫn bị Liệt Đằng dụng để ngăn cản bất kỳ công kích, mà phòng thiên thuẫn chính giống như tên gọi của nó dường như có thể chống đối trời cao công kích, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nguyên bản Liệt Đằng cho rằng phòng thiên thuẫn bất phàm, nhưng lúc này, Liệt Đằng đối phòng thiên thuẫn càng thêm kinh ngạc. Nay phòng thiên thuẫn rốt cuộc là đẳng cấp nào linh khí? Chẳng lẽ là cực phẩm đan khí? Liệt Đằng thầm nghĩ trong lòng, mà một ý nghĩ không khỏi hiện lên ở Liệt Đằng trong đầu, phòng thiên thuẫn. Chính là sư tôn trường hạc tử, nếu là hắn xúc động thiên kiếp vì sao không cần phòng thiên thuẫn chống đối? Hoặc là nói, sư tôn nếu có thể có được cơ duyên được phòng thiên thuẫn, vì sao liền tụ linh 6 tầng đều không thể đột phá? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Liệt Đằng không nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, trường hạc tử rồi hồn phi phách tán, nghĩ tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Liệt Đằng lúc này cũng không có kiểm tra phòng thiên thuẫn. Hắn không cách nào khống chế phòng thiên thuẫn hướng bên kia phi hành, hoặc là nói, ở cái này kỳ dị chi địa, Liệt Đằng căn bản là không có cách để phòng thiên thuẫn núp đích, chỉ có thể dựa vào công kích kia tạo thành lực đẩy chậm rãi đi tới. Đã như thế, Liệt Đằng thử một phen sau đó cũng bỏ qua, hắn nhìn bốn phía công kích, bất đắc dĩ thở dài, lúc này hắn không thể ra sức chỉ có thể chờ đợi chờ phòng thiên thuẫn chính mình chậm rãi. Ngoài địa phương quỷ quái này, bình phục tâm tư, Liệt Đằng dự định ở chỗ này tu luyện. Lẳng lặng chờ đợi phòng thiên thuẫn rời đi nơi đây, đột nhiên hắn nhớ tới Mộ Ngưng cho mình hạt châu, vội vã lấy ra, tử tế đầu mối hạt châu này, Liệt Đằng phát hiện, hạt châu này ngoại vi trong suốt tinh thạch cũng không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, duy nhất hấp dẫn Liệt Đằng ánh mắt là trong đó màu sắc rực rỡ chất lỏng này cấp Liệt Đằng một luồng huyết dịch cảm giác. Rốt cuộc là cái gì máu tươi có thể bán được 50.000 viên linh thạch thượng phẩm? Hơn nữa cái kia Mộ Ngưng vì sao phải đưa cho mình? Bởi vì lần sau nhìn thấy phải cho một hồi nhân duyên. Liệt Đằng khẽ nhíu mày đang trầm tư, tràn đầy không rõ. Liệt Đằng trong tay tinh thạch đột nhiên phát sinh một tiếng lanh lảnh phá nát chi tranh, Liệt Đằng trầm tư thời gian không tự chủ được thêm nặng nề một chút lực đạo, tinh thạch này dĩ nhiên bể nát, Liệt Đằng túi đầu vừa nhìn, phát hiện trước không có một chút nào thì vết hoàn toàn giống thiên thành tinh thạch hiện lên một vết nước, mà trong đó lục thải chất lỏng chậm rãi tràn ra, Liệt Đằng khẽ nhíu mày, trầm tư chốc lát, hắn đem tinh thạch đặt ở bên mép, tay trái vỉ vỉ dùng sức, tinh thạch này triệt để phá nát. Trong đó lục thải chất lỏng chảy ra, tích nhập Liệt Đằng trong miệng, nếu chất lỏng này quý giá như thế, tự là không thể lãng phí, Liệt Đằng cũng không biết như thế nào sử dụng chỉ có thể nuốt vào trong cơ thể. Liệt Đằng con ngươi đảo một vòng, đầu lưỡi giật giật, hắn phát hiện này lục thải chất lỏng dường như không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, nhỏ vào trong miệng không có bất kỳ cảm giác gì cùng mùi vị, liền ngay cả mát mẻ cảm giác chưa từng, ngay khi Liệt Đằng nhận định hạt châu này căn bản là không có dụng thời gian, hắn đột nhiên phát hiện có đồ vật đến rồi trong cổ họng. Chậm rãi lưu lại, mà chính mình dòng máu khắp người phảng phất bị bắt đầu cháy rừng rực, cả người đau nhức quyển giống như là thủy triều. không cho Liệt Đằng bất kỳ chuẩn bị nào bò lên trên toàn thân.
Sao?
Chuyện gì xảy ra? Liệt Đằng kinh hãi đến cực điểm, hắn sợ hãi phát hiện trong cơ thể mình máu tươi dĩ nhiên bốc cháy lên, là chân tránh bốc cháy lên, hơn nữa Liệt Đằng phát hiện dòng máu của chính mình càng ngày càng ít, nguyên bản da thịt mềm mại lúc này lại đang ngắn ngủi sổ tức thời điểm cấp tốc khô quắt, giàn ua, không chỉ là da thịt liền ngay cả bắp thịt, hài cốt, các vị trí cơ thể đều là như vậy, phảng phất là trong cơ thể huyết dịch toàn bộ đang thiêu đốt bốc hơi rồi.
A a.
Giống Liệt Đằng không nhịn được phát ra như dã thú gầm gừ thành, lúc này không chỉ có là dòng máu của hắn thiêu đốt, liền ngay cả hồn phách của hắn dĩ nhiên cũng đang thiêu đốt, phảng phất cái kia lục thải chất lỏng là một đám lửa hừng hực đốt Liệt Đằng cả người. Nguyên bản hoàn hảo người đang mười tức bên trong trở nên già nua cực kỳ, liền ngay cả Liệt Đằng xanh đen tóc cũng biến thành khô khan lên, khắp toàn thân không có một chút nào lượng nước, bắp thịt toàn thân toàn bộ héo rút, cả người phảng phất là sắp đi vào đất vàng lão giả, tất cả những thứ này Liệt Đằng cũng không biết hiểu. Hắn lúc này đắm chìm trong vô tận trong thống khổ, đau nhức khác nào vô tận thủy triều hành kích thân thể của hắn từng tấc một, liền ngay cả hồn phách cũng không bông.
Tha.
Nam ở Liệt Đằng trong Nghê Hoàn Cung tiểu gia hỏa không biết là không cảm giác được vẫn là lâm vào chiều sâu trong giấc ngủ say dĩ nhiên như trước cũng không núp đích, mà hồn phách bên trong Phong Ma Bình cũng là như vậy. Lúc này, trong Nghê Hoàn Cung thành một cái biển lửa, Liệt Đằng hồn phách dĩ nhiên cũng là thiêu đốt đi. Tối hậu, Liệt Đằng liền cảm giác đau đớn cũng bị mất, thân thể rồi thành một cổ thây khô. Trong Nghê Hoàn Cung giống tuyết, chỉ có tiểu gia hỏa xúc tiểu bóng người cùng với Phong Ma Bình, Liệt Đằng hồn lực rồi biến mất, mà linh hồn phách rồi bị đốt thành hạt cát đại tiểu. Đương lục thải chất lỏng chậm rãi chảy vào Liệt Đằng đan hải thời gian, đột nhiên bùng nổ ra chói mắt lục thải quang mang, đem đan hải chiếu rọi thông hồng cực kỳ, mà Liệt Đằng khô héo thân thể cũng tỏa ra nhàn nhạt lục thải quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất là mưa xuân qua đi, Liệt Đằng khô héo thể bên trong nháy mắt thức tỉnh lên, cái kia khô quắt bắp thịt của phảng phất là tỏa sáng sinh cơ. Kịch liệt thức tỉnh, không chỉ có là bắp thịt, liền ngay cả rồi bị thiêu đốt. Đi mạch máu bên trong máu tươi đột nhiên cũng hiện lên nhàn nhạt lục thải chất lỏng, loại chất lỏng này kịch liệt tăng nhanh, tối hậu đầy dây Liệt Đằng mạch máu bên trong, mà Liệt Đằng cái kia hầu như đốt sạch hồn phách cũng bị này lục thải quang mang chiếu rọi thành lục thải. Mà trong Nghê Hoàn Cung tiểu gia hỏa cũng theo đó được lợi, cái kia bóng mở thân thể dĩ nhiên cũng nhiều phân nhàn nhạt lục thải. Liệt Đằng thể bên trong điên cuồng cải tạo. Này lục thải chất lỏng cơ hồ là đem Liệt Đằng trong ngoài toàn bộ cải biến, liền ngay cả Liệt Đằng huyết mạch đều bị cải biến, nói cách khác, Liệt Đằng lúc này trong cơ thể giữ lại máu tươi không còn là thuộc về hắn, mà là này lục thải chất lỏng, cũng có thể nói. Liệt Đằng thân thể huyết mạch rồi thay đổi, này không chỉ có là thân thể, hơn nữa còn là hồn phách. Tản ra nhàn nhạt lục thải tia sáng Liệt Đằng duy trì trước tư thế ngồi, mà hắn lần này thừa nhận rồi cực lớn đau nhức, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, tất cả khôi phục sau đó. Liệt Đằng thể bên trong hiện một mảnh lục thải quang mang, không chỉ có là máu tươi, bắp thịt, hài cốt, liền ngay cả hồn phách cũng là như vậy, mà một lần nữa tỏa ra nguyên lực cũng là như thế. Bất quá, này lục thải cũng không có kéo dài bao lâu liền dần dần biến mất, Liệt Đằng thể bên trong khôi phục lại trước kia răng rấp, phảng phất này cải tạo như mộng huyễn bình thường căn bản không tồn tại, này lục thải chất lỏng rốt cuộc là cái gì, Mộ Ngưng cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy chất lỏng này bất phàm, vì lẽ đó, nàng mua lại đưa cho Liệt Đằng. Chương 111, Sơ Trần. Phong Thiên Thuẫn khác nào sóng dữ phong ba bên trong một chiếc thuyền con, nhưng đao này cương nơi so với sóng dữ phong ba khủng bố không biết bao nhiêu lần, mà Phong Thiên Thuẫn nhưng là vững như Thái Sơn bình thường chậm chậm đi về phía trước, ngồi xếp bằng Liệt Đằng dần dần khôi phục thần trí. Hắn từ lâu từ trong hôn mê tỉnh lại Liệt Đằng còn chưa mở hai mắt ra liền nhận ra được bốn phía ẩn chứa một luồng cảm giác kỳ diệu, này cô cảm giác chính như kiếm phong tử phát sinh mạnh mẽ. Một đòn thời gian ẩn chứa cảm giác. Mà lúc này này cảm giác kỳ diệu ẩn chứa huyền ảo so với lúc trước kiếm phong tử không biết mạnh bao nhiêu lần, Liệt Đằng không kiềm hãm được bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận lĩnh hội. Nay cũ cảm giác được để là cái gì, vì sao rõ ràng phát chóc đến rồi nhưng không có cách nắm lấy bản chất, rõ ràng biết được cái gì, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Không biết qua bao lâu, Liệt Đằng mở hai mắt ra, sắc mặt hắn bình thản nhưng ánh mắt nhưng đầy dây nghi hoặc, này cũ cảm giác, Liệt Đằng không cách nào thuyết minh đi ra, phảng phất là một loại cực kỳ khó hiểu huyền ảo giống như vậy, mà Liệt Đằng có chút hoài nghi, kiếm phong tử thực lực sở dĩ cường đại như thế, rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì ẩn chứa này cố cảm giác, nhưng này cố cảm giác được để là cái gì? Liệt Đằng ánh mắt mê hoặc nhìn chăm chú vào phía trước, trong lòng có cố không nhanh không chậm xung động, này cảm giác kỳ diệu nhượng Liệt Đằng dường như trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào nói ra. Thôi, có thể là tu vi của chính mình không đủ còn không thể nào hiểu được như vậy cảm giác kỳ diệu đi. Liệt Đằng thở dài, liếc mắt nhìn Mạc ở ngoài càng hung mãnh hơn kiếm ảnh, Liệt Đằng không khỏi thầm than đến cùng khi nào mới có thể ngoài nơi đây, mà nơi đây rốt cuộc là cái nào? Liệt Đằng không biết gì cả, hắn có thể làm là chỉ có chờ Phòng Thiên Thuẫn chậm chậm tiến lên, mãi đến tận ngoài nơi đây. Ồ, quan sát tỉ mỉ phía ngoài, Liệt Đằng bén nhạy phát hiện lúc này hiện lên kiếm ảnh so với trước lớn hơn mấy lần, mà công kích được Phòng Thiên Thuẫn màn ánh sáng bên trên sinh ra tiếng vang cũng lớn hơn rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là lúc này những này kiếm ảnh uy lực càng mạnh, điều này làm cho Liệt Đằng sắc mặt hơi có lo lắng, hẳn là Phòng Thiên Thuẫn lúc này hướng về nơi này nơi sâu xa đi tới. Càng cảm thấy khả năng Liệt Đằng sắc mặt trong giây lát đó trở nên khó coi, nếu là càng đi nơi sâu xa kiếm ảnh uy lực càng mạnh, nếu là Phòng Thiên Thuẫn không cách nào ngăn cản vậy mình chẳng phải là một con đường chết. Nghĩ đến chỗ này Liệt Đằng không chỉ nhìn quanh hai bên, vắt hết óc nghĩ như thế nào thoát đi, nhưng sau một hồi lâu, Liệt Đằng chỉ có thể từ bỏ, ở đây hắn chỉ có dựa vào Phòng Thiên Thuẫn, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Phòng Thiên Thuẫn. Lập tức, Liệt Đằng bắt đầu tử tế kiểm tra thân thể của chính mình. Hắn tỉnh lại thời gian cũng tra xét trong cơ thể mình, nhưng nhượng hắn khó hiểu là trong cơ thể chính mình dĩ nhiên không có biến hóa chút nào, phảng phất trước nuốt vào lục thải chất lỏng sau thống khổ tất cả đều là như mộng huyễn bình thường không tồn tại, này lệnh Liệt Đằng không rõ. Lúc này hắn lần thứ hai kiểm tra một phen, thần thức đảo qua trong cơ thể mỗi một cái vị trí. Linh lực không tăng cường, hồn lực cũng không trở nên mạnh mẽ, lẽ nào trước cái kia nhượng dòng máu của chính mình, hồn phách đều thiêu đốt thống khổ cũng không phải là thật sự. Không thể. Như vậy cảm thụ so với đột phá hồn lực còn muốn thống khổ như thế nào lại là giả. Liệt Đằng thầm nghĩ, đột nhiên, Liệt Đằng mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía màn ánh sáng ở ngoài, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, sau một hồi lâu hắn lẩm bẩm nói, chính mình. Lúc này vì sao bất cứ lúc nào có thể cảm nhận được này kỳ diệu huyền ảo tồn tại, mà không có nuốt vào trước nhưng không có cảm giác được, chẳng lẽ là bởi vì cái kia lục thải chất lỏng quan hệ. Liệt Đằng rốt cục phát giác thay đổi của mình. Lúc trước tỉnh lại thời gian hắn cũng không có cảm nhận được bốn phía ẩn chứa cảm giác kỳ diệu, mà lúc này hắn lại có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được. Nay lục thải chất lỏng là để cho mình cảm giác càng nhạy cảm. Vẫn có chính mình không tưởng tượng nổi. Liệt Đằng cười khổ mấy phần, như thật chỉ là để cho mình cảm giác trở nên nhạy cảm như vậy Mộ Ngưng Hoa 5 vạn linh thạch thượng phẩm còn không bằng trực tiếp cho mình. Đang lúc này, Liệt Đằng đột nhiên phát hiện chính mình lại có thể nhìn thấy ngoài trăm thước, tử tế nhìn chăm chú vào ngoài trăm thước. Liệt Đằng mặt lộ sắc mặt vui mừng, ngoài trăm thước dĩ nhiên không nhìn thấy chút nào kiếm ảnh, nói cách khác, rốt cục sắp sửa ngoài nơi đây. Liệt Đằng ngăn chặn nội tâm kinh hỉ, lặng lặng cùng đợi Phòng Thiên Thuẫn chậm chậm đi tới. Cự ly 100 mét đầy đủ dùng 1 phút mới vừa tới, nhìn thấy trước mắt một màn ánh sáng, Liệt Đằng ngạc nhiên hắn tử tế kiểm tra một phen, phát hiện này màn ánh sáng giống quá một đạo nửa cung tròn hình, dường như là một cái vòng tròn cầu từ đó tâm sự bị đánh khai. Mà đạo này màn ánh sáng chính là bị bổ ra cái kia một mặt, Liệt Đằng càng nghĩ càng phát hiện có chút kỳ dị, Liệt Đằng sắc mặt của dần dần lại ngưng trọng, hắn lần thứ hai đánh giá này màn ánh sáng, hắn đột nhiên phát hiện. Này màn ánh sáng cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ chốc lát sau, Liệt Đằng sắc mặt của khó xem, hắn một ý nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn, nơi đây có hay không bị mạnh mẽ bổ ra hai nửa. Nếu là như vậy phía trước chẳng phải là nơi đây ở trung tê, âm nhất. Chờ Liệt Đằng đoán được thời gian, Phòng Thiên Thuẫn đã xuyên qua đạo này màn ánh sáng, Liệt Đằng đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện này màn ánh sáng ở ngoài cũng không có hiện lên bất kỳ kiếm ảnh, Liệt Đằng lúc này mới vì thở phào nhẹ nhõm, đương Phòng Thiên Thuẫn toàn bộ thoát ly màn ánh sáng thời gian, Liệt Đằng đột nhiên phát hiện một thanh khổng lồ kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, Liệt Đằng ngẩng đầu nhìn lại, thân thể không nhịn được run lập cập, một cái hầu như bao trùm cả trống. Không cự kiếm khác nào Thái Sơn áp đỉnh, đánh về Phòng Thiên Thuẫn. Nơi này thực sự là nơi đây trung tâm. Liệt Đằng trong lòng hoảng hốt, che đậy mà đến cự kiếm, Liệt Đằng thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, này cự kiếm khí thế của so với trước kiếm ảnh cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Ầm ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một cổ kinh khủng khí lưu hình thành một đạo sóng lớn hướng về bốn phía khuếch tán đi, Liệt Đằng chỉ cảm thấy bốn phía tình cảnh cấp tốc biến hóa, bên tai truyền đến nhết nhết phong thanh, Phòng Thiên Thuẫn khác nào đạn pháo bình thường hướng về cự kiếm bổ tới phương hướng ban tới. Kinh hãi chí cực Liệt Đằng phục hồi tinh thần lại, vô cùng khiếp sợ, Phòng Thiên Thuẫn một lần nữa ngăn cản đạo này kinh khủng công kích. Liệt Đằng sợ ngây người, Phòng Thiên Thuẫn cường đại một lần nữa vượt quá Liệt Đằng ý liêu, sư tôn đến cùng từ nơi nào được kinh khủng như vậy là chán. Tại đây cự kiếm oanh kích bên dưới, Phòng Thiên Thuẫn tốc độ cực nhanh rút lui, mà cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo lại một đạo cự kiếm từ trên trời giáng xuống, điên cuồng oanh kích Phòng Thiên Thuẫn, dường như không đem Phòng Thiên Thuẫn hủy diệt liền thể không bỏ qua. Lúc này Phòng Thiên Thuẫn dường như thành một cái hình cầu bị này cự kiếm oanh kích. Liệt Đằng ngồi ở Phòng Thiên Thuẫn bên trên cảm nhận được cực hạn tốc độ, hắn khuôn mặt không có chút hồng hào, nhìn chằm chằm Phòng Thiên Thuẫn màn ánh sáng, hắn lòng đều xoắn, một khi phòng thiên thuẫn màn ánh sáng phá nát, liệt đẳng chắc chắn phải chết. Nhưng phương thiên tán phát màn ánh sáng dĩ nhiên gặp mạnh càng mạnh, màn ánh sáng bên trên phiêu phù cổ điện văn tự dường như có thể chống đối hủy thiên diệt địa công kích, lại đang này cự kiếm cuồng đánh mạnh đánh bên dưới không có một chút nào phá toái dấu hiệu. Rầm rầm. Nay cự kiếm cuồng đánh mạnh đánh lệnh phòng thiên thuẫn màn ánh sáng bên trên rậm rạp chẳng chịt cổ điện văn tự càng ngày càng ít, đương không biết chịu đựng bao nhiêu đòn công kích này thời gian, này cổ điện văn tự dĩ nhiên ngưng tụ thành hai chữ. Liệt đằng tử tế kiểm tra một phen phát hiện này hai chữ căn bản không phải hắn quen thuộc văn tự, dĩ nhiên nhất thời không cách nào nhận ra. Ở liệt đằng kiểm tra màn ánh sáng thượng văn tự thời gian, hắn nhưng không có phát hiện ở sau lưng của hắn phía chân trời sử, cũng có một cái cự kiếm điên cuồng oanh kích, mà cự kiếm bên dưới một tên tóc tím ông lão dĩ nhiên thân thể trần truồng chống đối này cự kiếm oanh kích. Người lão giả này thân cao có tới 7 thước, tuy rằng bộ mặt có vẻ già nua, nhưng cả người bắp thịt nhưng là sắt thép đúc, dường như ẩn chứa vô tận cuồng bạo sức mạnh. Trên không trung đánh cự kiếm bên dưới, người lão giả này dĩ nhiên dụng thân thể để ngăn cản này cổ kinh khủng công kích. Nhận ra được cấp tốc bay ngược mà đến phòng thiên thuẫn, người lão giả này đục ngầu ánh mắt sững sờ, tay trái tay phải mãnh vương, bay ngược mà đến phòng thiên thuẫn trong nháy mắt va chạm trên tay phải của hắn, mà này tóc tím tay phải của ông lão dĩ nhiên không hề nhúc nhích chút nào, đến lúc đó liệt đẳng trực tiếp từ phòng thiên thuẫn bên trên bay ngược ra ngoài, không trung cự kiếm kia tấn mạnh đánh về liệt đẳng, nếu là liệt đẳng bị kiếm này vành đến, tất nhiên sẽ rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Nhưng này tóc tím ông lao đi phía trước đạp xuống, cái kia che kín cầu lòng giống như bắp thịt tay phải nhanh như tia chớp nắm lấy bay ngược liệt đẳng, không trung đồng thời hai cái cự kiếm đồng thời đánh vào đỉnh đầu của ông lão, mà này thân thể của ông lão chẳng quy ứa là đi xuống phương giảm xuống một tấc. Chưa tỉnh hồn liệt đẳng còn chưa phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì, mạnh phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một cái tang thương khuôn mặt, một đôi mắt hổ nhìn mình lom lom. Liệt đẳng chấn động trong lòng, hắn ngơ ngác nhìn này mắt hổ, nhìn thấy bầu trời đánh xuống cự kiếm, liệt đằng thân thể không nhịn được đi xuống mặt rụt mấy lần, mà người lao giả này lông mày rậm vừa nhíu, mà liệt đằng trợn mắt hốc mồm nhìn hai đạo cự kiếm đánh vào người lao giả này trên đỉnh đầu, mà người lao giả này vẫn là nhìn mình lom lom. Không, không có chuyện gì. Chuyện này, điều này, làm sao có khả năng? Liệt đằng trong lòng khiếp sợ vạn phần. Người lao giả này thân thể dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chống đối kinh khủng như vậy công kích mà không hư hao chút nào. Từ đâu tới ngông cuồng tiểu nhi? Hẳn là nghi không ra tưởng chạy đến nơi đây tìm không chết được. Ông lão khẽ nhíu mày, âm thanh chất phát như sấm, mà trên không hai đạo cự kiếm liên tục không ngừng oanh kích người lao giả này. Muốn chết cũng đừng chạy đến trước mặt lão phu chết. Không giống nhau, không chờ liệt đằng trả lời, người lao giả này đột nhiên quát ầm, trực tiếp đem liệt đằng bỏ vào phòng thiên thuẫn bên trên. Tay phải quay về phòng thiên thuẫn vô mạnh một cái, phòng thiên thuẫn nhất thời lấy buôn lôi giống như tốc độ hướng về phía bên phải bắn nhanh đi. Chờ liệt đằng biến mất không còn tăm hơi sau đó, người lao giả này đột nhiên quay về bầu trời đánh về liệt đằng cự kiếm đánh tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, hắn đột nhiên hình thành cự kiếm lại bị ông lão một quyền nổ nát, lập tức, này ánh mắt của lão giả nhìn về phía liệt đằng rời đi phương hướng, trên gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, trước cái kia lá chắn thượng văn tự làm sao vậy quen thuộc? Đã gặp qua ở nơi nào? Đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt dĩ nhiên trở nên sợ hãi vạn phần, lăng lăng nhìn liệt đằng biến mất phương hướng, mặc cho trên không cự kiếm oanh kích thân thể của hắn. Không nghĩ tới lão phu lại đang nơi đây gặp được cái kia lá chắn, mà cái kia lá chắn lại bị một cái tu luyện giới tiểu tử được. Hẳn là, tiểu tử này là hắn. Ông lão thân thể hơi chiến suy đoán, lập tức nhìn cái kia đánh xuống cự kiếm, khẽ nhíu mày nói: nơi đây ẩn chứa kiếm đạo rồi không cách nào tăng lên lão phu thân thể, là thời điểm rời đi. Dự định rời đi, ông lão thu chân về bước, trầm ngâm một phen sau đó, hai tay hắn đột nhiên quay về phía trước nổ ra hai quyền, hai đạo mạnh mẽ quyền kính trên không trung bạo phá tạo thành hai cái cổ điện đại tự sơ trần. Mà cái kia thân thể của ông lão cũng cứ thế biến mất không gặp. Chương 112, Vân Thiên. Ngồi ở cấp tốc bay ngược phòng thiên thuẫn thượng liệt đằng hai mắt trừng mắt bầu trời phá toái cự kiếm. Lập tức lại nhìn về phía trước một màn ánh sáng, này màn ánh sáng cùng trước màn ánh sáng như thế đều là hình nửa vòng tròn, điều này làm cho liệt đẳng càng thêm xác định suy đoán của mình, e sợ nơi đây bị một cái kinh khủng công kích mạnh mẽ chém thành hai nửa. Mà liệt đẳng cũng đoán không sai biệt lắm, chính như Mạc Vân Thiên từng nói, tu luyện giới mênh mông vô ngần, căn bản không dừng hôm nay lớn như vậy tiểu, mà đao cương nơi đem tu luyện giới ngăn cách, chia ra làm hai, những năm gần đây, tách ra hai dĩ nhiên tự thành nhất giới. Bởi vậy có thể thấy được vung ra chiêu kiếm này người thực lực đạt tới bực nào tầng thứ. Đối với đao cương cấm địa một khắc đoan, rất ít người biết được là dạng gì tình cảnh, bởi vì tầm thường đại ngộ 6 tầng cường giả đều không thể lướt qua đao cương cấm địa trung tâm, cái kia đánh xuống cự kiếm đủ khiến đại ngộ 6 tầng cường giả trong nháy mắt mất mạng, cũng là mang ý nghĩa, đao cương cấm địa triệt để đem tu luyện giới ngăn cách thành lưỡng giới. Cấp tốc bay vào màn ánh sáng bên trong, Liệt Đằng đột nhiên phát hiện lúc này Phòng Thiên Thuẫn tiến lên phương hướng cùng với trước vừa vặn ngược lại, Liệt Đằng khẽ nhíu mày, cũng không có lo âu, nếu là nơi đây thật bị đánh khai hai nửa, như vậy bên này lại là địa phương nào đây? Hơn nữa vấn đề là mình rốt cuộc ở nơi nào? Liệt Đằng không biết, hắn cũng chỉ có thể theo Phòng Thiên Thuẫn tiến lên, còn sẽ đem mình mang tới cái nào, chỉ có chờ chờ. Mới vừa gia nhập màn ánh sáng bên trong, vô số kiếm ảnh dồn dập kéo tới, biết được Phòng Thiên Thuẫn uy lực sau đó, Liệt Đằng cũng không có bất kỳ lo lắng, thậm chí có chút chờ mong mình rốt cuộc sẽ tới đạt nơi nào, hắn có cố cảm giác, mình lúc này cùng tu luyện giới càng ngày càng xa, điều này cũng chính hợp Liệt Đằng tâm ý, cùng nông gia kết thủ, lại bái sư không được, nếu là Lưu đang tu luyện giới chính mình hầu như rất khó tồn sống tiếp, chẳng bằng rời đi tu luyện giới. Ở Liệt Đằng suy tư thời gian, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng người lúc này ở ra sức chống đối vô số kiếm ảnh, nhưng Phòng Thiên Thuẫn tốc độ quá nhanh, lệnh Liệt Đằng cũng không có thấy rõ, chỉ nhìn người nọ mặc áo bào đen. Lao Phu. Chính là. Thiên Lôi. Đạo Hữu. Trợ Lao Phu Liệt Đằng bên thai quanh quẩn một tiếng tang thương thanh âm, Liệt Đằng quay đầu nhìn về phía cái kia càng lúc càng tiểu thân ảnh của, sắc mặt bình thản, trước tiên không nói hắn căn bản vô lực đi trợ người Lao giả này, hơn nữa coi như có thể trợ giúp. Ở chỗ này Liệt Đằng cũng không dám tùy tiện tin tưởng người khác, bất quá, người áo đen này lại có thể chống đối những này kiếm ảnh công kích tu vi tất nhiên là sâu không lường được a. Trừng mắt thấy cấp tốc biến mất Phòng Thiên Thuẫn cùng với Liệt Đằng, người áo đen này trong ánh mắt ẩn chứa một tia chấn động, hắn từ khi tiến vào nơi đây sau đó căn bản vô lực ở trở lại, lúc này tưởng đi tới chút nào khó như lên trời, mà trước người kia dĩ nhiên như vậy không bị nghẹt ngại tự do rời đi. Người kia tu vi dĩ nhiên đạt tới vậy tầng thứ. Người áo đen này ra sức chống đối kiếm ảnh công kích, nhìn phía trước hắn thầm nghĩ trong lòng, không đúng, vì sao lão phu xem tu vi của hắn chỉ là kết đan một tầng? Chẳng lẽ là ẩn nặc tu vi? Là rồi lĩnh ngộ thế gian trật tự tiền bối? Hay là bởi vì cái kia lá chắn duyên cớ? Nếu là cái kia lá chắn duyên cớ, chỉ là một trong nháy mắt, người áo đen này liền nhớ kỹ Phòng Thiên Thuẫn bộ dáng cùng với ngồi xếp bằng ở Phòng Thiên Thuẫn thượng Liệt Đằng bóng lưng, mà người áo đen chống đối những này hoành kích kiếm ảnh của hắn. Đi phía trước gian nan cất bước, mà hắn hắc bảo dưới ánh mắt nhưng là có chút ý vị sâu xa. Thẳng tắp dùng nửa canh giờ, nay vô số kiếm ảnh mới biến mất, Liệt Đằng tầm mắt cũng khôi phục bình thường, Liệt Đằng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình rồi đào thoát kinh khủng kia địa phương, mà nơi đây rốt cuộc là cái nào. Liệt Đằng còn cần đi tìm hiểu. A, chuyện gì xảy ra? Liệt Đằng thử khống chế Phòng Thiên Thuẫn dừng lại, hắn đột nhiên phát hiện này Phòng Thiên Thuẫn như trước bay thật nhanh căn bản là không có cách được Liệt Đằng khống chế. Dường như cái kia tóc tím lao giả một trưởng lực lượng vẫn chưa đánh tan. Rầm rầm rầm. Khắc nào buôn lôi giống như bay thật nhanh Phòng Thiên Thuẫn đụng vào phía trước một tòa núi cao bên trên, trực tiếp đem này núi cao va nát ấy, mà lập tức lại có mấy đạo núi lớn bị va, trong khoảng thời gian ngắn bốn phía núi lở đất nước nổ vang ra đến, Liệt Đằng ngồi xếp bằng ở Phòng Thiên Thuẫn bên trên thở phào nhẹ nhõm, ở liên tục va chạm thứ 18 ngọn núi sau đó, này Phòng Thiên Thuẫn sức mạnh đạo mới biến mất, Liệt Đằng một lần nữa có thể khống chế Phòng Thiên Thuẫn. Từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra Liệt Đằng gói ra ngụm trọc khí, đem Phòng Thiên Thuẫn thu tay về trùng, hắn chạm trên không trùng, đánh ra bốn phía, hắn phát hiện, nơi đây linh khí cực kỳ nồng nặc, nhìn phía sau bị Phòng Thiên Thuẫn va nát bấy mà sinh ra trùng thiên cho bụi, Liệt Đằng không khỏi cười khổ, hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đột nhiên sững sờ, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới, không biết là trước bị Phòng Thiên Thuẫn va chạm sinh ra đá lớn tạp hạ xuống dĩ nhiên để lại. Một người, Liệt Đằng khẽ nhíu mày, chậm rãi hạ xuống. Liệt Đằng nhìn bị một khối dài chừng một thước tảng đá lớn ngăn chặn hài đồng, không khỏi sững sờ, tiểu hài này ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, thân thể nhỏ gầy, tảng đá lớn chính ép ở hai chân của hắn, khuôn mặt tăng thấu hồng, thân thể gầy yếu có chút run rẩy hẳn là đau nhức đưa đến, mà hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Liệt Đằng, khiến cho Liệt Đằng ngạc nhiên chính là, này hài đồng dĩ nhiên không có tròng trắng mắt, không, phải nói tròng trắng mắt của hắn dĩ nhiên là màu máu đỏ, hắc. Hồng tương giao hai mắt xem ra cực kỳ quỷ dị, Liệt Đằng vung tay phải lên, một đạo nguyên lực nổ ra đem này tảng đá lớn trực tiếp hất bay trên không trung nổ nát, nhìn bị ép đầm địa máu tươi hai chân, Liệt Đằng không chỉ khẽ nhíu mày lên, này hài đồng từ đầu đê. N cuối đều đang chưa khóc ra thành tiếng, cùng 10 tuổi hài đồng căn bản không tương xứng. Một đạo nguyên lực truyền vào hài đồng hai chân bên trong, đột nhiên, Liệt Đằng đồng tử thu nhỏ lại, hắn phát hiện phá toái quần bên dưới dĩ nhiên là lập lòe tinh mang miếng vảy, Liệt Đằng đem quần đập vỡ tan, lộ ra một đôi bị lớp vảy màu vàng nóng bao trùm gầy yếu hai chân. A. Nay hai đồng thật giống như bị dã thú bị thương phát sinh thống khổ kêu gào chi tranh, hắn đem kim sáng loẻ loẻ hai chân quyển co lên đến, cực lực lôi kéo xiêm y muốn đem hai chân của hắn bao trùm ở. Thấy vậy, Liệt Đằng ánh mắt không khỏi trở nên nặng nề, bị đá lớn đè lên đều không từng khóc thầm hai đồng, dĩ nhiên lại bởi vì hắn hai chân mà phát như điên. Người tên là gì? Liệt Đằng vi thở dài, vỗ vô hài đồng đỉnh đầu, truyền vào một đạo nguyên lực sau đó, hỏi. Này hài đồng thân thể run rẩy, cái kia hắc hồng trong hai mắt tràn đầy nước mắt, cuộn tròn thân thể yên lặng chảy nước mắt, nhìn thấy hài đồng như vậy, Liệt Đằng tâm vị vi đâm nhói, người trước mắt này chẳng qua là đứa bé, là cái gì nhượng hắn chịu đựng đá lớn đè lên kịch đau nhức mà không gào khóc. Liệt Đằng nhẹ nhàng vuốt ve hài tử cái kia màu đen đỏ mái tóc, lần thứ hai nghẹn giọng hỏi, người tên là gì? Thúc thúc sẽ không làm thương tổn của ngươi. Liệt Đằng dụng nguyên lực chậm rãi đem hài tử điều trị nỗi lòng, chỉ chốc lát sau, đứa nhỏ này thân thể không nữa run rẩy, nhưng ánh mắt trốn trốn tránh tránh, cực lực nắm kéo xiêm y tưởng che đậy hắn cái kia che kín lớp vảy màu vàng nóng hai chân. Liệt Đằng thấy vậy lông mày lơ đãng hơi nhíu, hắn lấy ra một viên thuốc đưa cho hài đồng, thấp giọng nói, ngươi đã không nói cho ta, như vậy này viên thuốc cho ngươi, nuốt vào sau đó có thể làm cho ngươi rèn luyện thân thể. Liệt Đằng lấy ra chính là một viên thông thường trị liệu thân thể thương tích đan dược, ngược lại không phải là Liệt Đằng hẹp hòi, lấy đứa nhỏ này thể chất nếu là dùng quá tốt đan dược, e sợ không cách nào hấp thu nồng nặc dược lực, khi đó lại hoàn toàn ngược lại. Đem hài đồng không hề bị lay động, Liệt Đằng đem đan dược này đặt ở hài đồng trước mặt của liền dự định rời đi, chờ Liệt Đằng vừa lên không, phía sau liền chuyển đến nhỏ nhẹ run giọng, thượng tiên, đại nhân, ngươi, mang Vân Thiên đi, được không? Liệt Đằng sững người lại. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm ở run run rẩy rẩy gọi Vân Thiên hài đồng, trầm ngâm chốc lát, Liệt Đằng nói, tại sao? Ta mang ngươi đi, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Liệt Đằng thần thức điều tra ở phạm vi bên ngoài 10 dặm có một cái sơn thôn nhỏ, mà này hài đồng hẳn là chính là cái kia sơn thôn. Hài đồng cái kia hắc hồng tương giao hai mắt đột nhiên tích xuất đỏ tươi nước mắt, hắn lộ ra răng trắng như tuyết thật chặt đè lên môi, thân thể gầy nhỏ lơ đãng run rẩy, hắn há miệng, nhưng là nói không ra lời, nước mắt chảy ròng. Liệt Đằng thấy vậy hai mắt híp lại, chậm rãi hạ xuống đi tới hài đồng trước mặt nói, ngươi gọi Vân Thiên. Hài đồng dùng sức gật gật đầu, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Liệt Đằng trong lòng suy nghĩ lên, hắn như thế nào suy đoán không ra này Vân Thiên đứa nhỏ vì sao lại ở chỗ này. Có lân giáp hai chân, mà hai mắt có việc hắc hồng tương giao, tất nhiên là bị phàm nhân cha mẹ trở thành quái vật, nhưng Liệt Đằng lúc này cũng không biết nơi đây là cái nào, nếu là mang theo Vân Thiên lại có chút phiền phức, nhưng nhìn cái kia lãnh ngạo ánh mắt. Liệt Đằng lại có chút không đành lòng, nguyên lực tuy rằng đem hai chân của hắn chữa khỏi, nhưng hắn tâm linh thương tích đây. Đi thôi. Liệt Đằng đưa tay phải ra thấp hạ thân tử đạo. Vân Thiên cái kia hắc hồng tương giao hai mắt lập lòe tinh quang, vậy còn có nước mắt gương mặt lộ ra nụ cười, hắn chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía bên phải, mà Liệt Đằng cũng liếc nhìn, cái hướng kia chính là phàm nhân thôn xóm. Chương 113, Lôi Thiên Giới. Dọc theo đường đi, Vân Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là nắm thật chặt Liệt Đằng tay. Quỷ dị hai mắt không ngừng hướng nhìn bốn phía, nhưng này gầy gò gương mặt thượng không có bất kỳ hưng phấn cảm giác, Liệt Đằng thần thức huyết tán tìm kiếm thành thị gần nhất hỏi thăm nơi đây rốt cuộc là cái nào. Đối với Vân Thiên, Liệt Đằng cũng không định vẫn mang theo bên người, sở dĩ lại mang đi Vân Thiên, một mặt là Vân Thiên xúc động Liệt Đằng nội tâm, một mặt khác là tảng đá lớn đặt ở Vân Thiên. Trên người của, điều này làm cho Liệt Đằng thầm than thiên ý như vậy, Liệt Đằng cả đời này cùng thiên ý hoặc là nói nhân duyên thoát ly không được quan hệ. Nếu không phải là nhân duyên hắn cũng không cách nào nghe được đại đạo ca, nếu không phải là đại đạo ca hắn hát, N phách cũng sẽ không bất diệt, nếu không phải là hồn phách bất diệt, hắn cũng sẽ không gặp phải tứ hắn, luyện hồn quyết, người, tất cả đều là nhân duyên A, nếu tảng đá lớn một mực đặt ở Vân Thiên trên người, điều này cũng làm cho Liệt Đằng cho rằng là nhân duyên như vậy. Sau 3 ngày, Liệt Đằng đạt tới một cái tên là Tử Vong Trấn Thị Trấn Nhỏ, tòa thành nhỏ này trấn tú 5 tụn 3 chỉ có mấy chục cái tu luyện giả ra vào. Liệt Đằng tay nắm Vân Thiên dọc đường đi vào một cái trong khách sạn, Liệt Đằng điểm mấy phần thịt cá, mấy ngày nay Vân Thiên dựa vào đan dược lót dạ, nhưng dù sao cũng là phàm nhân còn chưa chân chính lích lốc. Tiền bối, xin mời trầm dụng. Một tên tiểu nhị ăn mặc gã sai vật đưa lên thịt cá cung kính nói, hắn tu vi bất quá khai linh kỳ, Liệt Đằng tu vi hắn căn bản nhìn không thấu, còn Vân Thiên, hắn nhưng cũng không dám nhìn thẳng, cái kia hắc hồng tương giao hai mắt quá mức quỷ dị. Chờ đã. Liệt Đằng mặt không vẻ mặt lạnh nhạt nói. Này tiểu nhị vội vã một trận, vẻ mặt có chút hốt hoảng nói, tiền bối, còn có gì cần? Xin cứ việc phân phó. Nơi đây ra sao chỗ? Là tu luyện giới vị trí đó. Liệt Đằng ra hiệu Vân Thiên dùng ăn, liền quay đầu nhìn về phía tiểu nhị hỏi. Tiền bối, đây là bên trong tử vong chi địa gần đây chấn nhỏ, mà nơi này là lôi thiên giới tận cùng phía đông. Tiểu nhị tuy rằng không biết Liệt Đằng biết cái này giống như hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời. Tử vong chi địa. Lôi thiên giới. Liệt Đằng mắt sáng lên, hắn vẩy vẩy tay, tiểu nhị vội vã lui ra, Liệt Đằng ánh mắt vi ngưng lên, nơi đây coi là thật rồi không còn là tu luyện giới, mà cái kia tử vong chi địa có phải là cái kia đầy dây vô số kiếm ảnh địa phương. Liệt Đằng lại không khỏi nhớ tới cái kia hai tia sáng mạc cùng với vậy có cự kiếm đánh trung tâm, lẽ nào, nơi nào chính là lôi thiên giới cùng tu luyện giới phân cách nơi. Hoặc là bởi vì nơi nào mới đưa tu luyện giới cùng lôi thiên giới tách ra. Vân Thiên ăn như hùm như sói một phen, sợ là đã sớm nói bụng, vẫn cũng không nói gì, Liệt Đằng thấy vậy, cũng không nói gì, mãi đến tận Vân Thiên sau khi ăn xong, Liệt Đằng lưu lại một viên linh thạch hạ phẩm liền lôi kéo Vân Thiên rời đi. Đi ở này tử vong trấn tiểu đạo bên trên, Liệt Đằng ánh mắt nhìn phía trước không biết nghĩ cái gì, mà Vân Thiên yên lặng đi theo Liệt Đằng. Sau một hồi lâu, Liệt Đằng tỉnh táo lại, hắn vỉ vỉ nghiêng đầu nhìn Vân Thiên, nói, Vân Thiên, thúc thúc cần phải đi lang bạt một phen, không cách nào mang ngươi cùng đi. Nhưng trước lúc ly khai, ta sẽ an bài ngươi tiến vào một cái trong tông phái, như thế nào? Vân Thiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Liệt Đằng, cái kia hắc hồng tương giao hai mắt căn bản không nhìn ra chút nào tình cảm gợn sóng, nhưng hắn tay nhỏ nhưng là nắm chặt, môi hắn giật giật, vẫn chưa nói ra lời, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Liệt Đằng thở dài, Vân Thiên ý tưởng hắn làm sao không biết. Thiên tính lãnh nạo hắn tuy rằng chưa nói đến, nhưng Liệt Đằng như trước có thể cảm nhận được, hắn từ chữ vật nhẫn trong lấy ra một viên chữ vật nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là đánh giết Ngông Liệt đoạt được, Liệt Đằng có không ít bảo khí, bao quát cái kia cự phủ, Liệt Đằng rất không thích cự phủ liền đem này phủ để cho Vân Thiên, cùng với không ít đan dược và linh thạch, đưa cho Vân Thiên, Liệt Đằng nói, này giới ngươi mang theo, ngày sau ngươi liền bi. Hết được như thế nào dùng? Liệt Đằng lại lấy ra một quyển xưa cũ sách vở, cái này cũng là Ngông Liệt chữ vật nhẫn trong, nếu là đoán không lầm hẳn là một quyển thể tu giả tu luyện bí quyết, Liệt Đằng kiểm tra Vân Thiên, thân thể của hắn mặc dù yếu. Nhưng tư chất rất tốt, hơn nữa cái kia trên hai chân miếng vảy, Liệt Đằng đã nhận ra một kia bất phàm, này e sợ cùng Vân Thiên huyết mạch có quan hệ, dù sao đến lúc đó bị tảng đá lớn ngăn chặn hai chân Vân Thiên chỉ là da máu, vẫn chưa nghiền nát, này e sợ chính là hắn song. Trên chân vảy màu vàng kim nguyên do. Dựa theo phía trên tu luyện, một tháng sau ta sẽ dẫn ngươi đi tới người gần nhất tông phái, đến lúc đó ta sẽ rời đi. Liệt Đằng đem bí tịch đưa cho Vân Thiên đạo. Liệt Đằng không phải là không có nghĩ tới tu luyện thể tu bí quyết. Nhưng ngẫm nghĩ sau đó, Liệt Đằng còn bị gãy ý nghĩ này, trước tiên không nói tu vi của chính mình khó có thể tăng lên, hơn nữa hồn lực so với tu luyện càng khó, nếu là ở thêm một cái thể tu, e sợ tu vi của chính mình khó có thể tăng lên. Nay tu luyện bí quyết chính là Ngông Liệt huynh trưởng Ngông Bí để cho Ngông Liệt vốn là tượng nhượng Ngông Liệt tu luyện, vậy mà Ngông Liệt đối thể tu không lớn bao nhiêu hứng thú, vẫn ở lại chữ vật nhẫn trong, lúc này đúng là tiện nghi Vân Thiên. Vân Thiên tiếp nhận cổ điển bí tịch. Hắc hồng tương giao trong hai mắt nổi lên một tia nóng rực cùng kích động, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Liệt Đằng, hai đầu gối uốn cong, quỳ nói, xin mời thúc thúc thu Vân Thiên làm đồ đệ. Liệt Đằng lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới Vân Thiên dĩ nhiên lại tưởng bái chính mình sư phụ, kỳ thực, Vân Thiên tư chất chính là thượng đẳng, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, nếu là hơn nữa bồi dưỡng ngày sau nói không chắc thành sẽ bất phàm, nhưng Liệt Đằng lúc này một lòng tưởng tăng cao thực lực nơi nào có tâm tư bồi dưỡng Vân Thiên. Nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt Vân Thiên một phen tâm ý, trầm ngâm chốc lát, hắn lạnh nhạt nói, chờ ngươi đạt đến kết đan sau đó, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, mà trước lúc này, ngươi chính là ta Liệt Đằng ký danh đệ tử, như thế nào? Phải. Vân Thiên ba gõ chín bái cung kính nói. Sau đó trong vòng một tháng, Vân Thiên ở cách tử vong thành cách đó không xa một cái dưới chân núi khổ tu, Liệt Đằng cho hắn một tháng đan dược liền rời khỏi hỏi thăm bốn phía có hay không có tông phái, xác định nơi đây không phải trước tu luyện giới sau đó. Liệt Đằng cả người cũng buông lỏng không ít, ở nơi nào Liệt Đằng đắc tội rồi Mông gia cùng với Vạn Kiếm Tông, có thể nói là nửa bước khó đi, không bằng tại đây mới nhất giới tu luyện. Tối hậu, Liệt Đằng hỏi thăm được Tử Vong Thành Tây Bộ ngoài Vạn Lý có một cái tên là Phụng Thiên Tông Trung Đẳng Tông Phái, đệ tử trong tông ước chừng gần vạn tên, cũng coi như là một cái tốt tông phái, Liệt Đằng tự mình đi tới tra xét một phen sau đó, xác định sau đó, Liệt Đằng liền chạy về Tử Vong Thành, đi tới Vân Thiên chỗ tu luyện. Ầm ầm ầm. Từng tiếng công kích chi tranh từ dưới chân núi truyền đến, Liệt Đằng chạm trên không trung nhìn phía dưới thân ảnh gầy yếu điên cuồng công kích chân núi vách núi treo leo, lộ ra một tia tán thưởng, Vân Thiên tâm tính rồi vượt quá bạn cùng lứa tuổi quá nhiều, nhìn kim quang lấp lóe chân phải liên tục không ngừng đá vách núi treo leo, Liệt Đằng hai mắt híp lại, thể tu cùng tu luyện không giống, trực tiếp tu luyện thân thể, mà muốn tăng lên sức mạnh thân thể phải nhịn được cực lớn thân thể thống. Khổ. Nhìn hai tay, vai, cùng với hai chân thượng cũng đã chạm ra máu tươi. hai chân thậm chí có vài miếng miếng vảy bóc ra, Liệt Đằng thấp giọng nói, Vân Thiên, thời gian một tháng đến rồi. Phía dưới Vân Thiên mới dừng lại công kích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Đằng, hắc hồng tương giao trong hai mắt không có trước đây vậy lạnh lẽo, nhưng càng nhiều một phần lệ khí. Nuốt vào đi. Liệt Đằng đem một viên thuốc đưa cho Vân Thiên, lạnh nhạt nói. Vân Thiên tiếp nhận, liền ném vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, mà Liệt Đằng thần thức đảo qua Vân Thiên thể bên trong, chỉ chốc lát sau, Liệt Đằng đồng tử thu nhỏ lại, hắn dĩ nhiên nhận ra được Vân Thiên thể bên trong đã có nhàn nhạt linh lực, nói cách khác, trong một tháng này, Vân Trời đã tu luyện ra linh lực. Nay cùng tu luyện không giống, Vân Thiên đi là thể tu giả con đường tu luyện A. Chuẩn bị kỹ càng chúng ta đi tới Phụng Thiên Tông, ngày sau ngươi liền ở nơi nào tu luyện. Liệt Đằng nhìn mở hai mắt ra Vân Thiên, nhàn nhạt nói. Vân Thiên thân thể gầy yếu hơi chấn động một cái, nhưng vẫn chưa nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Chương 114, Thế Cuộc. Sau ba ngày, Liệt Đằng một thân một mình hướng về phía trước bay đi, trong tay hắn cầm một khối phía đông địa đồ, dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng về gần đây thành lớn bay đi. Còn Vân Thiên, hắn rồi gia nhập Phụng Thiên Tông, lấy tư chất của hắn ở Phụng Thiên Tông, cái này cũng không lớn trong tông phái, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ bị coi trọng. Hơn nữa có thể tu pháp quyết nói vậy Vân Thiên có lẽ chỉ có đột phá tụ linh 6 tầng đạt đến kết đan 1 tầng một ngày, Liệt Đằng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn sở dĩ lại trợ giúp Vân Thiên, có một tia thương hại, cùng với được Ngộ Ngưng ảnh hưởng, xuất kỳ tình cờ gặp nhượng Liệt Đằng cho rằng đây là một việc nhân duyên. Tuy rằng, lúc này Liệt Đằng cũng không biết nhân duyên là cái gì, đang tu luyện giới, Liệt Đằng tâm càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng lạnh, nhưng đối với hài đồng, đặc biệt Vân Thiên như vậy hài đồng, Liệt Đằng không cách nào tàn nhẫn quyết tâm, cũng không phải là Liệt Đằng không thuần thủ, mà là Liệt Đằng bảo lưu lại thiện ý, nếu là điểm ấy thiện ý cũng không có, e sợ cái kia đã là đoạn tuyệt thất tình lục dục người, tuy rằng Liệt Đằng sau đó có thể sẽ như vậy, nhưng lúc này, hắn còn không cách nào đạt đến, dù sao, hắn tu luyện bất quá hơn 10 năm, tuy rằng đã trải qua rất nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho hắn trong nháy mắt nắm giữ sống mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm lão quái vật như vậy từ lâu lạnh như băng tâm. Bỏ xuống tất cả ý nghĩ, Liệt Đằng lúc này chỉ muốn đạt đến gần đây thành lớn hoàn toàn giải này lôi thiên giới sau đó ở tìm một chỗ bế quan tu luyện ở khốn thú chẳng lấy được thần thức ngự kiếm cùng với chân lão luyện đan chi thuật, đối với luyện đan Liệt Đằng có hứng thú thật lớn và hiếu kỳ, tầm thường đan dược có thể trở về phục linh lực, chữa trị thân thể, tốt có thể trợ người đột phá tu luyện cảnh giới, thậm chí còn có cực phẩm đan dược có thể tăng lên tu luyện giả tuổi thọ, loại này nghịch thiên đồ vật đều là xuất từ luyện đan giả tay. Nếu như có thể học được như vậy ở ngày sau con đường tu luyện bên trong không thể nghi ngờ lại không ít nhiều trở ngại. Mãi đến tận ngày thứ 5, Liệt Đằng mới đạt tới trên bản đồ sở chỉ thị thành lớn Thiên Nguyệt Thành, đi vào Thiên Nguyệt Thành, Liệt Đằng lỗ tai dựng thẳng, tử tế nghe nói chu vi lui tới tu luyện giả nghị luận. Sau một tháng 10 năm một lần tiên lôi điện ở lôi thiên giới 49 bên trong tòa thành lớn bắt đầu chiêu mộ tân tiến đệ tử, e sợ lại sẽ làm lôi thiên giới các đại thế lực hết thảy thiên chi tiêu tử tràn vào các trong thành tham gia. Tuy rằng điều kiện là đan anh bên dưới, nhưng lôi thiên giới 48 đại chủ trong thành chỉ có thể chọn 100 vị không tới, bình quân mỗi cái thành lớn chỉ sẽ chọn ra 2 tên, ôi chao, e sợ lần này mỗi cái bên trong tòa thành lớn 2 tên đệ tử tuyệt đối đều là kết đan 6 tầng cao thủ, chuyện này với chúng ta không công bằng. Kết đan 2 tầng đối mặt kết đan 6 tầng chỉ có một con đường chết ta. Ôi chao, thế gian nơi nào có tuyệt đối công bằng. Mỗi 10 năm một lần, ngươi cũng có thể đạt đến kết đan 6 tầng sau đó ở tham gia. Cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Người khác cũng là như vậy các loại, chờ, tới được. Liệt Đằng tế lắng nghe đi ngang qua hai người đàn ông tuổi trung niên thấp giọng trò chuyện, ánh mắt ngưng lại, tiên lôi điện. Lôi thiên giới 48 đại chủ thành. Quả nhiên không còn là trước tu luyện giới, nếu đến, như vậy trước tiên sẽ đối này lôi thiên giới trưởng khống rõ ràng. Lúc này, Liệt Đằng tìm kiếm này Thiên Nguyệt Thành trung tâm giao dịch. Sau một canh giờ, Liệt Đằng đem vật cầm trong tay tinh thạch bóp nát. Ánh mắt không khỏi lộ ra điểm điểm cực nóng cùng chờ mong. Từ này trong tinh thạch Liệt Đằng biết được lôi thiên giới đại khái giới thiệu, nhất điện, bát tộc, thập nhị thiên tông, 24 địa tông, 48 huyền tông, 72 hoàng tông. Này lôi thiên giới so với Liệt Đằng tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều, thậm chí so với trong ấn tượng tu luyện giới còn muốn lớn hơn. Liệt Đằng tuy rằng đặt chân bất quá tu luyện giới Tây Bộ, nhưng lấy hắn đối tu luyện giới Tây Bộ hiểu biết, xa còn lâu mới có được này lôi thiên giới lớn. Hơn nữa, này lôi thiên giới phân chia thế lực cực kỳ rộng khắp, từ nơi này miêu tả phân chia thế lực liền có thể thấy được, to to nhỏ nhỏ lại có 165 cái thế lực, này so với tu luyện giới 9 đại tông phái, ngũ đại gia tộc có thêm không biết bao nhiêu à. Này lôi thiên giới làm sao sẽ to lớn như thế? Liệt Đằng khẽ nhíu mày, này lôi thiên giới phân chia thế lực nhượng hắn cảm thấy khó mà tin nổi, tại đây lôi thiên giới có thể nói bách tộc săn sát, hơn nữa vẫn còn có cái gì thiên địa huyền hoàng bốn bảng, này thiên bảng thì là đại ngộ cường giả bảng xếp hạng, địa bảng thì là toái không, huyền chính là đan anh, hoàng chính là kết đan kỳ đứng hàng thứ, mỗi cái đứng hàng thứ cũng có thể nhìn thấy 100 người đứng đầu cao thủ. Như sự phân chia này, nhượng Liệt Đằng trong lòng dùng mình, này tổng kết ra này bảng danh sách người sẽ là ai? Mà trước sở nghe nói tiên lôi điện càng làm cho Liệt Đằng trong lòng khiếp sợ, này tiên lôi điện chính là 165 cái thế lực bên trong đứng đầu nhất điện, này tiên lôi điện tại đây lôi thiên giới thế lực càng kinh khủng như thế. Mà mỗi 10 năm sẽ ở các đại thành thị chiêu thu đệ tử. Này không thể nghi ngờ lại hấp dẫn lôi thiên giới tất cả kết đan tu luyện giả, một khi thông qua sàng lọc, như vậy mang ý nghĩa thân phận một bước lên trời, e là cho dù bắt tộc, 12 đại tông như vậy đại thế lực đệ tử đều sẽ không chịu đựng được như vậy mê hoặc dồn dập gia nhập tiên lôi điện khảo hạch bên trong. Đối với tiên lôi điện khảo hạch nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, mặc kệ tu vi của ngươi đạt đến mức độ cỡ nào, chỉ cần là đan anh bên dưới đều có thể tham gia, mà tối hậu lưu lại 2 người thì lại thông qua khảo hạch, mà mỗi một cái bên trong tòa thành lớn, mỗi một lần khảo hạch nhân số đều sẽ đạt tới 10 vạn. Đây là một cái khổng lồ cỡ nào con số a? Muốn từ 10 vạn bên trong bộc lộ tài năng nếu không phải nắm giữ thật lực siêu quần chỉ dựa vào vận may hiển nhiên không thể nào, nhiều toán như vậy, tham gia người huyền như sóng chiều, mở ra thủy khảo hạch sau đó có thể bỏ quyền, điều này làm cho tử thương lại không ít nhiều, dù sao, tham gia khảo hạch người ngư mục hỗn tạp có tán tu cũng có các đại thế lực người tài ba, tiên lôi điện tuy mạnh, nhưng cũng dê không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương Liệt Đằng thần thức lần thứ 2 dò vào một cái khác tinh thạch thời gian. In vào trong đầu của hắn chính là rậm rạp chẳng chịt văn tự, hắn nhìn kỹ phát hiện chính là ghi lại thiên địa huyền hoàng bốn bảng danh sách, dọc đường xem lướt qua hạ xuống, Liệt Đằng trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, chẳng trách này tiên lôi điện có thể ngồi chắc 165 cái thế lực đứng đầu, này thiên bảng bên trên cường giả tiên lôi điện dĩ nhiên chiếm 2/3, nói cách khác, tiên lôi điện đại ngộ kỳ. Cường giả có 50 tên trở lên, đây là bực nào thực lực? Tụ tập như vậy đến quái vật thế lực ai dám trêu chọc? Lôi thiên giới rất lớn. Nhưng thế lực của hắn phân chia có cái đặc điểm, chỉnh cái thế lực có thể dùng một cái vòng tròn hình đến cho thấy, phía bên ngoài tắc là yếu nhất tông phái, mà càng đi vào trong thì là thế lực càng cường đại tông phái, giống như, tiên lôi điện liền ngồi ở lôi thiên giới ở trung tâm nhất. Cho tới Phụng Thiên Tông có thể nói là ở Hoàng Tông 72 bên trong đều không thể tìm tới, bởi vậy có thể thấy được, lôi thiên giới các thế lực lớn sự khủng bố. Liệt Đằng cực kỳ khó hiểu, tu luyện giới cùng lôi thiên giới tại sao lại có như thế đại chênh lệch, bất quá. Khi hắn nhìn thấy giới thiệu tử vong chi địa thời gian, trong đó một câu nói nhượng Liệt Đằng tâm thần tập trung cao độ. Thượng cổ thời kỳ, tiên lôi điện chi tổ tôn lôi thiên quân một kiếm vung ra tử vong chi địa, đem tu luyện giới chia ra làm hai, đem lớn một mặt mệnh danh là lôi thiên giới. Tiên lôi điện lôi thiên quân. Cái kia tử vong chi địa dĩ nhiên là nhân lực tạo thành. Liệt Đằng thấy tận mắt tử vong chi địa khủng bố, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là bởi vì, hơn nữa, đem tu luyện giới chia ra làm hai. Mà một bên khác chính là vốn là tu luyện giới. Liệt Đằng trong lòng tự nói, hắn lại không khỏi nghĩ đến ở tử vong chi địa sở nhìn thấy màn ánh sáng, một kiếm sau đó hai bên dĩ nhiên tự thành một giới. Liệt Đằng kinh ngạc trong lòng đến cực điểm, đối cái kia tiên lôi điện tổ tôn lôi thiên quân càng là sùng kính vạn phần. Sau một tháng chính là tiên lôi điện chiêu thu đệ tử, chính mình vì sao không đi thử thử. Tuy rằng đại đa số đều là kết đan 3 tầng bên trên, thậm chí kết đan 6 tầng cũng sẽ không tiếp tục nói hạ. Nhưng có phòng thiên thuẫn sẽ không có bao lớn ngại, nếu là thật đạt đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, liền bỏ quyền. Liệt Đằng trong lòng trầm âm, đối tiên lôi điện thế lực vượt qua giải, Liệt Đằng liền càng ngày càng muốn tham gia khảo hạch, không chỉ có là Liệt Đằng, toàn bộ lôi thiên giới thiên thiên vạn vạn tu luyện giới đều là như vậy a. Chương 115, thần bí dân cờ bạc. Quyết định chủ ý tham gia sau một tháng tiên lôi điện khảo hạch, Liệt Đằng liền hỏi thăm tới chỗ nào tham gia, hỏi dò một phen sau đó. Liệt Đằng mới hiểu được Ly Thiên Nguyệt Thành ngoài vạn lý có một tòa chủ thành, tên là Tiềm Long Thành, đó là khảo hạch 48 chủ thành một trong. Vì tiết kiệm thời gian, Liệt Đằng nhịn đau lấy ra 10 viên linh thạch trung phẩm ngồi trên trước truyền tống trận hướng về Tiềm Long Thành, mà Liệt Đằng cũng không có dội danh đến tử tế đầu mối lôi thiên giới. 48 đại chủ thành một trong có bao nhiêu hùng vĩ cùng phồn hoa, hắn trực tiếp tiến vào một cái khách sạn bên trong bế quan tu luyện, còn có một cái nguyện, Liệt Đằng dự định ở trong một tháng này thử nghiệm học được thần thức ngự kiếm. Ngồi xếp bằng ở trong khách sạn cảm nhận được trong phòng đầy dãy nồng nặc linh thạch, Liệt Đằng trên mặt của có chút cứng ngắc, nơi này khách sạn một tháng giá cả đầy đủ muốn ngàn trái linh thạch trung phẩm, nếu không phải thời gian cấp bách, Liệt Đằng coi là thật sẽ không tới nơi đây tu luyện, tuy rằng lúc trước hắn mua cửu hợp huyền kiếm sau đó táng ra bại sản, tối hậu đánh giết người lão giả kia chiếm được chữ vật nhẫn, bên trong cũng là có 46 viên linh thạch thượng phẩm cùng với mấy ngàn viên linh thạch trung phẩm, bằng không Liệt Đằng vẫn đúng là không cách nào trụ khởi như vậy đắt giá khách sạn. Liệt Đằng đem từ khốn thú chàng lấy được thần thức ngự kiếm lấy ra, nhìn thần thức ngự kiếm bốn cái cổ điển đại tự, Liệt Đằng chậm rãi mở ra, liền bắt đầu tử tế xem phía trên văn tự. Thức tuy không hình, cũng có thể khống vật. Liệt Đằng sau khi xem xong, tâm thần tập trung cao độ, này thần thức khống vật dĩ nhiên không có bất kỳ kỹ xảo, chính là nhượng thần thức đi khống vật, mà này liên lạc phương pháp chính là không ngừng liên hệ. Này nhìn Liệt Đằng á khẩu không trả lời được, nhưng khi đó cái kia gầy gò ông lão đồng thời khống chế 50 đem linh kiếm nhượng Liệt Đằng ghi nhớ trong lòng, nếu như có thể thần thức ném kiếm sau đó hòa vào huyễn kiếm bên trong, khi đó thật thật giả giả tất nhiên có thể phát huy ra. Hiệu quả không tưởng được, chính mình huyễn kiếm vừa ra rất nhiều người một chút liền có thể thấy được huyễn kiếm linh mẫn lực biến ảo ra tới, nhưng ở huyễn kiếm bên trong hòa vào linh kiếm, e sợ có thể thắng vì đánh bất ngờ, huyễn kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng uy lực của N hạn chế với mình nguyên lực, mà linh kiếm thì là quyết định bởi với linh kiếm phẩm chất cực tốt uy lực kia tất nhiên sẽ so với huyễn kiếm mạnh hơn không ít, mà cứ như vậy, càng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Nghĩ đến chỗ này Liệt Đằng con mắt hàn mang lấp lóe, đem chính mình đoạt được chiến lợi phẩm toàn bộ đổ ra, bởi ở khốn thú chàng đã muốn bán cho Mộ Ngưng, Liệt Đằng chiến lợi phẩm cũng còn dư lại không nhiều, trong đó bao quát Ngông Liệt một ít thượng phẩm linh khí, Ngông Liệt thân phận bất phàm, hắn chữ vật nhận trong thượng phẩm linh khí có tới thượng 10 cái. Mà cái kia lợi hại nhất không thể nghi ngờ là này thanh chiến phủ, bất quá rồi đưa cho Vân Thiên, mà những thứ khác phẩm chất bất phàm. Ban đầu ở tu luyện giới Liệt Đằng không dám lấy ra sợ bị Mông gia người nhận ra đến, hôm nay rồi không chút kiêng kỵ nào, đem trong đó 5 thanh linh kiếm lấy ra, Liệt Đằng lại tìm kiếm những thứ khác chiến lợi phẩm, tối hậu ít nhiều gì thêm lên trước kia tổng cộng có mư. Y 5 thanh thượng phẩm linh kiếm, đây đối với tầm thường kết đan một tầng tu luyện giả cùng với không thể nghi ngờ là phong phú tài phú. Cao mày nhìn bày ra ở trước mặt 15 thanh linh kiếm, Liệt Đằng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem trái tim của chính mình đạt đến tâm như chỉ thủy sau đó, Liệt Đằng thả ra thần thức, bao phủ trong đó một cái linh kiếm, nóng ruột tan không hết nhiệt đậu hũ, Liệt Đằng không nghĩ tới trực tiếp thử nghiệm khống chế 15 thanh huyễn kiếm, thần thức của hắn hơi động, bao gồm cái kia linh kiếm dĩ nhiên theo Liệt Đằng thần thức có rúm nhỏ nhẹ rời nhúc nhích một chút, Liệt Đằng rõ ràng nghe được, phát ra nhẹ giọng. Liệt Đằng cũng không có mở hai mắt ra, mà là tiếp tục nếm thử. Một lần lại một lần chỉ có thể nhỏ nhẹ di động linh kiếm, nhưng Liệt Đằng cũng không hề từ bỏ, bất quá, hắn phát hiện như vậy vừa đến cực kỳ tiêu hao nguyên lực cùng thể lực, như vậy thử một ngày, Liệt Đằng không được không dừng lại khôi phục nguyên lực. Một phút sau đó, Liệt Đằng cũng không có lập tức tu luyện, mà là tử tế suy tư, thần thức của hắn thử nghiệm khống chế linh kiếm thời gian, hắn nhận ra được đầu mình bên trong một cái nào đó vị trí có chút gợn sóng, mà cái này vị trí Liệt Đằng dĩ nhiên không cách nào xác định, hắn mỗi lần thử nghiệm tìm kiếm. Nhưng phát hiện không biết từ đâu tra được, điều này làm cho Liệt Đằng âm thầm nhớ ở trong lòng. 25 ngày đảo mắt liền qua. Liệt Đằng trong phòng, 3 thanh linh kiếm ở Liệt Đằng bên người xoay tròn, khiến cho người ngạc nhiên chính là những này linh kiếm cũng không có tỏa ra chút nào quan mang, hơn nữa cũng không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào, phảng phất là vẫn chưa nhận chủ trực tiếp đã khống chế giống như vậy, mà Liệt Đằng xếp bằng trên mặt đất hai mắt khép hờ, thần thức của hắn khống chế được linh kiếm chung quanh xoay tròn, đến rèn luyện thần thức nhạy bén trình độ. Hơn 20 ngày tuy rằng chỉ có thể khống chế 3 thanh linh kiếm, nhưng Liệt Đằng rồi cực kỳ thỏa mãn, dục tốc thì bất đạt, chớ nói chi là thần thức, hơn nữa thần thức lại theo tu vi tăng lên mà trở nên mạnh mẽ, Liệt Đằng chỉ cần nhiều luyện tập, tăng lên thần thức nhạy bén trình độ liền có thể, tính nhẩm một phen TH. Thời gian, Liệt Đằng vội vã đứng lên, đem linh kiếm thu nhập chữ vật nhận trong đi ra đại môn. Sau 4 ngày chính là khảo hạch mở ra, Liệt Đằng không muốn sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, đi ra khách sạn. Lúc này bên trên đại đạo đã là người ta tấp nập, đoàn người dường như thủy triều tràn vào Tiềm Long Thành, Liệt Đằng sắc mặt bình thản gia nhập trong đó. Tiềm Long Thành chỗ khảo hạch chính là ở Càn Long Thành bắc mặt, nếu là muốn tham gia tất nhiên muốn tiến vào bên trong. Ngay khi Liệt Đằng chậm rãi tiến lên thời gian, đột nhiên một bóng người in vào Liệt Đằng trong mắt, đương Liệt Đằng thấy rõ sau đó bình thản vẻ mặt đột nhiên dùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, hắn sâu đậm hút một cái hơi lạnh, dùng sức lau chùi hai mắt, lần thứ hai nhìn về phía trước. Trong lòng hắn sợ hãi nói, làm sao có khả năng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao xuyên qua cái kia tử vong chi địa? Mà ở phía trước đại đạo một bên một cái nào đó cửa hàng bên dưới, một tên tiên phong đạo cốt lão giả lúc này đối diện một tên gầy gò ông lão nói gì đó, mà cửa hàng này bên trên thình lình mang theo một cái đánh cờ tự, mà cái kia tiên phong đạo cốt lão giả rõ ràng là Liệt Đằng rồi gặp phải hai lần lừa gạt linh thạch dân cờ bạc. Liệt Đằng trong lòng khiếp sợ không gì sánh kịp, dù là ai cũng là lại như vậy. Đang tu luyện giới nhìn thấy người lão giả này cũng không có gì, nhưng lúc này nơi này là Lôi Thiên giới a, hơn nữa trung gian cách xa nhau một cái tử vong chi địa, coi như là đại ngộ năm tầng cường giả đều khó mà xuyên qua khủng bố nơi a, người lão giả này hắn làm sao qua được. Liệt Đăng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, cũng không có đi vào lắng nghe người lão giả này nói cái gì, hơn nữa, coi như không nghe trộm Liệt Đăng cũng có thể đoán được, không phải là nhượng cái kia gầy gò người đàn ông trung niên lấy ra chút linh thạch cho hắn đi đánh cược một lần, hơn nữa, lúc này người lão giả này thần bí nhượng Liệt Đăng không dám ở tiếp cận, hắn chậm rãi theo dòng người tiến vào bên trong, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía ông lão kia. Lão phu quan trán ngươi no đủ, mặt đỏ lên, phải là có đại phúc duyên người, chẳng bằng mượn ngươi chi phúc duyên, chúng ta cùng đi đánh cược một lần. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả lúc này đang cực lực xui khiến. Chuyện này, tiên bối, tại hạ trên người chỉ dẫn theo vạn viên linh thạch thượng phẩm này, gầy gò người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày có chút sốt sáng hỏi. Nếu là Liệt Đăng nghe được trung niên nam tử này lời nói tất nhiên sẽ trợn mắt ngoác mồm, vạn viên linh thạch thượng phẩm. Này dân cờ bạc lại đang xui khiến ai? Thôi, nhìn ngươi tu vi thường thường, có thể lấy ra vạn viên cũng không sai, thôi, lấy tới đi, cùng lão phu đi vào đánh cuộc một eo. Ông lão sắc mặt hơi trầm xuống, có chút thở dài nói. Gầy gò nam tử mặt lộ cười khổ, lấy hắn đan anh hai tầng tu vi tuy rằng không phải danh chấn nhất phương cường giả, nhưng cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ, đến nơi này tiền bối trong miệng trực tiếp là tu vi thường thường, bất quá, trước mắt tiền bối này cho hắn một luồng không cách nào truyền lời cảm giác, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến cùng ông lão đi vào sòng bạc, mà người lão giả này còn ngươi vị vị hướng về đại đạo phương hướng thoáng nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên gặp phải ba lần, hẳn là tiểu tử này cố ý theo dõi lão phu hay sao? Cái gì? Gầy gò người đàn ông trung niên nghe được ông lão nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, quay đầu nghi hoặc hỏi. Không có gì. Tiểu gia hỏa, đi, chúng ta đi hảo hảo đánh cược một lần. Ông lão cười ha ha, vô vô người đàn ông trung niên vai, đi vào. Nếu là Liệt Đăng nghe được lời của lão giả này tất nhiên sẽ phun máu, đến cùng ai theo dõi ai. Chương 116, Mạc Khuynh Thành. Tiềm Long Thành Bắc Bộ, dường như thành này thành lập ban đầu liền bắt đầu kiến tạo cái khảo hạch này nơi. Này Tiềm Long Thành Bắc Bộ có một cái cự đại khoảng không bình, này bình đủ để chứa đựng 10 vạn người, ở trên không bình tận cùng bên trong một tòa cao tới 100 trượng thạch môn đứng vững ở đây, hai cái điêu khắc mà ra thần long từ dưới trèo duyên mà lên, nhìn từ đàng xa dường như hai cái thần long trôi nổi nơi đây, một luồng nồng nặc tang thương tâm ý từ đây thạch môn lan ra, những kia bị gió vũ đánh bóng đá lớn cũng biến thành bóng loáng rất nhiều, nhưng càng thêm tăng thêm một phần tang thương. Lúc này, cái này khoảng không bình hầu như rồi đứng đầy. Phóng tầm mắt nhìn đều là một mảnh đen kịt dường như mây đen bao phủ này khoảng không bình bên trên. Những người tu luyện này chính là cùng đợi tiên lôi điện khảo hạch từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, mà hai vị hậu tuyển nhân thì sẽ từ trong này bộc lộ tài năng, từ đây một bước lên mây trở thành cao cao tại thượng tiên lôi điện đệ tử. Liệt Đăng từ đàng xa liền thấy được cái kia cao tới 100 trượng cửa đá thật to, nhìn chăm chú vào này tràn ngập tang thương tâm ý thạch môn, Liệt Đăng sắc mặt của trở nên trang nghiêm lên, chẳng biết vì sao. Liệt Đăng từ nơi này trong cửa đá dĩ nhiên cảm nhận được một luồng tang thương năm tháng cảm giác, phảng phất, này thạch môn chứng kiến thiên thiên vạn vạn năm tháng trôi qua, mà những kia đánh bóng chỗ chính là năm tháng dấu vết lưu lại. Liệt Đăng hai mắt hiện ra nhàn nhạt thanh quang, đảo qua phía trước tu luyện giả, sắc mặt mặt không hề cảm xúc, tuy rằng từ lâu chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng lúc này đối mặt gần 10 vạn kết đan tu luyện giả thời gian, Liệt Đăng nội tâm còn chưa phải do rung động một cái, hơn nữa. Trong này tuyệt đại đa số đều là nhìn mình không thấu nói cách khác, bọn họ đại thể đều là kết đan 4 tầng bên trên tu luyện giả, đương nhiên cũng không có thiếu cùng Liệt Đăng như vậy kết đan 1 tầng người, nhưng người như vậy cực nhỏ, nhìn thấy Liệt Đăng đi tới, phía trước không ít tu luyện giả dồn dập quăng tới ánh mắt, nhận ra được Liệt Đăng tu vi sau đó, bọn họ đồng thời lại thu hồi ánh mắt, không muốn ở xem thêm Liệt Đăng một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ, Liệt Đăng tới tham gia khảo hạch không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá tự tìm đường chết. Đi vào đoàn người, Liệt Đăng nhìn người ta tấp nập, tìm cái địa phương liền ngồi xếp bằng xuống, vẫn chưa tiến vào trong tu luyện, mà là dựng thẳng thai lắng nghe chu vi tiếng người huyên náo tiếng nghị luận. Hoàng bảng thứ 60 năm thiên vô khung, thứ 87 thành chủ, cùng với về Hải Tông tông chủ truyền nhân, thính âm cốc các loại, chờ, Hoàng Tông môn phái thiếu tông cũng đã đi tới nơi đây, mà đây vẫn chỉ là vòng ngoài chủ thành, nghe nói ở chỗ sâu chủ thành có các đại gia tộc cùng với thiên, địa cấp tông phái thiếu tông gia nhập. Mà những kia đại tông phái đệ tử có cực mạnh linh khí, với bọn hắn một trận chiến không phải là hợp lại pháp bảo. Ôi chao, hoàn hảo là Tiềm Long Thành cái này ngoại vi chủ thành, bằng không bằng vào ta kết đan 5 tầng tu vi, còn thật không dám tùy tiện tham gia trận này khảo hạch. Những thứ này đều là nổi danh cao thủ thanh niên, mà những kia không có tiếng tăm gì nhưng thực lực mạnh mẽ cao thủ thanh niên lại càng không ít hơn nữa sổ. Lần này một trận chiến, chỉ có thể tìm kiếm chút vận may, hy vọng đừng quá sớm bị đào thải. Rất nhiều tiếng nghị luận không ngừng vang lên, đều là phát biểu đối khảo hạch ý kiến, mà Liệt Đằng tâm như chỉ thủy, chỉ là tế tế nghe nhưng trái tim của hắn không có bất kỳ tình cảm gợn sóng, lấy hắn kết đan một tầng nguyên bản sẽ không ôm hy vọng gì, có thể tham gia khảo hạch cũng coi như là rèn luyện chính mình, hơn nữa 10 năm một lần, nếu là lần này không được, có thể lần sau kế tục. Lần này tham gia khảo hạch Liệt Đằng còn thật không có bất kỳ ảo tưởng đi tranh cướp tư cách, dù sao thực lực chênh lệch quá tốt đẹp lớn hơn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Liệt Đằng lại dễ dàng buông tha, cũng không có nghĩa là Liệt Đằng vĩnh viễn sẽ không đi tranh thủ. Hi hi. Đại ca ca, ngươi hảo. Ngay khi Liệt Đằng nghe chung quanh nghị luận, cho ra lần khảo hạch này việc đến cùng có bao nhiêu cao thủ thanh niên thời gian, một tiếng lanh lảnh thanh âm dễ nghe ở Liệt Đằng vang lên bên tai, Liệt Đằng vì liếc mắt, phát hiện một cái 17-18 tuổi ghim hai cái bím tóc thiếu nữ đang không người tập hợp quá mức đối Liệt Đằng cười khúc khích. Này thiếu nữ trên người tản ra một luồng chất phác, thanh thuần khí chất, điều này làm cho có chút vẻ giận Liệt Đằng vì hơi thu lại, lạnh nhạt. Nói, chuyện gì? Đại ca ca, ta gọi Mạc Khuynh Thành, đại ca ca có thể gọi ta Khuynh Thành. Thiếu nữ này toàn bộ ngồi ở Liệt Đằng bên người quay về Liệt Đằng cười nói, âm thanh rất là êm tai, dường như là cái kia chim sơn ca bình thường lanh lảnh dễ nghe. Liệt Đằng bị đột nhiên này đến thiếu nữ làm cho sững sờ, thanh âm hắn lạnh lùng nói, có việc liền nói. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Liệt Đằng ngược lại không lại ngu ngốc nhận thức vì là dung mạo của chính mình hấp dẫn này nhìn như xuân tâm manh động thiếu nữ, cô gái này ngũ quan tinh xảo, làm cho người ta hoa lan trong cốc vắng hương vị, trên người mặc màu sắc rực rỡ quần áo tăng thêm mấy phần khí tức thánh khiết, thêm vào cái kia thủy linh hai mắt, ngược lại không mất là cô gái đẹp, nhưng còn không đạt tới Mộ Ngưng vậy nghiêng nước nghiêng thành. Liệt Đằng lạnh nhạt cũng không có bỏ đi thiếu nữ mà Khuynh Thành nhiệt tình, nàng hướng về Liệt Đằng bên người rời rời, nói, đại ca ca, người ta đều là kết đan một tầng, hơn nữa đều là tới tham gia khảo hạch, có muốn hay không, chúng ta kết bạn đồng hành. Liệt Đằng ánh mắt phủi mắt Mạc Khuynh Thành, trong lòng kinh ngạc, này nhìn như còn vị thành niên thiếu nữ tu vi đúng là kết đan một tầng, tuy rằng không biết số tuổi thật sự, nhưng biểu hiện ra đơn độc tinh khiết làm cho người ta một luồng còn chưa lớn lên cảm giác, bất quá, Liệt Đằng cũng không hề để ý. Khẽ nhíu mày nói, không cần. Đạo hữu tìm người khác. Liệt Đằng dường như một chữ cũng không muốn nhiều lời, ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Tiếu mặt tràn đầy nụ cười, hai mắt cười thành trăng lưỡi liềm mà Khuynh Thành nghe được Liệt Đằng nói như vậy, nụ cười trong nháy mắt biến mất, méo miệng uể oải nhìn Liệt Đằng. Liệt Đằng đã là nàng hỏi thứ 107 cái, tu vi của nàng chỉ có kết đan một tầng ở lần khảo hạch này bên trong không thể nghi ngờ là điểm để, cho nên nàng mới có thể tìm khắp nơi người tưởng kết bạn tiến vào khảo hạch bên trong. Liệt Đằng trong lòng lạnh lẽo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, biết người biết mặt nhưng không biết lòng Liệt Đằng đảo sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người, hơn nữa, coi như cùng nàng kết bạn, hai cái kết đan một tầng tu luyện giả lẽ nào có thể chống đỡ được kết đan sáu tầng công kích. Hắn lần này tham gia khảo hạch cũng không ý hắn, chỉ là tăng điểm kiến thức thôi, vì là ngày sau tham gia khảo hạch nhiều một chút chuẩn bị. Mạc Khuynh Thành đủ rủ liếc nhìn bốn phía, phát hiện tu vi đều thì không cách nào nhìn thấu, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Đơn giản liền ngồi ở Liệt Đằng bên cạnh, bĩu môi nhìn về phía trước. Mà Liệt Đằng không nhìn thẳng Mạc Khuynh Thành, ngồi xếp bằng ở nơi nào cũng không nhúc nhích. Mạc Khuynh Thành phủi mắt Liệt Đằng, chu miệng nói, tại sao các ngươi cũng không chịu cùng ta kết bạn thông hành, ông nội ta môn đều nói ta có thể thông qua lần khảo hạch này đây. Liệt Đằng vẻ mặt lạnh lẽo, dường như cũng không nghe được Mạc Khuynh Thành nói tới. Ngươi không tin sao? Ta mấy cái ra ra đều nói như vậy. Nhìn thấy Liệt Đằng không hề bị lay động, đúng là khơi dậy Mạc Khuynh Thành tính. Ngươi thông không thông qua khảo hạch cùng ta gì quan? Liệt Đằng lạnh lùng mở hai mắt ra, ánh mắt khác nào lưỡi dao sắc giống như hoa ở Mạc Khuynh Thành gương mặt thượng. Vậy ngươi tin tưởng ta có thể thông qua sao? Mạc Khuynh Thành hơi co lại đầu, có chút sợ hãi Liệt Đằng ánh mắt đạo, nhìn thấy Liệt Đằng nhắm hai mắt lại, Mạc Khuynh Thành thở dài nói, kỳ thực. Ta cũng không tin ta có thể thông qua, tham gia khảo hạch quá nhiều người, nếu như từng cái giải quyết phải bao lâu à, đều sẽ mệt chết đi. Ngươi nói là sao? Đúng rồi. Ngươi tên gì? Ta gọi Mạc Khuynh Thành, không bằng, chỉ chúng ta kết bạn đồng hành đi, ta cảm giác được ngươi hảo giống như. Có chút lạ, ngươi linh lực trong cơ thể tại sao là màu đen đây? Hơn nữa, bên trong cơ thể ngươi có cổ hơi thở nhượng ta rất thoải mái đây. Mạc Khuynh Thành hai con như nước trong veo hai mắt nhìn chằm chằm Liệt Đằng, phảng phất là không đem Liệt Đằng nhìn thấu không bỏ qua. Liệt Đằng bắp thịt trên mặt vì có rúm, như trước giữ yên lặng. Đúng rồi. Ngươi nơi nào làm sao có cái tiểu gia hỏa đang ngủ? Hơn nữa, vẫn còn có một chiếc lọ, thực sự là Mạc Khuynh Thành còn chưa nói xong, manh phát hiện Liệt Đằng hai mắt nổ tung hai mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Khuynh Thành, trong tròng mắt hàn mang bắn ra bốn phía, Lệnh Mạc Khuynh Thành nhất thời không dám nói tiếp nữa. Chương 117, khảo hạch bắt đầu. Liệt Đằng hai con mắt nơi sâu xa đều là vẻ hoảng sợ, sắc mặt của hắn cực lực tưởng giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn cứ không cách nào ức chế lộ ra khiếp sợ. Này Mạc Khuynh Thành dĩ nhiên nhìn thấu trong cơ thể chính mình Nghê Hoàng Cung. Dĩ nhiên thấy được tiểu gia hỏa còn thấy được Phong Ma Bình. Nàng lại như thế nào làm được? Bí mật này coi như là Liệt Đằng ở Vạn Kiếm Tông cũng không ai có thể xem ra bản thân trong Nghê Hoàng Cung gì đó à, mà này kết đan một tầng thiếu nữ thấy được. Điều này làm cho Liệt Đằng không dám tin tưởng. Trong giây lát đó, Liệt Đằng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống, trong tròng mắt tản ra lẫm liệt sát cơ nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành cái kia kinh ngạc mặt cười nhận ra được Liệt Đằng ánh mắt sau đó, lông mi run rẩy mấy lần, thu hồi ánh mắt, mặt ma ngày này nói, xin lỗi. Đại ca ca, Khuynh Thành lần sau bất loạn nhìn, không sinh Khuynh Thành khí, tốt sao? Liệt Đằng hư lạnh một tiếng, nếu không phải bận tâm lúc này người chung quanh, Liệt Đằng e sợ từ lâu động thủ, bí mật của chính mình dĩ nhiên toàn bộ bị thiếu nữ này nhìn thấu, điều này làm cho Liệt Đằng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, cô gái này dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy hai mắt. Xin lỗi. Đại ca ca, Khuynh Thành nhất thời hiếu kỳ, liền quên ông nội ta nhóm căn dặn liền không nhịn được nhìn một chút. Mà Khuynh Thành túi đầu một bộ phạm sai lầm rất là tự trách bộ dáng, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Liệt Đằng. Liệt Đằng lạnh lùng phủi mắt Mạc Khuynh Thành, đứng dậy liền bước nhanh rời đi, hắn không muốn ở dừng lại ở đây nữ trước mặt, ai biết trong cơ thể mình tất cả có thể hay không bị nàng xem thấu. Tại đây giống như nữ tử trước mặt chính mình còn có thể có bí mật gì. Điều này cũng làm cho Liệt Đằng hiểu tu luyện giới to lớn không gì không có. Ai có thể nghĩ đến một tên kết đan một tầng thiếu nữ có thể có được thấy rõ hết thể hai mắt. Nhìn Liệt Đằng rời đi, Mạc Khuynh Thành nhíu môi, như nước trong veo trong hai mắt hiện lên vụ thủy dáng vẻ đáng thương làm người nhìn không nhịn được tưởng thương yêu một phen, nàng nhanh chóng chớp chớp, trong mắt vụ thủy biến mất, hai mắt ủy khuất nhìn về phía nơi khác. Vụ. Một tiếng cổ vận chi tiếng vang lên, không gian đột nhiên hơi yếu rung chuyển, một đạo tang thương thanh âm vang tận mây xanh, khảo hạch chính thức bắt đầu. Tiến vào khảo hạch cánh cửa giả hô to bỏ quyền liền có thể đi ra, mà kiên trì đến tối hậu hai tên giả, thông qua khảo hạch. Không chung không gặp bóng người, nhưng thanh âm này vang lên sau đó, cửa đá khổng lồ đột nhiên chán tỏa hào quang, một đạo trong suốt vòng xoáy hiện lên ở trong cửa đá, tu luyện giả huyền như thủy triều dâng tới cái kia trong cửa đá vòng xoáy. Liệt Đằng theo đuôi còn lại tu luyện giả sau đó bước nhanh đi hướng cửa đá khổng lồ, mà Mạc Khuynh Thành ở Liệt Đằng sau lưng đi theo sát nút Liệt Đằng. Đương Liệt Đằng đại đạo thạch trước cửa chạm tới cái kia vòng xoáy sau đó, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi. Chờ sợ có người tiến vào thạch môn sau đó, trong cửa đá trong suốt vòng xoáy cũng dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất, mà cự đại khoảng không bình đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía dĩ nhiên hiện lên một cái khổng lồ trận pháp, mà trận pháp này chiếm cứ toàn bộ cự đại khoảng không bình. Không tới 10 tức thời gian này, to lớn trận pháp bên trên liền hiện lên mấy bóng người, ổn định sau đó, bọn họ vẻ mặt tái nhợt ngắm nhìn bốn phía phát hiện về tới khoảng không bình bên trên mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức, sắc mặt lại trở nên dữ tợn, chỉ sợ là ở trong đó bị cái gì công kích, không thể không bỏ quyền. Tại đây tiên lôi điện khảo hạch trong không gian, Liệt Đằng xuất hiện ở một cái trong thảo nguyên, bốn phía đều có thể nhìn thấy phi hành bóng người, Liệt Đằng tâm niệm như điện, nguyên lực vận hành đến hai chân bên trong, cấp tốc hướng về bóng người ít vừa chạy như điên, Liệt Đằng tu vi bất quá là kết đan một tầng. Tại đây đại đa số đều là kết đan 3 tầng bên trên tu luyện giả trước mặt cực kỳ chịu thiệt. Điếc không sợ súng, kết đan 1 tầng cũng dám tới tham gia khảo hạch, tiểu tử, nếu không phải bỏ quyền, ta liền thu rồi tính mạng của ngươi. Cấp tốc lao nhanh Liệt Đằng nhận ra được thai vừa hồi tưởng lên một đạo trào phúng chi tranh, phía trước một bóng người cấp tốc hướng về Liệt Đằng áp sát, Liệt Đằng ánh mắt lấp lóe, kết đan 3 tầng nho y nam tử này khuôn mặt gầy gò, mùi hừng, hai mắt ánh mắt âm thiếu cực kỳ. Nhìn về phía Liệt Đằng ánh mắt có thêm một phần vẻ hài hước. Phong Thiên Thuẫn xuất hiện ở Liệt Đằng trong tay, hắn không lùi mà tiến tới cấp tốc hướng về nam tử này bay đi, thấy Liệt Đằng bay tới, này nho y nam tử lộ ra một phần kinh ngạc, nhưng tùy theo khuôn mặt trào phúng, hắn lạnh nhạt nói, nếu muốn chết, cũng không trách ta. Nói xong, một đạo linh kiếm đột nhiên hiện lên ở không trung hóa thành một đạo kính mang bắn nhanh tưởng Liệt Đằng. Mà lúc này, Liệt Đằng đã là ở 10 trượng ở ngoài, ở linh kiếm này bay ra trong giây lát đó. Gần 300 đạo huyễn kiếm đồng thời hiện lên, từng cái đen thui ác liệt vô cùng kiếm mang không có bất kỳ triệu chứng nào công hướng về này nho y nam tử. Làm sao có khả năng? Này nho y nam tử thấy rậm rạp chẳng chịt linh kiếm bay tới, trong lòng giật mình, hắn thậm chí đều không thể phản ứng những này kiếm đều là từ đâu tới đây. Ầm ầm. Vài tiếng công kích chi tiếng vang lên, 100 đạo huyễn kiếm trực tiếp điên cuồng công kích linh kiếm, còn lại 200 đạo bắn nhanh hướng về nho y nam tử. Này nho y nam tử sợ hết hồn sau đó, cũng không có mất đi tấm lòng, mà là lấy ra một cái màu đen tiểu vong, chỉ thấy môi hắn nhúc nhích, liền đem tiểu vong cấp tốc tung, màu đen tiểu vong đón gió thấy phồng, dĩ nhiên hướng về bay tới huyễn kiếm nhào tới. Mà Liệt Đằng trong tay hiện lên một cái tiểu cung, quay về Nho Y nam tử liền ngay cả tiếp theo lạp động dây cung, ba đạo màu đen tiểu tiện hóa thành ba vệt sáng bắn nhanh hướng về Nho Y nam tử, tất cả huyền như nước chảy mây trôi, căn bản không cấp nam tử này phản ứng thời gian, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Liệt Đằng như thế nào lại bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, Liệt Đằng rồi nhận ra được bốn phía có tu luyện giả rồi nhìn chằm chằm, nếu không phải nhanh lên một chút giải quyết e sợ phản gặp những người khác nhòm nó. Nho Y nam tử xem thường huyễn kiếm uy lực, hắn màu đen tiểu vong căn bản chưa ngăn cản liền bị 200 đạo huyễn kiếm đánh tan, nhận ra được bắn nhanh mà đến huyễn kiếm cùng với rồi gần trong gang tấc màu đen tiểu tiễn, nam tử này sắc mặt trắng bệnh, dưới tình thế cấp bách phẫn nộ quát, bỏ quyền. 200 đạo huyễn kiếm cùng với 3 đạo tiểu tiễn toàn bộ đánh vào Nho Y nam tử trên người, bất quá lại xuyên thủng qua, mà cái kia Nho Y nam tử thân thể rồi hóa thành bóng mờ biến mất không còn tăm hơi. Ở bên ngoài khoảng không bình bên trên, cái kia Nho Y nam tử chật vật hiện lên, thân thể của hắn đảo lùi lại mấy bước, nơi ngực rồi hiện lên vài đạo vết máu, tuy rằng hắn hô bỏ quyền, nhưng Liệt Đằng huyễn kiếm rồi chạm tới hắn, nhượng hắn chịu một điểm vết thương nhẹ, này Nho Y nam tử hít sâu một cái hơi lạnh, nếu là mình gọi chỉ một giây, e sợ liền muốn chôn thây ở nơi nào, hắn lúc này còn chưa tin Liệt Đằng tu vi chỉ có kết đan một tầng, dưới cái nhìn của hắn Liệt Đằng tất nhiên là giả heo. An hổ ẩn nút tu vi. Thực sự là đê tiện. Này Nho Y nam tử nhổ bãi nước bọn, thấp giọng mắng, liền cùng còn lại tu luyện giả bình thường không cam lòng rời đi, rồi bỏ quyền ở lưu lại cũng vô dụng. Liệt Đằng huyễn kiếm thành công đem cái kia Nho Y nam tử ép bỏ quyền, điều này cũng làm cho còn lại nhìn chằm chằm Liệt Đằng tu luyện giả lên chống lui quân, dồn dập rút lui biến mất, kiến thức trận chiến này bọn họ nơi nào còn dám đem Liệt Đằng xem là tầm thường kết đan một tầng tu luyện giả. Biết được hô một tiếng bỏ quyền liền sẽ rời đi Liệt Đằng đúng là thả, xem trước tiên phía trước phiêu phù bóng người, Liệt Đằng đem trước dự định ném ra sau đầu, nếu vào được như vậy thì cho là tiến vào khốn thú chẳng, săn giết một phen thì lại làm sao. Lúc này, Liệt Đằng khỏe miệng một nít, khỏe miệng lộ ra một phần cười gằn, hai mắt híp lại, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe liếc nhìn bốn phía, thân thể khác nào mũi tên rời cùng cấp tốc hướng về phi hướng về phía trước. Chương 118, cường địch. Ở Liệt Đằng trăm dặm có hơn, một tên trên người mặc phổ thông áo xám, dung mạo đôn hậu thanh niên lúc này cầm trong tay một cái có tới 10 trượng roi dài, này roi dài vốn là phi hồng sắc, lúc này rồi dính lên không ít máu tươi, có vẻ càng thêm đỏ tươi lên, thanh niên hắn vung vẩy trong tay roi dài mỗi một lần đánh hụt đều sẽ truyền đến không khí nổ vàng chi tranh, mà chung quanh hắn dĩ nhiên đã có mấy bộ thi thể, hắn tỏ rõ vẻ bình thản tìm kiếm mục tiêu. Ở một chỗ khác, một tên trên người mặc nước sơn đen như mực chiến giáp thanh niên uy phong lẫm lẫm chạm trên không trung, cả người tỏa ra nhàn nhạt sát vụ, tay hắn nắm một thanh khổng lồ chiến phủ, tốc độ khác nào báo săn bình thường điên cuồng truy tìm hắn trong tầm mắt tu luyện giả, mà một khi bị hắn đuổi theo, không phải bỏ quyền chính là hồn phi phách tán. Ở Liệt Đằng mấy chục dặm có hơn, Mạc Khuynh Thành lúc này thận trọng phi hành, tận lực né tránh những kia bóng người phía trước, trong tay nàng cầm một cái màu hồng tê kiếm, hai hàng lông mày đứng chổng ngược cảnh giác bốn phía, dáng dấp kia đảo là có chút buồn cười. Hê hê, tiểu đạo hưu không cố gắng ngồi chồm hổm ở nhà khổ tu, chạy đến nơi đây tới chơi. Bản thiếu đường cấp ngươi một cơ hội, lập tức bỏ quyền. Một đạo tiếng cười âm trầm từ Mạc Khuynh Thành sau lưng vang lên. Một vệt bóng đen mấy cái chập trùng liền ở vạn mét có hơn đại đạo Mạc Khuynh Thành sau lưng trăm mét, Mạc Khuynh Thành sợ hết hồn, nàng tay nhỏ nắm chặt màu hồng tê kiếm, nhìn nàng không cách nào nhìn thấu tu vi thanh niên áo bào đen, sắc mặt nàng hơi tái nhợt nói, đạo hữu, ta chẳng qua là tới chơi đùa, hà tất nhất định phải tìm tới ta đây. Bỏ quyền, vẫn là chết. Hắc bào thanh niên này trước còn tươi cười gương mặt đột nhiên lạnh như băng sương, khẽ quát, một cái tỏa ra nồng đậm hắc khí hắc đao ra hiện ở trong tay hắn, mũi đao chỉ về Mạc Khuynh Thành. Ta sẽ không bỏ qua. Mạc Khuynh Thành cắn răng trắng kiên định nói, mà hắc bào thanh niên này cười lạnh một tiếng, trong tay hắc đao trực tiếp quăng về phía Mạc Khuynh Thành, trên không trung, này hắc đao dĩ nhiên hóa thành một cái đen thui miệng lớn muốn đem Mạc Khuynh Thành thôn phệ. Mạc Khuynh Thành cắn răng, trong tay nàng màu hồng tế kiếm chán tỏa hào quang, cấp tốc bắn về phía thanh niên hắc đao. Ầm. Một tiếng kim thiết tương giao chi tranh, Mạc Khuynh Thành hồng sắc tế kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà này hắc đao biến thành miệng lớn rồi gần trong gang tấc. Ở một khắc tiếp theo thì sẽ đem Mạc Khuynh Thành nuốt hết, Mạc Khuynh Thành tay nhỏ nắm chặt, mặt cười bên trên tràn đầy không cam lòng. Không. Ta không nên rời đi, ta muốn thông qua khảo hạch. Này Mạc Khuynh Thành hai mắt nhắm nghiền khẽ tiêu đạo, ngay khi hắc đao biến thành miệng lớn sắp sửa nuốt hết ngáy mắt, một cổ cường đại khí tức từ Mạc Khuynh Thành thể bên trong phóng lên trời, này miệng lớn dĩ nhiên trực tiếp bị cơn khí thế này tách ra, hiện ra này thanh hắc đao, mà cái kia hắc đao ngược lại cũng bay khỏi đến. nguyên bản trên mặt cười bí mật mang theo ngây ngô, hai mắt trong suốt lộ chân tướng Mạc Khuynh Thành lúc này dĩ nhiên trở nên lạnh như băng sương, trong hai mắt không có tình cảm chút nào gợn sóng, vươn tay phải ra, vậy cũng bay hắc đao dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trong tay nàng, gãy vỡ chi tiếng vang lên, trong tay nàng hắc đao liền như vậy gãy vỡ. Nếu là trước khi nói Mạc Khuynh Thành vẫn là hàng xóm, tiểu muội, như vậy lúc này Mạc Khuynh Thành phảng phất một cái rồi đoạn tuyệt thất tình lục dục cường giả. Mà thanh niên áo bào đen đồng tử đột nhiên co rụt lại, Mạc Khuynh Thành biến hóa nhượng hắn sợ hai vạn phần, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một luồng tử vong nguy cơ, đương hắc đao gãy vỡ thời khắc, hắn đột nhiên đập ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt cực kỳ, này hắc đao muốn lấy tinh huyết của hắn tế luyện, đã sớm cùng hắn sản sinh liên hệ, nhìn tế luyện mấy chục năm hắc đao liền như vậy gãy vỡ, hắn trong nháy mắt liền gặp phải phản vệ, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vã hô, khí nói còn bì. Là nói xong, âm thanh liền im bặt đi, dường như là trong không gian có một cái bàn tay lớn vô hình đưa hắn nắm chặt, khiến cho thân thể hắn không thể động đậy. Ầm. Thanh niên này thân thể quỷ dị nổ tung, huyết nhục tung tóe, cái kia quyền vĩnh viễn ở lại trong bụng, một cái kết đan 5 tầng cao thủ lại bị Mạc Khuynh Thành liền như vậy bóp chết, nhưng Mạc Khuynh Thành không hề liếc mắt nhìn một chút, liền đảo mắt nhìn về phía những phương hướng khác, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, phát hiện không có còn lại tu luyện giả tới gần, tỏ rõ vẻ sát khí Mạc Khuynh Thành dần dần bình tĩnh lại, mà tán phát khí tức cũng thu lại. Chớp chớp hai mắt sau đó, Mạc Khuynh Thành liếc nhìn bốn phía, nghe trong không khí tràn ngập mùi tanh, nàng lẩm bẩm miệng nói, nàng lại xuất hiện sao? Hai anh. Nói xong, nàng hướng về một phương hướng bay đi. Lúc này, Liệt Đằng hai mắt phóng tầm mắt tới phía trước gác chiến hai người, cùng Liệt Đằng như vậy xem cuộc chiến còn có còn lại mấy người, ở khảo hạch này bên trong, vì có thể làm cho càng nhiều người bỏ quyền hoặc là đánh giết càng nhiều hơn chính là không chừa thủ đoạn nào, tọa sơn quan hổ đấu cũng là chuyện thường xảy ra. Liệt Đằng lúc này trên người mặc ngăm đen chiến giáp, cửu hợp huyền kiếm vây quanh không trung, trong tay cầm phòng thiên thuẫn, như vậy tư thế dĩ nhiên nhượng bốn phía. Quan chiến người không dám lên trước khiêu chiến. Bỏ quyền. Một tiếng tiêm tiếng khóc từ phía trước truyền đến, mà theo này thanh bỏ quyền vang lên, bốn phía xem cuộc chiến tu luyện giả dồn dập mãnh liệt nhào về trước phương, mà Liệt Đằng cũng chuyển động, ở mấy người loạn chiến thời khác, Liệt Đằng đạt đến phía trước 5 người hỗn chiến địa phương, trực tiếp một đạo hồn trưởng quét ngang đi. Có tới 30 trượng lớn hồn trưởng khí thế 10 phần, cực kỳ doa người, mà ở hồn trưởng sau lưng 300 đạo huyễn kiếm bay ra, ở khốn thu chàng Liệt Đằng được. Như vậy kinh nghiệm, đối mặt hôn chiến đầu tiên muốn xuất ra đầy đủ khí thế, bằng không, cái thứ nhất giết chính là tu vi thấp người. Quả nhiên, Liệt Đằng một chiêu này lập tức nhượng phía trước 5 tên tu luyện giả trong lòng cú sốc, ly Liệt Đằng gần đây người tu luyện kia càng là kinh hồn bạc vía, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ quyền, lấy ra một khối hắc ấn, tay trái vỗ một cái. Một cái cự đại thú vật từ hắc ấn bên trong bay ra, muốn đem hồn trưởng nuốt hết, nhưng hồn lực đạt đến đệ tam tầng uy lực trực thăng, đòn đánh này hồn trưởng mặc dù không có ẩn chứa bát hoang ấn, nhưng uy lực cũng cực kỳ bất phàm, khi đó này, trung phẩm bảo khí có thể ngăn cản. Trực tiếp bị hồn trưởng nuốt hết, cự đại hồn trưởng đánh về người tu luyện này, mà huyễn kiếm tốc độ đột nhiên gia tăng, trực tiếp xuyên thủng qua đi. Này kết đan 3 tầng tu luyện giả căn bản không có gọi bỏ quyền cơ hội, cả người hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, trực tiếp hồn phi phách tán. Bỏ quyền. Ly hồn trưởng gần đây hai tên tu luyện giả trong lòng sợ hai vạn phần, không hề do dự chút nào liền hô to bỏ quyền, ly khai khảo hạch không gian, mà còn lại vài tên tu luyện giả sắc mặt hoảng hốt, tu vi của bọn họ có hai cái là kết đan 3 tầng, một cái khác thì là kết đan 2 tầng, không nói hai lời lập tức liền trốn. Bọn họ nào dám còn nghĩ Liệt Đằng xem là kết đan 1 tầng tu luyện giả. Nhìn ba vị rời đi tu luyện giả, Liệt Đằng cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhanh chóng tối lui. Hồn trưởng cùng với huyễn kiếm nhượng tiêu hao không ít linh lực, hắn yêu cầu khôi phục một phen, ở chỗ này thời khắc phải giữ vững trong cơ thể linh lực dồi dào, nhưng Liệt Đằng còn chưa lùi 10 trượng, liền nhận ra được chính mình thật giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, dĩ nhiên nhượng hắn cả người lỗ chân lông co rút nhanh lên, Liệt Đằng quay đầu vừa nhìn, phát hiện một tên. Trên người mặc phi hồng chiến giáp thanh niên lúc này đang lạnh như băng nhìn chằm chằm Liệt Đằng hai mắt vừa nhìn, trong lòng hơi chấn động, người này tu vi dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu. Liệt Đằng bằng dựa vào hồn trưởng cùng với huyễn kiếm có thể dưới sự uy hi. Về kết đan 3 tầng tu luyện giả, nhưng đối với kết đan 3 tầng bên trên, hắn cũng không dám cứng rắn địch, kết đan 3 tầng cùng kết đan 4 tầng mặc dù là một đạo tiểu khảm, nhưng mang ý nghĩa thực lực tăng vọt, kết đan 4 tầng tu luyện giả đủ để đối mặt 5 vị kết đan 3 tầng tu luyện giả, hơn nữa còn có thể giữ cho không bị bại dư, có thể thấy được đạo này tiểu khảm ý vị như thế nào. Mà nhìn chằm chằm việc tu luyện của chính mình giả tu vi tất nhiên là kết đan 4 tầng thậm chí càng cao hơn, hắn không thể cứng rắn địch, hai chân tụ tập nguyên lực, Liệt Đằng xoay người biến hướng trong một phòng khác lao nhanh, đây là đang khảo hạch không gian cái thứ nhất nhìn chằm chằm Liệt Đằng cao thủ, nếu là ở bên ngoài, Liệt Đằng còn muốn dây dưa một, hai, nhưng ở khảo hạch này không gian, bất cứ lúc nào đối mặt bị người ta nhòm ngó, Liệt Đằng không dám khinh thường. Đạo hữu, ta rất hiếu kỳ, lấy ngươi kết đan một tầng tu vi gì có thể bùng nổ ra kết đan ba tầng thực lực. Nhìn thấy Liệt Đằng xoay người liền trốn, thanh niên này ánh mắt phất qua vẻ kinh ngạc, trước chiến đấu, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng ngạc nhiên Liệt Đằng vì sao lấy kết đan một tầng tu vi đối mặt năm vị kết đan ba tầng tu luyện giả không chỉ không lùi trái lại chủ động công kích, đánh chết một người bỏ quyền, ba người chạy trối chết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng sự thực trước mắt. Chương 119, một trận chiến. Này phi hồng chiến giáp thanh niên tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên so với Liệt Đằng tốc độ nhanh hơn một nửa không ngừng, cơ hồ là 10 tức trong lúc đó cũng đã ở Liệt Đằng phía sau 100 mét không tới. Liệt Đằng trong lòng cảm giác nặng nề, trận chiến này rồi không cách nào tránh khỏi, hắn thần thức đảo qua bốn phía phát hiện vẫn chưa có bao nhiêu tu luyện giả, tâm niệm như điện, lấy ra một viên hồi linh đan nuốt vào sau đó, 300 đạo huyễn kiếm bay ra, cái kia màu xanh tiểu cung xuất hiện ở trong tay, Liệt Đằng xoay người quay về sau lưng nhanh chóng lạp động dây cung. 300 đạo huyễn kiếm cùng với 5 đạo màu đen tiểu tiện bắn nhanh ra, thanh niên này tay trái trên không trung vạch một cái, một vệt ánh sáng tường dĩ nhiên di động hiện ở trước mặt của hắn. Rầm rầm. 5 đạo màu đen tiểu tiễn công kích tại đây bức tường ánh sáng bên trên muốn nổ tung lên, mà bức tường ánh sáng chỉ là tạo nên sóng lớn, nhưng vẫn chưa phá nát, nhưng 300 đạo huyễn kiếm nhưng là vòng qua bức tường ánh sáng bắn nhanh hướng về thanh niên, này phi hồng thanh niên khẽ nhíu mày, khẽ quát một tiếng, phi hồng chiến giáp tỏa ra màn ánh sáng, dĩ nhiên không nhìn huyễn kiếm công kích, thân thể cấp tốc đi phía trước đạp xuống, nhanh như chớp giật bay về phía Liệt Đằng, mà một cái phi hồng cự kiếm đột nhiên di động hiện ở trong tay của hắn. Cách Liệt Đằng chỉ có 10 trượng thời gian, thân thể lâm khoảng không nhảy một cái, quay về Liệt Đằng tà chém ra một kiếm, phi hồng cự kiếm quang mang lấp lóe một ánh kiếm từ cự kiếm bên trong buộc phát ra, đánh về phía Liệt Đằng. Liệt Đằng trong lòng nhảy một cái, năm đạo tiểu tiễn đều đang chưa công phá cái kia bức tường ánh sáng. Này thanh niên tu vi dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ, mà thanh niên tốc độ cực nhanh, ít đến một hơi thở thời gian rồi đạt đến Liệt Đằng phía trước 10 trượng chém ra một kiếm, Liệt Đằng thân thể liên tục rút lui. Huyễn kiếm cấp tốc bay trở về, ở Liệt Đằng phía trước tạo thành một đạo kiếm tường, mà phòng thiên thuẫn xuất hiện ở tay, bất cứ lúc nào chống đối thanh niên này một kiếm. Ầm ầm, 300 đạo huyễn kiếm tạo thành kiên cường dĩ nhiên không thể chịu đựng thanh niên một kiếm, trong nháy mắt đổ nát, Liệt Đằng trong lòng cú sốc, này thanh niên bất kể là phòng ngự vẫn là công kích đều kinh khủng như vậy, e sợ tu vi tất nhiên là kết đan 5 tầng. Điều này cũng làm cho Liệt Đằng trong lòng ý lui càng tăng lên, tiếp tục như vậy, nếu không phải dụng Bát Hoang ấn căn bản là không có cách chiến thắng. Mà Bát Hoang ấn vừa ra, chính mình chỉ có bỏ quyền phần, đây là Liệt Đằng không muốn, tuy rằng Liệt Đằng cũng không nghĩ tới thông qua khảo hạch, nhưng cũng không muốn rời đi luôn. Ra. Liệt Đằng trong lòng quắc khẽ, cửu hợp huyền kiếm bay ra, Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tới gần thanh niên, ở thanh niên rồi ở 10 mét có hơn lại một lần nữa vung ra một kiếm thời gian, Liệt Đằng trong đầu vận hành cửu hợp huyền kiếm kiếm trận, hiện lên cửu hợp huyền kiếm trong nháy mắt vang vọng bong bong, mà đã hóa thành hắc tuyến điên cuồng oanh kích thanh niên. Thanh niên này hơi biến sắc mặt, cửu hợp huyền kiếm vận hành kiếm trận bộc phát ra lực sát thương cực kỳ cường hãn, lúc trước Mộ Ngưng liền nói có thể tần mỹ hạ phẩm đan khí, mà thanh niên này tu vi chính là kết đan 5 tầng, mặc dù có cực phẩm bảo khí cấp bậc chiến giáp, nhưng cũng không dám cứng rắn địch cửu hợp huyền kiếm kiếm trận công kích. Nhưng trong tay hắn phi hồng cự kiếm vẫn chưa thu hồi, mà là quay về hóa thành vô số đạo hắc mang cửu hợp huyền kiếm quét ngang đi. Mà 300 đạo huyền kiếm lần thứ 2 bay ra, Liệt Đằng nhanh chóng lạp động trong tay tiểu cung. Ba đạo công kích toàn diện giáp công thanh niên này. Thanh niên này tu vi tuy rằng so với Liệt Đằng cao 4 tầng, nhưng cửu hợp huyền kiếm kiếm trận uy lực công kích rất lớn, hơn nữa huyền kiếm cùng với tiểu tiễn công kích lực nguyên vốn cũng không thấp, đồng thời công kích thanh niên, khiến cho thanh niên khuôn mặt nghiêm nghị, trong hai mắt càng có một chút tức giận, hắn nguyên bản cho rằng có thể đem Liệt Đằng ăn thật chặt, lúc này cửu hợp huyền kiếm làm hắn lâm vào bị động bên trong. Ầm ầm. Cửu hợp huyền kiếm tốc độ nhanh như chớp giật, đánh vào phi hồng chiến giáp tán phát màn ánh sáng bên trên. Mà thanh niên cự kiếm quét qua căn bản không có chạm được cửu hợp huyền kiếm chút nào. Liệt Đằng trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn cũng không định cấp phi hồng thanh niên nhâm gì thời gian phản ứng, thân thể đi phía trước đặt xuống, tay trái quay về thanh niên liền nổ ra một trường, khổng lồ hồn trưởng trong nháy mắt hướng về thanh niên đẩy đi, khiến cho thanh niên đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể liên tục rút lui, mà phi hồng chiến giáp tán phát quang mang rồi lúc gần lúc hiện, không cách nào chống đỡ quá lâu. Muốn chết. Thanh niên một tiếng quát chói tai. Cả người khí thế dĩ nhiên tăng vọt, khiến cho không gian mơ hồ vặn mèo, trong tay hắn đột nhiên hiện lên ba cái to bằng lòng nhãn hát châu, quay về cự đại hồn trưởng ném đi. Mà hắn không để ý cửu hợp huyền kiếm điên cuồng giác công, cấp tốc hướng về sau lưng chạy như điên. ở Hắc Châu bay ra trong giây lát đó, Liệt Đằng lông mày nhảy một cái, hơi suy nghĩ, cửu hợp huyền kiếm hướng về bốn phương tám hướng bay đi, mà hắn xoay người liền trốn. Ầm ầm ầm. Liên tục 3 tiếng nổ vang ra đến, tiếng vang kinh thiên động địa vang tận mây xanh, đã kinh động bốn phía không ít tu luyện giả, mà bọn họ dồn dập cấp tốc hướng về nổ tung nơi đuổi theo. Như vậy nổ vang tất nhiên là xảy ra đại chiến, mà như vậy tạo thành như vậy nổ vang tu luyện giả tất nhiên bất phàm, chẳng bằng lúc này sấn hắn bệnh đòi mạng hắn. Phốc phốc. Liệt Đằng phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng hoảng hốt, cái kia 3 viên hắc châu chính là Liệt Linh Châu, Liệt Đằng suy đoán cấp bậc ít nhất là cấp 3, kỳ uy lực tương đương với kết đan tu luyện người tự bạo vai. Liệt Đằng tuy rằng xoay người liền trốn, nhưng này cố nổ tung sinh ra song chấn động làm hắn tâm huyết sôi trào, hắn tâm niệm khống chế cửu hợp huyền kiếm cấp tốc phi hướng mình. Mà hắn cấp tốc lao nhanh, hắn rồi cảm nhận được mấy chục đạo khí tức tới gần. Thanh niên kia sắc mặt dữ tợn, nay cỗ sóng chấn động đánh vào hắn màn ánh sáng bên trên cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tích, ổn định thân hình hắn chạm trên không trung nhìn rồi hóa thành một cái bóng mờ Liệt Đằng, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, trước lại bị Liệt Đằng ép suýt chút nữa lật thuyền trong mương, mà đối phương bất quá là kết đan một tầng tu luyện giả, làm sao không làm hắn giận dữ và xấu hổ. Cảm nhận được bốn phương tám hướng tu luyện giả đuổi theo, thanh niên này lạnh rên một tiếng, tốc độ nhanh như chớp giật truy hướng về Liệt Đằng. 3 viên cấp 3 trung phẩm Liệt Linh Châu bạo phá lực lượng tương đương với kết đan 4 tầng tự bạo uy lực, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên nhìn ra Liệt Đằng xanh đen chiến giáp không cách nào chống đối, mà Liệt Đằng cũng tất nhiên bị thương, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho như vậy thời cơ tốt. Cấp tốc lao nhanh, Liệt Đằng lấy ra 1 viên nhị phẩm xuân mục đan nuốt xuống, nhận ra được thanh niên kia dĩ nhiên đuổi theo, Liệt Đằng trong mắt tràn ngập sát cơ, thanh niên này dựa vào tu vi cao theo sát không nghỉ. Này lệnh Liệt Đằng lửa giận trong lòng thẳng đốt, hắn cũng không có dừng lại, mà là cấp tốc tiến lên, xuân mục đan dược lực cũng phát huy, Liệt Đằng chờ đợi xuân mục đan dược lực đến khỏi hẳn thân thể thương tích, nhưng thanh niên này tốc độ cực nhanh, không cho Liệt Đằng khôi. Phục thời gian đã là ở ngàn mét ở ngoài. Liệt Đằng sau lưng vang lên tiếng xe gió, cái kia phi hồng linh kiếm đâm thủng không gian bắn nhanh hướng về Liệt Đằng, Liệt Đằng đột nhiên dừng lại, trong tay phòng thiên thuẫn trong nháy mắt lớn lên, dựng thẳng ở trước mặt. Cửu hợp huyền kiếm cùng 300 đạo huyễn kiếm lần thứ 2 bay ra, mà lần này, thanh niên theo sát không nghỉ khơi dậy Liệt Đằng phẫn nộ, tay hắn nắm phòng thiên thuẫn dĩ nhiên hướng về thanh niên áp sát, trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn tràn vào tay trái, chờ ly. Thanh niên chỉ có 10 trượng thời gian, hồn trưởng từ tay trái bay ra, 5 đạo hồn dẫn theo đuôi phía sau đánh về thanh niên. Ầm. Nay phi hồng linh kiếm đánh vào Liệt Đằng phòng thiên thuẫn bên trên, khiến cho Liệt Đằng thân thể đảo lùi lại mấy bước. Thanh niên nhận ra được huyễn kiếm, cửu hợp huyền kiếm, hồn trưởng đồng tử co rụt lại, trong lòng mắng to Liệt Đằng lại tới đây một bộ, nhưng hắn dù sao cũng là kết đan 5 tầng cao thủ, sắc mặt hơi trầm xuống, tay trái quay về cái chán vỗ một cái dĩ nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, mà tinh này huyết bay ra, hai tay hắn cấp tốc tiếp được, hai tay một đống, khẽ quát một tiếng, một đạo nhạt màn ánh sáng màu đỏ hiện lên, đem bao phủ. Rầm rầm rầm. Huyễn kiếm cùng với cửu hợp huyền kiếm điên cuồng oanh kích tầng này màu đỏ nhạt phòng ngự cháo. Khiến cho Liệt Đằng khiếp sợ là cửu hợp huyền kiếm khải dụng kiếm trận đều không thể đem tầng này màu đỏ nhạt lồng phòng ngự công phá, hồn trưởng cũng thuận theo anh đến, chỉ là nhượng thân thể hắn rút lui mấy trượng, hồn dẫn đánh vào màu đỏ nhạt phòng ngự cháo bên trên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Liệt Đằng trong lòng kinh hãi, đột nhiên này xuất hiện lồng phòng ngự mạnh nhất thời nhượng Liệt Đằng công kích không cách nào thương tới chút nào, này lệnh Liệt Đằng trong lòng âm trầm cực kỳ, cầm trong tay phòng thiên thuẫn xoay người liền trốn, như vậy xuống thua thiệt tất nhiên là chính mình. Chương 120, tiên đạo. Trốn. Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Màu hồng lồng phòng ngự bên trong thanh niên nhìn thấy Liệt Đằng xoay người liền trốn, lạnh rên một tiếng, cái kia phi hồng linh kiếm đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, dĩ nhiên phát sinh một tiếng hổ tiếng khóc, tán phát phi hồng trong ánh sáng mơ hồ hiện lên một cái cự đại hổ đầu, đang mở ra miệng rộng hướng về Liệt Đằng đuổi theo. Liệt Đằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, hàm răng cắn kéo kẹt vang vọng, hắn cảm nhận được đằng sau cường đại uy hiếp, khiến cho hắn hô hấp đều không khỏi dồn dập, trong cơ thể máu tươi càng là sôi trào, cắn răng sau đó, Liệt Đằng tay phải không kiểm hãm được nhúc nhích lên, nếu không phải vận dụng bát hoang ấn căn bản là không có cách bắt người này, nếu muốn bỏ quyền, như vậy cũng không có thể nhượng người này kế tục lưu ở chỗ này, quyết định chủ ý Liệt Đằng đột nhiên dừng lại, phòng thiên thuẫn. Cấp tốc lớn lên hình thành một khối cự tường tre ở Liệt Đằng trước mặt, tâm niệm như điện, Liệt Đằng trầm ngâm chốc lát, đơn giản lấy ra 1 viên tam phẩm hồi linh đan ném vào trong miệng. Ầm. Cái kia phi hồng linh kiếm trong nháy mắt đánh vào phòng thiên thuẫn bên trên, mà cái kia hồng mang bên trong hổ đầu càng là trường khai buồn máu miệng rộng cắn ở phòng thiên thuẫn bên trên, nhưng phòng thiên thuẫn phòng ngự như thế nào là này cực phẩm bảo khí có thể công phá. Chỉ là đem phòng thiên thuẫn đẩy lui mấy trượng. Hảo cường đại khiên phòng ngự. Thanh niên mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra nóng cháy tham lam, có thể chống đối chính mình cực phẩm bảo khí khí linh oanh kích không thể nghi ngờ là thượng phẩm chiến thuẫn, nếu là chiếm vì bản thân có, lần khảo hạch này phải có 2 phần 10 thông qua tỷ lệ. Lúc này, thân thể hắn hóa thành một ánh hào quang cấp tốc bính hướng về phía trước, mà cái kia phi hồng cự kiếm bay đến trong tay hắn, hắn càng là tưởng lướt qua phòng thiên thuẫn đem liệt đằng liền như vậy đánh giết. Khi hắn đến phòng thiên thuẫn trước mặt của, hắn bỗng nhiên phát hiện phòng thiên thuẫn biến mất, trong tầm mắt chính là liệt đằng cái kia âm trầm vô cùng khuôn mặt, trong lòng hắn nhảy một cái, không chờ hắn vung ra trong tay cự kiếm mãnh cảm thụ đến một cổ cường đại. Uy hiếp bao phủ toàn thân, thân thể của hắn không nhịn được run lên, một cái hắc bàn tay màu tím từ liệt đằng trong tay phải bạo phát, khiến cho thanh niên hoảng sợ là, lúc này hắc trưởng so với trước khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn hít một hơi thật sâu, dù sao cũng là kết đan 5 tầng tu luyện giả. Hắn tâm niệm như điện, không chút do dự lấy ra một khối chiến thuẫn, cấp tốc thúc lớn, dưới cái nhìn của hắn, liệt đằng đòn đánh này tuy rằng cường đại, nhưng trải qua chính mình chiến thuẫn cùng với chiến giáp 2 tầng phòng ngự coi như ở cường đại cũng sẽ trung hòa phần lớn uy lực, hoặc là cũng có thể nói, hắn đánh giá thấp bát hoang ấn uy lực. Ẩn chứa bát hoang ấn hồn trưởng đánh vào thanh niên chiến thuẫn bên trên, nay chiến thuẫn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tung tóe ra, thanh niên đồng tử đột nhiên co rụt lại, thượng phẩm bảo khí cấp bậc chiến thuẫn dĩ nhiên trong nháy mắt phá nát. Công kích này dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Khi hắn sợ hãi thời gian, manh phát hiện này ẩn chứa uy lực kinh khủng hắc trưởng đánh vào màu đỏ nhạt lồng phòng ngự bên trên. Ầm. Lồng phòng ngự trong nháy mắt phá nát, thanh niên sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, hắn trong hai mắt xẹt qua một tia dãy rủa, đương cảm nhận được trên người mặc cường đỏ chiến giáp trong nháy mắt nứt toát, thanh niên sợ hãi giống giận, bỏ quyền. Âm thanh vang tận mây xanh, mà thân thể của hắn cũng biến mất ở tại chỗ, mất đi mục tiêu bát hoang ấn hóa thành một vệt đen bắn nhanh hướng về phía trước. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, lập tức, mấy thanh có tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến. Tiềm long thành to lớn khoảng không bình bên trên, đôn hậu thanh niên thân thể hiện lên, hắn biểu hiện chưa định, đạp đạp đảo lùi lại mấy bước, túi đầu nhìn thấy chính mình phi hồng chiến giáp bên trên một cái dấu bàn tay, hơn nữa hắn sợ hai phát hiện mình chiến giáp rồi hiện lên rậm rạp chẳng chịt dạn nước văn, hắn rõ ràng nhận biết được cái kia hắc trưởng vừa chạm tới phi hồng chiến giáp a, trong nháy mắt liền nhượng thượng phẩm bảo khí ửng đỏ chiến giáp như vậy, cái kia hắc trưởng công kích đến cùng đạt đến bực nào tầng thứ. Chưa tỉnh hồn thanh niên mãnh phát hiện bốn phía đứng đầy tu luyện giả, khuôn mặt của hắn kịch liệt co giật, song quyền nắm chặt, mặt trong nháy mắt hiện đầy không cam lòng cùng giận dữ và xấu hổ vẻ. Bị một cái kết đan một tầng tiểu tử bước ra khảo hạch không gian. Đây không thể nghi ngờ là thành hắn đời này to lớn nhất sỉ nhục, hắn sâu ít mấy hơi, trong hai mắt toán độc cực kỳ, trầm ngâm chốc lát, xoay người rời đi, nhưng vẫn chưa ra Tiềm Long Thành. Mà lúc này đã có mấy vạn tên tu luyện giả xuất hiện ở khoảng không bình bên trên, hơn nữa nhân số không ngừng tăng cường, bọn họ đều là bị đào thải, nhưng cũng không định rời đi, bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có thể thông qua khảo hạch. Khảo hạch thất bại người càng ngày càng nhiều, mà khảo hạch không gian dĩ nhiên cũng lơ đãng trong lúc đó chậm rãi thu nhỏ lại, ở lôi thiên giới trung tâm một cái sơn mạch thành đàn nơi, nơi này vô số cự sơn vụt lên từ mặt đất, đều là thẳng vào vân hải. Mà lúc này ở trung tâm nhất núi lớn sườn núi một tòa kim bích huy hoàng bên trong cung điện, ngồi xếp bằng hơn 10 vị tu luyện giả, bọn họ đều là một bộ tử y, trong đó có tóc trắng xóa dường như sắp sửa đi vào đất vàng lão giả, cũng có uy phong lấm lấm người đàn ông trung niên, càng có nhìn như còn vị thành niên đồng tử, nhưng bọn họ tán phát khí tức nhưng là cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của bọn họ lúc này nhìn chằm chằm phía trước 48 cái chùm sáng, mà những này chùm sáng bên trong không ngừng hiện lên bóng người. Chính là lần này chiêu thu đệ tử khảo hạch không gian tình cảnh, bất quá ngồi xếp bằng cường giả đại đa số đều là nhìn chằm chằm phía trước 12 cái chùm sáng, những này chùm sáng mới là tụ tập lôi thiên giới thế lực cao cấp thanh niên người tài ba, cũng là tới gần tiên lôi điện chủ thành khảo hạch không gian, đại thế lực cao thủ thanh niên chi. Gian cạnh tranh càng thêm kịch liệt, mà so ra, bọn họ tư chất, thực lực vượt qua người khác, dù sao, bọn họ chỗ ở gia tộc, tông phái có thực lực bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ trong đó thậm chí có chút chỉ có kết đan tu vi nhưng thực lực đó lại có thể cùng đan anh cường giả một tier. Trận chiến, đây mới là tiên lôi điện cần đệ tử. Không sai, lần khảo hạch này đều là các đại thế lực chân chính thanh niên thiên tài. Các vị sư huynh đệ có thể có coi trọng đệ tử. Một tên nho y ôn hòa nam tử nhìn chăm chú vào chùm sáng hở hững cười nói. Âu Dương gia Âu Dương Dũng, bất kể là tư chất, thực lực đều là siêu quần hạng người, nếu như có thể thông qua khảo hạch. Lao Phu cũng không ngại chỉ điểm một phen. Một tên đồng tử nhìn chăm chú vào cái thứ nhất chùm sáng bên trong hiện lên lạnh lùng thanh niên, lạnh nhạt nói. Thái hư tông ngoài một cái thiên tài ghê gớm, bất quá, tất cả các loại, chờ, khảo hạch kết thúc nói sau đi. Một vị khác ông lão lạnh nhạt nói. Mà ngồi xếp bằng ở phía trước tóc trắng xóa, khuôn mặt gầy gò, hầu như chỉ có một tầng lao ra bao trùm xương sọ, hắn hai mắt vẫn đủ, tròng trắng mắt bên trên tràn đầy tơ máu, miệng khô khát, dường như một cái bệnh đến giai đoạn cuối lao giả, cùng những cường giả khác bất đồng là, ánh mắt của hắn trước sau nhìn chằm chằm thứ 46 cái trùm sáng, mà trùm sáng bên trong một tên trên người mặc ngăm đen chiến giáp lúc này đang cùng một tên phi hồng chiến giáp đôn hậu thanh niên ác chiến. Khi này ngăm đen chiến giáp thanh niên tay trái tỏa ra một đạo xanh đen hắc trưởng đánh vào phi hồng chiến giáp thanh niên thời gian, người lao giả này đồng tử vị co rụt lại, đặc biệt nhìn thấy đem che ở trước mặt chiến thuẫn cùng với màu đỏ nhạt trùm sáng nổ nát, mà cái kia phi hồng chiến giáp thanh niên hô lên bỏ quyền thời gian, người lao giả này ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, môi hắn khẽ nhúc nhích, một thanh âm chuyển vào phía trước thứ 46 cái trong ánh sáng, nếu có thể thông qua, lão phu thu ngươi làm đệ tử, nếu không thể. Lão phu thu ngươi vì là ký danh đệ tử, mãi đến tận lần sau khảo hạch thông qua, nhớ kỹ, lão phu tiên đạo. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong tòa đại điện này lâm vào tĩnh mịch bên trong, hết thảy cường giả ánh mắt nhìn về phía người lão giả này, lại theo ánh mắt của lão giả rời về phía thứ 46 cái quang mang bên trên, nhưng lúc này tia sáng tình cảnh biến đổi, để cho bọn họ cũng không có thấy rõ rốt cuộc là ai, bọn họ như thế nào nghe không ra lời của lão giả này trung tâm ý. Dĩ nhiên cấp người này hai lần cơ hội. Rốt cuộc là ai tư chất cỡ nào xuất chúng? Nhượng hắn cấp hai lần cơ hội. Ở Tiêm Long Thành khảo hạch không gian, Liệt Đằng từng nốn hít hơi, ở phát sinh bát hoang ấn nháy mắt hắn liền cắn nát trong miệng hồi linh đan, dược lực cấp tốc phát huy, Liệt Đằng vội vã ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, bát hoang ấn phát ra không chỉ có là đưa hắn linh lực lấy sạch, hơn nữa làm hắn cả người không còn chút sức lực nào, nếu không phải là Chu Vi không có tu luyện giả, Liệt Đằng lúc này cũng chỉ có thể gọi bỏ quyền rời đi chỗ này. Liệt Đằng đem rơi vào ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng hồi phục, đột nhiên trên bầu trời một tiếng tang thương chi âm vang lên, nếu có thể thông qua, lão phu thu ngươi làm đệ tử, nếu không thể, lão phu thu ngươi vì là ký danh đệ tử, mãi đến tận lần sau khảo hạch thông qua, nhớ kỹ, lão phu tiên đạo. Chương 121, kết bạn. Nhắm mắt Liệt Đằng đột nhiên trừng khai hai mắt, trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía không nhìn thấy bất kỳ người tu luyện nào thời gian, hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm giác được thanh âm này chính là từ bầu trời truyền đến, nhượng vị nghi hoặc cũng không xác định là, lời ấy là đúng ai nói. Hắn đang nhìn mắt bốn phía, phát hiện không ai sau đó, hắn mắt sáng ngời cực kỳ, chẳng lẽ là tự nhủ. Nếu có thể thông qua lần khảo hạch này, thu chính mình làm đệ tử. Nếu không phải có thể thu làm ký danh đệ tử. Trước tiên không nói người này rốt cuộc là ai, mà cái này thông qua khảo hạch, không thể nghi ngờ nhượng Liệt Đằng vọng mà dừng lại, này phi hồng chiến giáp thanh niên chính mình dựa vào bát hoang ấn mới đem bước. Ra khảo hạch không gian, nếu là nghị thông suốt qua, quả thực khó như lên trời, nhưng ông lão phía sau câu kia thu làm ký danh đệ tử nhượng Liệt Đằng nhìn thấy một chút hy vọng, 10 năm sau lần sau khảo hạch nếu như có thể thông qua cũng có thể trở thành là đệ tử của hắn, nhưng lời này chung cũng có một tầng nguyện vọng, nếu không phải có thể, liền ngay cả ký danh đệ tử đều không phải là. Liệt Đằng dùng ngón tay đầu đều có thể biết người này không đơn giản, càng có thể là cái kia tiên lôi điện cường giả, Liệt Đằng tử tế hồi ức một phen. Hắn đột nhiên nhận ra được tiên đạo này ba chữ rất tinh tường, dường như ở thiên bảng bên trên nhìn thấy, nhưng cụ thể tên thứ mấy Liệt Đằng không cách nào nhớ lại, tuy rằng lần này thông qua khảo hạch tỷ lệ hầu như không có, nhưng còn có hạ một cơ hội, mà lần này, Liệt Đằng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, trong lòng hắn đem tiên đạo ba chữ ghi. Nhớ trong lòng, cực lực bình phục kích động trong lòng, Liệt Đằng lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Nhưng không tới 10 tức thời gian, một tiếng đại ca ca. Nhượng Liệt Đằng nổ tung hai mắt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đã là chính mình 10 mét có hơn ngây ngô nữ tử, ánh mắt lộ ra một phần sắc cơ, trong lòng càng là ngạc nhiên nghi ngờ, chính mình dĩ nhiên không có cảm nhận được hơi thở của nàng. Nếu là nàng tưởng đối tự mình động thủ, e sợ. Liệt Đằng cả người không khỏi bước lên mồ hôi lạnh, lúc này rồi khôi phục không ít nguyên lực, thân thể hắn đạn nhảy dựng lên, cựu hợp huyền kiếm bay ra, cảnh giác ngây ngô nữ tử. Mà cô gái này dĩ nhiên chính là Mạc Khuynh Thành, nàng cả người có chút chật vật, mặt cười bên trên hiện đầy cho bụi. Nàng hai mắt làm bộ đáng thương nhìn Liệt Đằng, nói, đại ca ca, ta không có ác ý. Đi ra. Liệt Đằng quắc khẽ, cau mày, trong lòng hắn hơi kinh, cô gái này lại đang khảo hạch không gian cũng ở lại, sững sờ lâu như vậy, hẳn là xưa nay chưa bao giờ gặp tu luyện giả. Điều này hiển nhiên không thể, mà đây cũng mang ý nghĩa. Nàng từ bọn họ truy sát bên trong trốn ra được, hoặc là nàng đem truy sát nàng người toàn bộ đánh giết, nhượng Liệt Đằng càng cảnh giác. Đại ca ca, nếu như Khuynh Thành muốn giết ngươi, trước cũng đã động thủ rồi. Khuynh Thành chỉ là muốn cùng ngươi kết bạn đây, nói không chắc, đến tối hậu liền hai chúng ta có thể thông qua đây. Nhìn thấy Liệt Đằng bộ dáng, Mạc Khuynh Thành quệt mồm một bộ ủy khuất dáng dấp. Liệt Đằng trong mắt lóe ra suy tư vẻ, nếu là nữ tử này thật không có hắn tâm, đảo cũng không phải là không thể kết bạn đồng hành. Hơn nữa nhìn nàng mặc dù có chút chật vật, nhưng không có bị nửa điểm thương tổn, cũng mang ý nghĩa thực lực của nàng bất phàm. Liệt Đằng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng là nữ tử này số may mới có thể kiên trì đến lúc này. Trong lòng đắn đo suy nghĩ một phen sau đó, Liệt Đằng khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói, lấy hai chúng ta tu vi nghị thông suốt qua quả thực khó. Như lên trời, ở khảo hạch này thời gian đoạn bên trong, muốn đồng tâm hiệp lực, như thế nào? Ừ. Tốt tốt, Khuynh Thành mới sẽ không đối đại ca ca động thủ. Lý Mạc Khuynh Thành nghe được Liệt Đằng trả lời tiếng hoan hô nhảy cẫng nói, thanh sắc mặt cười bên trên lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà một cái khác nhượng Liệt Đằng đáp ứng Mạc Khuynh Thành là bởi vì trước câu kia Tang Thương nói, thêm một cái đồng bạn so với thêm một kẻ địch được, mà này cũng có thể tăng lên nhất định khảo hạch thông qua tỷ lệ. Tuy rằng, Liệt Đằng không có ôm bao nhiêu hy vọng, thậm chí là không ôm hy vọng. Vậy ngươi giúp ta hộ pháp, ta trước tiên khôi phục một phen. Liệt Đằng trầm ngâm một phen phủi mắt Mạc Khuynh Thành đạo. Hừm, đại ca ca ngươi liền đả tọa hồi phục đi, ngươi trong kinh mạch nguyên lực đều sắp không. Mạc Khuynh Thành phủi mắt Liệt Đằng không kiểm hãm được đạo, đến tối hậu dường như nhận ra được lời của mình, vội vã ngậm miệng không nói, túi đầu không dám nhìn hướng về Liệt Đằng. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, hắn thực sự không biết cô gái này hai mắt đến cùng làm sao có thể nhìn thấu một người trong cơ thể, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền ngồi khoanh chân tiến nhập đả tọa bên trong, mà phòng thiên thuẫn thu nhỏ lại đến to bằng móng tay bị Liệt Đằng giáp ở trong tay, một khi Mạc Khuynh Thành đột nhiên tập kích, Liệt Đằng thì sẽ dụng phòng thiên thuẫn chống đối. Sau một canh giờ, Liệt Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, vận dụng bát hoang ấn làm hắn không chỉ có là nguyên lực hao tổn khoảng không, thân thể cũng kiệt sức, đầy đủ dùng nửa canh giờ mới khôi phục. Trước nửa canh giờ Liệt Đằng nhưng là để phòng Mạc Khuynh Thành, mở hai mắt ra, nhìn cảnh giác bốn phía Mạc Khuynh Thành, Liệt Đằng lạnh nhạt nói, được rồi. Hừm, đại ca ca, chúng ta là ở chỗ này chờ, vẫn là chủ động đi tìm người khác đâu. Mạc Khuynh Thành đại mắt thấy Liệt Đằng hỏi. Chủ động đi tìm đi. Liệt Đằng trầm ngâm một phen sau đó đạo, lập tức, hai người liền hướng về phía trước bay đi. Nửa tháng sau, lúc này Tiềm Long Thành to lớn khoảng không bình bên trong rồi tụ tập gần 60.000 tu luyện giả, bọn họ đều là không thể không bỏ quyền, toàn bộ khảo hạch trong không gian chỉ có vạn tên không đến tu luyện giả, mà còn lại sẽ rồi rời đi, sẽ rồi chôn thây cùng khảo hạch trong không gian. Tiềm Long Thành khảo hạch không gian. Lúc này Liệt Đằng đang cùng một người đàn ông tuổi trung niên tuần tuyển, mà Mạc Khuynh Thành ở ngoài trăm thước khống chế được nàng hồng sắc linh kiếm công kích tới người đàn ông trung niên. Trong tay cầm một cái màu xanh tiểu cung không ngừng quay về người đàn ông trung niên lạc động dây cung, này tiểu cung chính là Liệt Đằng màu xanh tiểu cung, vì phối hợp, Liệt Đằng không thể không đem màu xanh tiểu cung tạm thời mượn cấp Mạc Khuynh Thành, hai người bọn họ như vậy phối hợp nửa tháng, tuy giang thực lực thấp, vậy do mượn Liệt Đằng huyết kiếm, cựu hợp huyền kiếm, coi như gặp phải kết đan 4 tầng tu luyện giả cũng có sức đánh một trận, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không mạo muội đến gần tu vi cường đại người, cứ như vậy, hai người chặt chẽ phối hợp dĩ nhiên vượt qua nửa tháng. Trung niên nam tử này chính là kết đan 4 tầng tu vi, hắn lúc này nội tâm bất ức, đối Liệt Đằng huyễn kiếm cùng với cửu hợp huyền kiếm cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa sau lưng còn có đánh lén Mạc Khuynh Thành, này lệnh người đàn ông trung niên có cố ý lui, nhưng hắn chính là kết đan 4 tầng tu luyện giả, đối mặt hai cái kết đan 1 tầng tiểu bối bất chiến trở ra truyền đi e sợ người khác lại cười đến rụng răng. Ở cửu hợp huyền kiếm cùng đánh mạnh đánh lại có huyễn kiếm cùng phong mưa rào hoành kích, trung niên nam tử này dần dần có chút không xong. Hắn chiến giáp cũng sắp phá nát, sự công kích của hắn tuy rằng cường đại, nhưng Liệt Đằng có phòng thiên thuẫn hắn căn bản là không có cách thương tổn được Liệt Đằng. Thấy mình càng ngày càng bị động, người đàn ông trung niên cắn răng lấy ra một vật, vật ấy chính là một tấm lệnh bài, khiến cho bài ngay mặt điêu khắc một con cọp, này con cọp trên trán vương tự cực kỳ rõ ràng, đỏ thắm trong hai mắt tản ra nồng nặc lệ khí, người đàn ông trung niên cắn phá ngón trỏ, tích xuất máu tươi ngón trỏ trực tiếp kề sát ở lệnh bài kia bên trên, chỉ thấy người đàn ông trung niên thân thể kịch liệt run rẩy sau đó sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều, hắn đoán độc. Liếc nhìn Liệt Đằng, khẽ quát một tiếng, đi ra đi. Giống. Một tiếng hổ gầm bên trong vang tận mây xanh, lệnh bài kia đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, một bóng người dĩ nhiên từ lệnh bài bên trong bay ra, thân ảnh ấy càng lúc càng lớn, tối hậu đạt tới cao 10 trượng đại hiển lộ ra thân hình sau đó, Liệt Đằng không khỏi hít một hơi thật sâu, dĩ nhiên là một con cự hổ, cái kia cự đại hổ chảo đều so với Liệt Đằng muốn thô, hơn nữa có tới dài 5 trượng. Mà làm người lấy làm kỳ chính là này hổ cả người lông bẩm dĩ nhiên là màu vàng, dĩ nhiên khác nào. Một tòa kim sơn. Con thú này. Tán phát khí tức so với trung niên nam tử này còn mạnh mẽ hơn. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, mà xa xa Mạc Khuynh Thành cũng nhất thời sững sờ ở nơi nào, này cự hổ tán phát khí tức khác nào một ngọn núi đặt ở trong lòng. Đem hai người bọn họ xé nát. Người đàn ông trung niên đoán độc ra lệnh, này cự hổ phát ra lệnh, này cự hổ màu đỏ tươi hai mắt có một tia dãy rủa, nhưng tối hậu đều là hóa thành lệ khí nhìn chằm chằm Liệt Đằng, thân thể khổng lồ hơi động, hướng về Liệt Đằng nhào tới, trong miệng dĩ nhiên phun ra một đạo hỏa diễm. Chương 122, đi ra. Liệt Đằng trong lòng nhảy một cái, phòng thiên thuẫn cấp tốc lớn lên, mà cửu hợp huyền kiếm vận dụng kiếm trận công kích này cự hổ, huyền kiếm cũng hung mạnh hướng về cự hổ hai mắt công tới, nhưng lệnh Liệt Đằng khiếp sợ là này cự hổ phòng ngự cực cường, ở cửu hợp huyền kiếm công kích bên dưới chỉ là vang lên kim thiết tương giao chi tranh, đánh rơi không ít này cự hổ lông bầm màu vàng óng, chỉ thương tổn tới da lông, này lệnh Liệt Đằng trong lòng hơi kinh. Cảm nhận được phun đến hỏa diễm, Liệt Đằng trực tiếp trốn ở phòng thiên thuẫn sau lưng, nhưng thần thức phát hiện đại này cự hổ cự trảo rồi đập tới, Liệt Đằng trong lòng kinh hãi tưởng rút lui dĩ nhiên không kịp, hắn đơn giản chuyển động phòng thiên thuẫn. Ầm. Một tiếng hùng hậu công kích chi tranh, Liệt Đằng trong cơ thể khí huyết sôi trào, trực tiếp cùng phòng thiên thuẫn bay ngược ra ngoài, mà xa xa Mạc Khuynh Thành không ngừng rồi động dây cùng từng đạo kim sắc tiểu tiễn bay vụt hướng về cự hổ, nhưng này tiểu tiễn công kích hiện đối với cự hổ thư đến hầu như có thể không nhìn, Mạc Khuynh Thành sắc mặt tràn đầy lo lắng. Phảng phất là gọi ra này hổ nhượng người đàn ông trung niên gặp phải không nhỏ phản vệ, hắn ngồi xếp bằng ở phía sau. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà một cái linh kiếm vờn quanh bốn phía cảnh giác Mạc Khuynh Thành công kích. Giống. Kim sắc cự hổ phát sinh gầm gừ, khiến cho không gian phát sinh ong ong rung động, hắn một chảo dường như kình thiên trụ sụp đổ ẩn chứa không khí bạo phá chi tranh, đánh về Liệt Đằng, một tiếng vang trầm thấp, Liệt Đằng lần thứ hai bay ngực ra, mà này cự hổ dĩ nhiên không chút nào cấp Liệt Đằng thời gian. Ở bay ngược đồng thời lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Liệt Đằng sắc mặt hiện chư căn sắc, cảm nhận được này cự hổ lại hoành kích, Liệt Đằng trong mắt hung mang lóe lên, tay trái điên cuồng ngắt lấy thủ quyết, nếu không phải dụng bát hoang ấn, Liệt Đằng chỉ có bỏ quyền. Ở cự hổ đập tới thời khắc, Liệt Đằng mạnh mẽ nhượng thân thể mình đi lên phi, cho đến này cự trảo kéo tới, Liệt Đằng đột nhiên hoán hồi phòng thiên thuẫn, mà tay trái hắc mang bắn ra bốn phía, Liệt Đằng nổ bảo một tiếng, tay trái nổ ra một trường, ẩn chứa bát hoang ấn một trường mãnh liệt phát tiết ra. Đánh vào này kim sắc cự hổ đầu bên trên, nhưng hắn cự trảo kia rồi đập tới, Liệt Đằng không kịp chống đối, thậm chí không kịp hô lên bỏ quyền, thân thể liền khác nào quẳng đống cát, bay ngược sau. Đó nặng nề rơi rụng. Liệt Đằng ca ca. Mạc Khuynh Thành tay trái che miệng nhỏ trong hai mắt tràn đầy hóng ánh nước mắt kinh hô lên, nàng cấp tốc hướng về Liệt Đằng bay đi. Ầm ầm ầm. Ẩn chứa bát hoang ấn hồn trưởng uy lực đạt tới một cái cực đoan trình độ kinh khủng, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng này kim sắc cự hổ khổng lồ đầu lâu. Mà người đàn ông trung niên lệnh bài trong tay đột nhiên phá nát, thần sắc hắn phản ứng nhiệt hoạch, không thể tin nhìn đảo lùi lại mấy bước từ không trung rơi dụng, nhưng ở rơi dụng thời gian nhưng chậm rãi biến mất, người đàn ông trung niên sắc mặt kịch liệt co giật, chết rồi. Tam cấp 5 tầng tột cùng Kim Hổ Vương liền chết như vậy. Làm sao có khả năng? Hắn ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, thân thể kịch liệt run rẩy, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng đầy giấy vô tận thù hận hai mắt, thân thể hắn run lên, trực tiếp hô lên bỏ quyền. Gọi ra này Kim Hổ Vương rồi làm hắn linh lực tiêu hao hết. Thân thể cũng gặp phải phản vệ, e là cho dù là Mạc Khuynh Thành, cũng có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn, mà hắn duy nhất bình phong đã không có, hắn lưu ở chỗ này cũng vô dụng. Mạc Khuynh Thành tràn ngập cừu hận, tức giận hai mắt nhìn thấy người đàn ông trung niên biến mất, lúc này mới hơi chậm lại, trong mắt cũng dần dần tỉnh lại, trong mắt nàng dưng dưng nhìn thấy Liệt Đằng, nhưng làm người ngạc nhiên chính là, Liệt Đằng bị này cự hổ một trảo hoành kích dĩ nhiên không để cho thân thể của hắn xuất hiện vết thương. Theo lý thuyết, Liệt Đằng tuy rằng thân thể bất tử, nhưng bụng của hắn tả bộ nên bị này cự hổ xé ra một cái miệng lớn, nhưng lúc này dĩ nhiên hoàn hảo không. Chút tổn hại, chỉ là đánh nát Liệt Đằng chiến giáp, mà Khuynh Thành lúc này đầu não thanh tỉnh nói cũng có thể thấy được, nhưng nàng lúc này nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Nàng cảm nhận được Liệt Đằng thân thể lúc này cực kỳ suy yếu, trong lòng lo lắng như đốt, từ chữ. Vật nhẫn trong lấy ra một đôi phỉ thúy bình ngọc, nhìn mặt trên từng cái nhãn mác. Lấy sau cùng lên một cái dán vào tứ phẩm sang linh đan bình ngọc, khắp nơi một viên to bằng lòng nhãn, toàn thân bích lục chẳng những có sương mù màu trắng bay ra đang dược, để vào Liệt Đằng trong miệng. Nếu là có luyện đan người ở đây, e sợ lại mắng to Mạc Khuynh Thành phá ra chi tử, trước tiên không nói sang linh đan quý giá, coi như là nặng hơn thân thể thương tích dụng tam phẩm xuân mục đan liền có thể chữa trị, mà nàng dĩ nhiên dụng tứ phẩm, bất quá, điều này cũng tại không được Mạc Khuynh Thành, nàng cái kia một đôi đan dược bên trong. Toàn bộ đều là tứ phẩm trở lên. Ở Lôi Thiên giới, tứ phẩm đan dược đủ để đổi lấy một cái tốt đan khí, nếu là Liệt Đằng lúc này biết được, e sợ lại đem đan dược này phun ra đi. Lúc trước Thanh Tuyết tiến vào Khôi Tông bí cảnh trăm phương ngàn kế vì chính là tứ phẩm linh dược thi huyết hoa, mà đây vẫn chỉ là một cái linh dược liền quý giá như thế, chớ nói chi là tứ phẩm thành phẩm đan dược. Hơn nữa, này sang linh đan chính là tứ phẩm đan dược bên trong cực phẩm đan dược, có toàn diện khôi phục dược hiệu, không chỉ có là thân thể liền ngay cả hồn phách, đan hải cũng có thể chữa trị, có dược lực càng có thể lệnh đan anh 3 tầng đầu tu luyện giả tăng lên tu vi nhất định. Lúc này cấp liệt đằng, không thể nghi ngờ là đại tài tiểu dụng, nhìn đan dược tiến vào liệt đằng trong miệng, không cách nào nuốt xuống, mà Khuynh Thành lại là một trận lo lắng, dường như nghĩ tới điều gì, nàng thành sáp gò má phiêu thượng hai đám đỏ ửng, cắn răng sau đó, nàng đem liệt đằng trong miệng sang linh đan lấy ra để vào kiểu diễm ướt át trong miệng, cắn nát sau đó, bàng bạc dược lực đầy dây miệng của nàng trung, thu mâu nhìn chăm chú vào hôn mê bất tỉnh liệt đằng, mà Khuynh Thành chậm rãi cúi đầu, do dự một phen sau đó, nàng nhìn liệt đằng tiểu tụy khuôn mặt, nhổng lên thật cao lông mi, phát xích chát cái liên tục, lập tức, dường như hạ quyết tâm thật lớn giống như vậy, nàng cái kêu kiểu diễm môi đỏ chậm rãi kề sát ở liệt đằng môi bên trên, cái kia khéo léo đầu lưỡi đẩy ra liệt đằng môi, đem trong miệng chế dược lực của linh đan độ nhập liệt đằng trong miệng. Chờ đem dược lực toàn bộ độ nhập sau đó, Mạc Khuynh Thành mánh giơ đầu, mặt cười đỏ bừng hầu như chảy ra máu, mà của nàng cổ bên trên ửng đỏ chậm rãi hướng về toàn thân lan tràn, trong nháy mắt, nàng cái kia trong suốt lỗ thai cũng xoa một tầng son giống như vậy, nàng ngượng ngùng nhìn liệt đằng, trong mắt phức tạp không ngớt. Kha kha, không sai, đến lúc này còn không tưởng bỏ quyền, tuy rằng không biết các ngươi như thế nào khiêng đến bây giờ, nhưng tốt nhất lúc này lập tức đi ra ngoài, nếu không phải nhìn thấy các ngươi tình trạng ý thiếp, lao phu từ lâu động thủ. Ngay khi Mạc Khuynh Thành ngượng ngùng thời gian, sau lưng của nàng đột nhiên truyền đến một tiếng hài hước âm thanh, khiến cho nàng hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía đạp không đi tới áo xanh ống lão. Mạc Khuynh Thành trên mặt toát ra lo lắng, nàng quay đầu nhìn liệt đằng cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, vội vã đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm này hắc bào ông lão, khẽ kêu nói, đi ra. Ồ, tiểu cô nương, ngươi xác định còn không tưởng rời đi. Lúc này lão phu còn phóng hai người các ngươi một con đường sống, nếu là ngoan cô không thay đổi, lão phu cũng không phải chú ý trong tay nhiều rèn mì à mệnh. Này hắc bào ông lão hờ hững cười nói, cái kia âm thiếu trong hai mắt toát ra không ít sắc cơ, hắn sở dĩ nói như vậy, là hắn tận mắt đến liệt đằng đánh giết màu vàng kia cự hổ, lúc này nhìn thấy liệt đằng hôn mê bất tỉnh, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sản sinh đánh chết ý nghĩ, nhưng hắn không dám mạo hiểm đúng động thủ, trước liệt đằng bắt hoang ấn rồi làm hắn mang trong lòng kiêng kỵ, nếu là liệt đằng ở phát sinh như thế một trường, chỉ sợ hắn cũng không cách nào đỡ lấy. Ngươi dám? Mạc Khuynh Thành giọng the thế nói, nhìn đi tới hắc bào ông lão, trong tay nàng phi hồng linh kiếm vang vọng bong bong, che ở liệt đằng trước mặt, rất sợ người lão giả này sẽ động thủ giết liệt đằng. Giữa chúng ta cũng không cựu hận, chỉ cần ngươi mang theo hắn rời đi, lão phu liền không sẽ động thủ, nếu không phải rời đi, như vậy, cũng đừng quái lão phu trước tiên giết hắn. Ông lão như thế nào không nhìn ra Mạc Khuynh Thành lo lắng? Không chỉ dụng liệt đằng đến uy hiếp Mạc Khuynh Thành. Ngươi dám? Mạc Khuynh Thành tiếu mặt tràn đầy phẫn nộ, lạnh lùng nói, nàng cái kia trong suốt trong hai mắt dĩ nhiên lộ ra một tia nhanh sắc, nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất là nội tâm đang làm loại nào dãy rủa, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Đột nhiên quát lên, đi ra. Ta muốn ngươi đi ra. Giết hắn. Mạc Khuynh Thành thanh âm sắc nhọn cực kỳ, nhượng hắc bào ông lão sợ hết hồn, hắn thần thức quyết tán, không cảm giác được bốn phía có người sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, phủi mắt nằm cũng không nhúc nhích liệt đằng, hắn cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy lão phu liền nhượng hai người các ngươi làm một hồi đồng mệnh uyên ương đi. Nói xong, hai tay của hắn một đống, song trong tay đột nhiên xuất hiện một vệt đen, bắn nhanh ra. Mà này hắc mang chính là quay về phía dưới liệt đằng, Mạc Khuynh Thành hai con mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, nàng mánh hét dầm lên, đi ra. Chương 123, nàng. Ngay khi hắc bảo ông lão mặt mang cười gằn, này hắc mang đã đem muốn từ Mạc Khuynh Thành bên người đi qua trong giây lát đó, Mạc Khuynh Thành tay phải đột nhiên nhanh như tia chớp nắm lấy này hắc mang, mà một luồng khí thế mênh mông từ trong cơ thể lan ra, cái kia bí mật mang theo ngây ngô, non nớt khuôn mặt lại đang trong nháy mắt trở nên lanh khốc cực kỳ. Cái kia như nước trong veo trong hai mắt trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, phảng phất, Mạc Khuynh Thành ở trong nháy mắt biến thành người. Khắc, nếu là trước khi nói Mạc Khuynh Thành thuần khiết, như vậy lúc này Mạc Khuynh Thành phảng phất là chân đạp vô số hài cốt ma đầu, trong nháy mắt chuyển hóa nhượng hắc bảo lão giả kia trợn mắt ngoác mồm, Mạc Khuynh Thành lúc này bạo phát khí tức lệnh trong lòng hắn cảm giác uy thế, điều này làm hắn sau. Khi hết khiếp sợ có chút không thể tin tưởng lên. Một người khí tức làm sao có khả năng ở trong nháy mắt trở nên kinh khủng như thế? Lẽ nào nữ tử này che giấu tu vi? Hắc bảo lão phu trong lòng kinh hãi đạo, mà thân thể của hắn đột nhiên xoay người, liền muốn chạy trốn, chỉ cần từ luồng hơi thở này hắn liền biết được, mình bại. Nhưng vô hình chung có một con bàn tay khổng lồ dĩ nhiên nắm chặt hắn lệnh thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn giam cầm ở tại chỗ, thân thể hắn kịch liệt dãy rủa một phen phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích, trong lòng hắn vạn phần hoảng sợ, hai mắt càng là lộ ra một phần sợ hãi, nhìn in vào trước mắt, đen nhánh hai con mắt. băng lãnh như xương gương mặt, hắc bào ông lão đồng tử co rụt lại, không hề do dự hô to, khí mà tiếng nói của hắn im bặt đi, hắn hoảng sợ chậm rãi. Túi đầu, nhìn một con mảnh khảnh cánh tay đi vào bụng của chính mình, thân thể hắn kịch liệt run lên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chất phác linh lực điên cuồng trôi qua, sợ hai mắt cũng dần dần mất đi hào quang, từ không trung rơi xuống. Rút về tay phải mà Khuynh Thành sắc mặt như sương lạnh, cả người dĩ nhiên tản ra đen nhánh khí tức, khiến cho không gian nhiệt độ đều kịch hàng lên, nàng ánh mắt băng lãnh như đao, chậm rãi rời về phía nằm trên mặt đất Liệt Đằng, thân thể của nàng đi phía trước đặt xuống, hóa thành một vệt đen chậm rãi xuất hiện ở Liệt Đằng bên người, nhìn chăm chú vào nằm mặt đất Liệt Đằng, chỉ nghe được một cái lạnh như băng làm người linh hồn thanh âm run rẩy vang lên, lần thứ nhất chủ động gọi ra, dĩ nhiên là vì này nam tử. Đang lúc này, Liệt Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, chế dược lực của linh đan dĩ nhiên ít đến nửa khắc đồng hồ liền đem Liệt Đằng trong cơ thể thương tích chữa trị. Khi thấy trước mắt Mạc Khuynh Thành, Liệt Đằng ánh mắt sững sờ, hắn cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng khí tức từ Mạc Khuynh Thành trong cơ thể lan ra, nhìn đen nhánh hầu như đỏ lên hai con mắt, Liệt Đằng trong lòng ngạc nhiên, Mạc Khuynh Thành lúc nào trở nên mạnh như thế. Bọn họ phối hợp lẫn nhau rồi nửa tháng, giữa hai người rồi thành lập sơ kỳ tín nhiệm, mà Liệt Đằng ở nửa tháng này chúng chưa bao giờ phát hiện Mạc Khuynh Thành có gì dị dạng. Không đúng. Mạc Khuynh Thành ánh mắt không phải như vậy, hơn nữa, chính mình từ trên người nàng nhận ra được sát cơ nồng nặc. Mạc Khuynh Thành muốn đối tự mình động thủ sao? Lẽ nào đây mới là Mạc Khuynh Thành bộ mặt thật? Liệt Đằng trong lòng tâm niệm như điện, chẳng biết vì sao, cảm nhận được Mạc Khuynh Thành sát cơ, Liệt Đằng trong lòng vì có chút khó chịu, nửa tháng phối hợp, Liệt Đằng rồi đối Mạc Khuynh Thành không có bất kỳ địch ý, nhưng là không nghĩ tới, chính mình một lần nữa tin lầm người, trong nháy mắt này, Liệt Đằng hầu như tưởng chế nhạo chính mình một phen. Nhìn chậm rãi ruôi ra dính đầy máu tươi tay phải Mạc Khuynh Thành, Liệt Đằng trong lòng ngưng lại, hắn biết được, có thể tỏa ra kinh khủng như thế hơi thở Mạc Khuynh Thành tất nhiên không phải là mình có thể ngăn cản, hắn cắn răng, lông mày kịch liệt ngưng lại, hắn dự định bỏ quyền, nhưng ngay khi Liệt Đằng sắp hô lên bỏ quyền thời gian, Mạc Khuynh Thành trong thân thể tán phát khí thế mênh mông dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, mà cái kia cố lạnh như băng làm người linh hồn run cảm giác cũng biến mất, Liệt Đằng trong lòng cả kinh, đột nhiên phát hiện Mạc Khuynh Thành ánh mắt khôi phục trước tinh khiết. Trở nên đen thui rõ ràng, nhìn thấy Liệt Đằng ánh mắt, Mạc Khuynh Thành đột nhiên đi về phía trước ra một bước, vui vẻ nói, Liệt Đằng ca ca, ngươi đã tỉnh. Liệt Đằng ánh mắt hơi ngưng lại, hắn tuy rằng cảm nhận được Mạc Khuynh Thành biến hóa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhượng hắn không cách nào phản ứng lại, nhận ra được Liệt Đằng cảnh giác, Mạc Khuynh Thành mánh nhìn xem chính mình tay trái, trên mặt cả kinh, nàng kinh hô, Liệt Đằng ca ca, nàng muốn giết ngươi sao? Liệt Đằng vẫn chưa trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành sắc mặt của, ánh mắt biến hóa Liệt Đằng thu sạch chi nhãn chung, nhưng này nhưng lệnh Liệt Đằng kinh ngạc lên, chuyện gì xảy ra? Mạc Khuynh Thành nói nàng là ai? Liệt Đằng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành, chờ đợi nàng trả lời. Mạc Khuynh Thành cắn môi một cái, mặt cười bên trên lộ ra do dự cùng dãy rủa. Liệt Đằng thấy vậy, mắt sáng lên, lạnh nhạt nói, nếu làm khó dễ, đừng nói là đi. Liệt Đằng tin tưởng phán đoán của chính mình, trước Mạc Khuynh Thành cùng lúc này Mạc Khuynh Thành tán phát khí tức căn bản không cùng. Hơn nữa, không thể nào là một người thực lực có thể biến, nhưng hai mắt lại không thể, Liệt Đằng suy đoán Mạc Khuynh Thành trong cơ thể phải có bí mật, phủi mắt đảo ở phía sau hắc bào ông lão, Liệt Đằng đồng tử thu nhỏ lại, lẽ nào ở chính mình trong lúc hôn mê, người lao giả này đến rồi. Là Mạc Khuynh Thành cứu mình. Hẳn là, Mạc Khuynh Thành gặp phải uy hiếp thức tỉnh trong cơ thể nàng tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng trong lòng vì thoải mái lên, chậm rãi đứng lên, nhìn còn đang do dự Mạc Khuynh Thành, nói, Mạc Khuynh Thành. Cảm tạ ngươi. Nói xong, liền hướng về hắc bảo lão giả kia thi thể đi tới. Mạc Khuynh Thành thân thể khẽ run, nàng cũng không có quay đầu, trong suốt trong hai mắt lần nữa hiện lên óng ánh lệ quang, nàng có chút tự trách cùng nghĩ mà sợ, đặc biệt nàng tỉnh lại nhìn thấy đưa về phía Liệt Đằng tay, nếu là mình thanh tỉnh chậm một chút, như vậy Liệt Đằng ca ca sẽ bị mình giết, nghe được Liệt Đằng lời nói càng làm cho nàng hơn tự trách lên, nghĩ đến rất lâu, Mạc Khuynh Thành đột nhiên quay đầu, nói, Liệt Đằng ca ca, nếu như Khuynh Thành cái nào thời điểm thay đổi, ngươi phải đi, càng xa càng tốt, tốt sao? Liệt Đằng bước chân của vừa chậm, cũng không có quay đầu, khẽ gật đầu, liền tới đến hắc bảo trước mặt lão giả, đem chữ vật nhận trong gỡ xuống, ánh mắt vì phủi mắt hắn bụng thủ ấn, đồng tử kịch liệt co rụt lại, thay đổi mà Khuynh Thành ngay lúc đó thời điểm đến cùng đạt đến bực nào tầng thứ. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, đem lão giả chữ vật nhẫn để vào trong chiếc nhẫn của mình, còn mà Khuynh Thành, Liệt Đằng không hề nghĩ ngợi, lúc trước vừa mới lên thời gian Liệt Đằng cố ý muốn phân một nửa chiến lợi phẩm cấp Mạc Khuynh Thành, nhưng nhìn thấy Mạc Khuynh Thành lấy ra đồ vật, Liệt Đằng triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ của chính mình, này nhìn như chỉ có kết đan một tầng mà Khuynh Thành nhận trong e là cho dù đan anh cường giả cũng sẽ nhòm ngó a. Mà Liệt Đằng biết được mình có thể nhanh như vậy tỉnh lại, cũng là bởi vì mà Khuynh Thành, hắn lúc này còn cảm nhận được một luồng tinh khiết dược lực bàng bạc tụ tập ở mình đan hải bên trong. Liệt Đằng mạnh mẽ đem những dược lực này ngưng tụ, hắn muốn chờ ngoài khảo hạch không gian, ở nhượng những dược lực này lan ra, hắn nhận ra được tu vi của chính mình đã đạt tới kết đan một tầng đỉnh phong, nếu là hấp thu dòng sức thuốc này, rất có thể chúc chính mình đột phá. Đi thôi, kế tục tìm kiếm mục tiêu. Liệt Đằng quay đầu nhìn về phía nhìn chăm chú vào chính mình tràn đầy tự trách Mạc Khuynh Thành, trong lòng than nhỏ, lạnh nhạt nói. Mạc Khuynh Thành gật gật đầu, phát hiện Liệt Đằng cũng không trách tội tâm ý, trong mắt lại tụ mãn nước mắt. Sau 10 ngày, 48 tòa chủ thành đã có một nửa hoàn thành khảo hạch, mà lần này thông qua khảo hạch chi người không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng chấn động mạnh, đặc biệt dựa vào trung tâm 12 cái chủ thành, lần khảo hạch này lệnh hoàng bảng cũng sẽ ra biến động thật lớn, có tu luyện giả từ hoàng bảng bên trên xóa tên, cũng có mới cao thủ thanh niên thăng cấp hoàng bảng, e sợ này cùng lần khảo hạch này không tránh khỏi có quan hệ. Lúc này, Tiềm Long Thành thật lớn khoảng không bình bên trên, rồi tụ tập càng nhiều hơn tu luyện giả. Bọn họ đều là bị đào thải người, tùy theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng khẩn trương, thời gian càng sau cũng là mang ý nghĩa ly khảo hạch thời gian càng ngày càng ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng không bình bên trên tiếng người huyên áo, bọn họ đều là không nhịn được đoán được để ai có thể thông qua lần khảo hạch này, mà lúc này, khảo hạch không gian rồi còn lại không tới ngàn người. Chương 124, 10 năm. Khảo hạch không gian, phía đông. Hai bóng người ngồi xếp bằng ở một cái nào đó gò núi nhỏ bên trên. Mà ở tại bọn hắn chu vi đã có không ít hố to, rõ ràng cho thấy trải qua một hồi ác chiến, này ngồi xếp bằng hai người chính là Liệt Đằng cùng Mạc Khuynh Thành. Liệt Đằng vẻ mặt bình thản, lặng lặng nghe bên người Mạc Khuynh Thành kể ra, theo Mạc Khuynh Thành kể ra, Liệt Đằng ánh mắt cũng không ngừng biến hóa, thì mà kinh ngạc, khi thì không thể tin tưởng, cũng có một phần kinh ngạc cùng lo lắng. Liệt Đằng ca ca, Khuynh Thành trời sinh trong cơ thể liền có một người, người này không biết là lúc nào tiến vào trong cơ thể ta. Hơn nữa ta mới ra đều bắt hắn bó tay toàn tập, những năm gần đây, theo thực lực của ta tăng lên, trong cơ thể ta người thực lực cũng sẽ tăng lên, tuy rằng như vậy, nhưng ta đối mặt nguy hiểm thời gian, nàng sẽ xuất hiện, giúp ta thoát khỏi khó khăn, nhưng ta mấy cái ra lo lắng, sau đó nàng sẽ làm bị thương hại ta, hơn nữa, nàng sau khi đi ra, làm gì ta cũng không biết, vì lẽ đó, lúc đó nếu như ta không tỉnh táo, nàng liền sẽ giết ngươi. Nói. Mạc Khuynh Thành môi đỏ vì quật khởi, khắp khuôn mặt là tự trách cùng nghĩ mà sợ. Liệt Đằng ánh mắt nhìn chăm chú vào Mạc Khuynh Thành, khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì, đó không phải là ngươi làm, cũng không quản chuyện của ngươi. Hừm, hơn nữa, ta đạt đến kết đan sau đó, nàng xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng nhiều, có lúc ta không gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ xuất hiện, khống chế thân thể của ta, cái này cũng là tại sao ta sẽ tham gia khảo hạch nguyên nhân, ông nội ta muốn nói, nếu như thông qua khảo hạch, tiến vào tiên lôi điện có lẽ có phương pháp giúp ta đưa nàng chấn áp lại, vì lẽ đó, ta nhất định phải thông qua khảo hạch. Mạc Khuynh Thành đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt kiên định đạo. Liệt Đằng ánh mắt lấp lóe, nếu là lấy Mạc Khuynh Thành tu vi nghị thông suốt qua căn bản không khả năng, trừ phi trong cơ thể nàng xuất hiện, nhưng mình giữ ở bên người nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Liệt Đằng cũng không có hỏi Mạc Khuynh Thành nói các gia là ai, hắn rồi không phải lần đầu tiên nghe Mạc Khuynh Thành nói tới, Liệt Đằng trong lòng suy đoán nàng mấy gia thực lực tất nhiên bất phàm. Liệt Đằng cười khổ mấy phần, lúc này xem ra, mình ngược lại là liên lụy Mạc Khuynh Thành. Nếu là kích thích trong cơ thể nàng đi ra, nàng vô cùng có khả năng thông qua khảo hạch. Trong lòng trầm tư chỉ chốc lát sau, Liệt Đằng lạnh nhạt nói, Khuynh Thành, nếu là gặp cương địch, không cách nào chiến thắng, như vậy ngươi phải cố gắng ở đây nỗ lực, đến lúc đó, ta sẽ bỏ quyền. Liệt Đằng rồi cảm nhận được mấy ngày nay gặp phải người tu vi đều là cực kỳ mạnh mẽ, đều ở đây kết đan 5 tầng bên trên. Mà Liệt Đằng hầu như mỗi lần đều dựa vào Bát Hoang Ấn bước lui, tuy rằng Bát Hoang Ấn cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là Bát Hoang Ấn có thể hoành hành khảo hạch không gian, thiên tài lớp lớp, nếu là Bát Hoang Ấn đánh hụt, như vậy, chính mình tất nhiên muốn bỏ quyền, mà thôi mà Khuynh Thành cái tiên nàng, đủ để hoành hành khảo hạch không gian, thông qua khảo hạch cũng không phải không thể. Không được, Liệt Đằng ca ca, chúng ta muốn đồng thời thông qua khảo hạch. Mà Khuynh Thành nghe vậy lắc lắc đầu kiên định nói, liếc nhìn Liệt Đằng, nàng lại nói, hơn nữa Liệt Đằng ca ca bỏ quyền, cái kia Khuynh Thành cũng bỏ quyền. Liệt Đằng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Mạc Khuynh Thành, nếu là ngươi thật bỏ quyền, như vậy từ đây chúng ta một đao cắt đứt, hơn nữa, lần khảo hạch này ta không chắc chắn, cũng không có nghĩa là lần sau không có, ta mới vừa đạt đến kết đan một tầng cũng không kiểu, nếu là ở cho ta thời gian 10 năm, lần sau khảo hạch, ta có 7 phần 10 nắm thông qua, hơn nữa, thân thể của ngươi không cho phép ngươi lần này bỏ quyền, tiên lôi điện tụ tập vô số thiên tài, nếu là ngươi thông qua khảo hạch. Lần sau nhìn thấy ngươi, e sợ tu vi của ngươi lại tăng vọt, đến lúc đó, ta còn muốn dựa vào ngươi giúp ta đứng vững chân. Thời gian 10 năm đầy đủ thay đổi rất nhiều, Liệt Đằng yêu cầu ở thời gian 10 năm đem thực lực trình độ lớn nhất tăng lên, tiên đạo LN. Ói vẫn báo cho Liệt Đằng, mà Liệt Đằng tự nhiên biết rõ, những năm gần đây, tiên lôi điện tụ tập thiên tài có bao nhiêu, 100 năm thì có gần nghìn vị đỉnh cấp thiên tài A, mà ở những này quần thể bên trong tranh đấu là ác không thể thiếu, bọn họ đều là hạng người tầm cao khí ngạo, nếu là Mạc Khuynh Thành đi vào, bằng dựa vào trong cơ thể nàng e sợ có thể cấp tốc đứng vững chân, đây cũng không phải Liệt Đằng tưởng ngày sau thật muốn dựa vào Mạc Khuynh Thành, hắn chủ yếu là muốn cho thay. Đổi Mạc Khuynh Thành ý tưởng, làm cho nàng kiên định muốn thông qua khảo hạch. Những ngày trung đụng này, Liệt Đằng cảm nhận được Mạc Khuynh Thành đối với mình ỷ lại, giống như trước hắn nói bỏ quyền, Liệt Đằng vẫn đúng là sẽ tin tưởng Mạc Khuynh Thành có thể làm ra, hai người cùng đã trải qua không ít nguy cơ, khiến cho Liệt Đằng từ đáy lòng rồi tiếp nhận rồi Mạc Khuynh Thành, khác nào huynh trưởng. Nhìn thấy Liệt Đằng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, Mạc Khuynh Thành hơi có chút oan ức, không tình nguyện gật gật đầu, song mắt thấy Liệt Đằng nói, cái kia Liệt Đằng ca ca 10 năm sau đó thật sự sẽ tìm đến Khuynh Thành sao? Liệt Đằng trong lòng gật đầu lia lịa. Hắn không chỉ có là muốn đi tìm Khuynh Thành cũng muốn đi tìm tiên đạo, chính đang Liệt Đằng muốn nói cái gì thời gian, thân thể hắn chấn động, hai mắt nhìn về phía trước, một đạo huyền như núi lớn khí tức từ phía trước truyền đến, người kia tán phát khí thế phóng lên trời trên không trung bắn lén ra một đạo cao lớn ngọn núi. Liệt Đằng đột nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc lên, mà Mạc Khuynh Thành lấy ra phi hồng trường kiếm, nhìn về phía trước phía chân trời chỗ đạp bước đi tới cao to bóng người, người này mỗi một bước rơi trên không trung đều sẽ khiến cho không khí bạo liệt chi tranh. Thể tu giả. Liệt Đằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt thể tu giả, trước đó vài ngày một tên kết đan 3 tầng thể tu giả làm cho Liệt Đằng vận dụng bát hoang ấn mới đưa đối phó dọa chạy, mà lúc này thể tu giả Liệt Đằng căn bản là không có cách nhìn ra tu vi, từ hắn tán phát khí thế đến xem Liệt Đằng suy đoán đối phương chỉ sợ là đạt tới kết đan 6 tầng, này lệnh Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, cửu hợp huyền kiếm, 300 đạo huyền kiếm bay ra, Liệt Đằng. Trong tay phòng thiên thuẫn xuất hiện ở trong tay. Hơi suy nghĩ Liệt Đằng chủ động xuất kích, hắn cũng sẽ không vọng tưởng người này không sẽ động thủ, hắn cũng cảm nhận được một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm, cùng với chờ hắn ra tay chặn. Dê bằng chính mình đi đầu động thủ. Mạc Khuynh Thành gọi ra phi hồng linh kiếm bắn nhanh hướng phi đến người, trong tay cầm màu xanh tiểu cung nhanh chóng rồi động. Ha ha, không sai. Hai cái kết đan một tầng tiểu bối lại có thể kiên trì đến lúc này, bất quá, các ngươi cũng không cần ở phản kháng, nếu không phải muốn chết liền lập tức bỏ quyền. Chất phác chi tranh từ phía trước truyền đến, cái kia khôi ngô nam tử đầu trọc trần chuồng trần lưng, chỉ mặc một cái không biết cái gì da lông làm thành quần sóc, cái kia cả người sắt thép đổ bê tông giống như bắp thịt của dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, làm cho người ta một luồng cường mạnh mẽ áp bức, hắn từng bước đi tới, dĩ nhiên phảng phất là một ngọn núi chậm rãi bay tới giống như vậy, liền ngay cả Liệt Đằng huyễn kiếm đều không tự chủ được chấn động. Chuyện này, liền là chân chánh thể tu giả sao? Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, nội tâm khiếp sợ. Chỉ cần cơn khí thế này liền nhượng Liệt Đằng thăng không nổi bất kỳ chiến ý, mà Khuynh Thành cũng đã nhận ra người này cường đại, trên mặt nàng trắng bệnh. Như trước muốn dãy rùa sao? Như vậy, ta liền để cho các ngươi biết, cũng không phải là vận may liền có thể kiên trì đến tối hậu. Đương nam tử đạt đến ngoài trăm thước thời gian nhìn thấy tấn công tới huyết kiếm, lộ ra một phần cười gằn, hắn chân phải đột nhiên sau này giẫm một cái, thân thể khác nào mũi tên rời cung hóa thành một ánh hào quang nhằm phía Liệt Đằng, còn huyết kiếm cùng với cửu hợp huyền kiếm hắn dĩ nhiên không nhìn thẳng. Liệt Đằng tâm niệm khống chế huyễn kiếm điên cuồng truy kích, đánh vào nam tử này trên người. Ầm ầm ầm. Huyễn kiếm công kích nam tử này dĩ nhiên phát sinh cái kia kim thiết tương giao chi tranh, nam tử này thân thể phảng phất là thép sắt chế tạo giống như vậy, huyễn kiếm dĩ nhiên không cách nào thường chút nào, cửu hợp huyền kiếm cũng vận hành kiếm trận, hóa thành vô số đạo quang mang điên cuồng qua lại lên. Nam tử này dường như là cảm nhận được này uy hiếp, tốc độ trì hoãn không ít, hắn ra thịt mặt ngoài đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang nhàn nhạt, hình thành một đạo phòng ngự cháo. Này lồng phòng ngự dĩ nhiên thành công ngăn cản cửu hợp huyền kiếm công kích, Liệt Đằng ánh mắt lấp lóe, người này thân thể mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nhìn thấy đã là chính mình 10 mét có hơn, nhấc quyền công kích mà đến nam tử, Liệt Đằng trong tay phòng thiên thuận biến thành ván cửa đại tiểu, cái kia ở trong tay, mà tay trái cấp tốc ngắt lấy bát hoang ấn. Người này cường đại nhượng Liệt Đằng không thể không bắt đầu liền vận dụng bát hoang ấn, hoặc là nói, Liệt Đằng chỉ có đánh cược một lần, nếu là bát hoang ấn không cách nào trọng thương hắn, như vậy hắn chỉ có bỏ quyền, Liệt Đằng có tự mình biết mình, hắn biết người này, hắn không thể địch. Chương 125, Thiên Vô Khung. Phảng phất là cảm nhận được cường đại uy hiếp, nam tử này sắc mặt có chút ngưng trọng, thân thể của hắn dĩ nhiên cấp tốc vây quanh liệt đằng chuyển động, khiến cho liệt đằng nhất thời không phát chóc đến bóng người của hắn, tốc độ của người này quá nhanh, liệt đằng chỉ nhìn thấy bóng người của hắn lay động, vang lên bên tai nết nết phong thanh, liệt đằng hít một hơi thật sâu, trên trán rồi chạm ngoài đầu chó mồ hôi lạnh, mà một bên Mạc Khuynh Thành không ngừng lôi kéo màu xanh tiểu cung. Nhưng công kích này trực tiếp bị nam tử không nhìn, hơn nữa nam tử này tốc độ nhanh như chớp giật, tiểu tiễn không đánh tới hắn. Đồng nhiên, liệt đằng sắc mặt biến đổi, hắn rồi nhận ra được nam tử đã đạt đến sau lưng, tuy rằng liệt đằng phản ứng nhanh nhẹn, nhưng thân thể của hắn căn bản theo không kịp liệt đằng phản ứng, khi hắn còn chưa xoay người liền cảm giác được bụng của chính mình truyền đến đau nhức, này cô đau nhức khác nào hãi lãng bình thường một ba lại một ba lệnh liệt đằng thân thể mất cảm giác. Nhưng tay trái cũng tại lúc này vừa vặn bắt hoang ấn mạnh mẽ xoay chuyển sắp bay ngược thân thể đánh ra một trường. Đen nhánh hồn trưởng mãnh liệt bay ra, mà nam tử đầu chọc sắc mặt khẽ biến, thân thể của hắn kịch liệt di động, hồn trưởng oanh ở hắn bóng mờ bên trên, dĩ nhiên tránh thoát bắt hoang ấn oanh kích. Ầm ầm ầm. Không khí bạo phá chi tranh nổ vang ra đến, nay ẩn chứa bắt hoang ấn hồn trưởng điên cuồng hướng về phía trước đánh tới, mà nam tử đầu chọc sắc mặt dâm chìm nhìn thấy bắt hoang ấn, trong mắt lộ ngoài vẻ khiếp sợ, nếu là mình không có né tránh, nếu là mình chống đối một trường này, hắn tự hỏi lấy hắn. Mạc Khuynh Thành ngơ ngác nhìn biến mất liệt đằng, nhìn không trung tràn ngập huyết vụ, hai mắt của nàng kịch liệt run rẩy, dần dần, nàng cái kia thân thể mềm mại cũng run rẩy. Nam tử đầu chọc sắc mặt nghi ngờ, đột nhiên, hắn sắc mặt phản ứng nhiệt hoạch, thân thể cấp tốc quay về Mạc Khuynh Thành phóng đi, song quyền đồng thời xuất kích, dĩ nhiên phát sinh hổ tiếng khóc, nếu là đánh vào Mạc Khuynh Thành trên người, e sợ nàng cái kia thân thể mềm mại trong nháy mắt lại hóa thành nhục cát bã. Này nam tử đầu chọc không có bất kỳ thương hương tiếc dục, dĩ nhiên trong nháy mắt đánh gục Mạc Khuynh Thành. Ầm ầm. Không khí tuôn ra công kích chi tranh, nam tử đầu chọc kinh hãi nhìn nắm lấy chính mình song quyền tay nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu, hắn thấy được một đôi lạnh như băng không thêm mang chút nào tình cảm hai mắt, trong lòng hắn nhảy một cái, dĩ nhiên tiếp nhận. Nàng không phải kết đan một tầng sao? Không, lúc này tán phát khí tức so với mình còn kinh khủng hơn mấy lần, chẳng lẽ là đan anh cường giả? Làm sao có khả năng? Đan anh cường giả làm sao có thể tham gia khảo hạch? Nam tử đầu chọc tâm niệm như điện, hắn tưởng cảo hồi hai tay, nhưng đột nhiên phát hiện hai tay của chính mình không nhúc nhích, hắn sắc mặt dâm hàn cực kỳ, thân thể cơ nhục cấp tốc nhúc nhích, trong cơ thể dĩ nhiên phát sinh chất phát vang vọng, song chân vừa đạp một luồng chất phát sức mạnh dọc theo hai tay từ nam tử đầu chọc trong cơ thể mãnh liệt bộc phát ra, nguồn sức mạnh này đủ để đem bất kỳ kết đan 6 tầng tu luyện giả đánh bay, thậm chí trọng thương, đương đôi tay này vẫn như cũ nắm chặt hai tay của hắn. Phảng phất là nguồn sức mạnh này đối lúc này mà Khuynh Thành không tạo thành được chút nào thương tổn. Đồng nhiên, này nam tử đầu chọc sắc mặt hoảng hốt, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên từ mà Khuynh Thành trong cơ thể tuôn ra, so với trước chính mình bạo phát lực lượng càng mạnh hơn, nếu là chịu được ở, chính mình tất nhiên trọng thương, hắn phấn làm dãy rua, phát hiện không tránh thoát mà Khuynh Thành tay, hắn giận dữ hét, bỏ quyền. Ở gặp phải mà Khuynh Thành trước, này nam tử đầu chọc có 5 tầng nắm thông qua khảo hạch, nhưng không nghĩ tới dâm trong dánh lật thuyền. Mạc Khuynh Thành đột nhiên biến làm hắn đều bắt đầu sợ hãi, hắn không có vọng tưởng mình có thể chống đối Mạc Khuynh Thành công kích, cũng không cho là mình có thể chạy trốn, hắn cảm nhận được này cố uy hiếp chí mạng, không chút do dự nào, mà đúng là hắn loại này quyết đoán, cứu hắn một tên, hắn bính hô lên bỏ quyền, hai cố bảng bạc sức mạnh từ Mạc Khuynh Thành ung tùn tế trong tay buộc phát ra, dĩ nhiên phát sinh hổ gầm long dâm vang vọng, hóa thành hai đám kinh tinh khiết lực lượng ba hoành hướng về phía trước. Có lúc, quyết đoán có thể chuyển nguy thành an. Nếu là này nam tử đầu chọc không có như vậy quyết đoán, e sợ kết cục của hắn là trọng thương, thậm chí tử, tuy rằng thông qua khảo hạch rất trọng yếu, nhưng lại có món đồ gì so với sinh mệnh quan trọng hơn. Nhìn thấy nam tử đầu chọc biến mất, Mạc Khuynh Thành ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phía, phát hiện không người sau đó, cả người khí thế dần dần thu lại, thời gian ba cái hô hấp sau đó, lại khôi phục thanh sắp răng rớp. Mạc Khuynh Thành nhìn giống tuyết bốn phía, nàng ánh mắt vô cùng phức tạp, lẩm bẩm nói, liệt đằng ca ca, Khuynh Thành sẽ ở tiên lôi điện chờ ngươi. Tiềm Long Thành khoảng không bình bên trên, này nam tử đầu chọc thân thể hiện lên, đạp đạp hắn hai chân sau này, nhìn xem chính mình song tử, nam tử đầu chọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt phiết hướng bốn phía rậm rạp chẳng trị tu luyện giả, trong mắt hơi hơi tiếc hận, nhưng cũng không có một chút nào không cam lòng. Là Thiên Vô Khung, trời ạ, hắn dĩ nhiên cũng khảo hạch thất bại. Là ai đem hoàng bảng 65 Thiên Vô Khung đánh bại? Hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn chưa trọng thương, chẳng lẽ không chiến mà bỏ quyền? Phải biết Thiên Vô Khung là thể tu giả a. Ti đẳng cấp có thể nói vô địch a. Rất nhiều tiếng nghị luận rồn rập vang lên, ánh mắt của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn nhìn nam tử đầu trọc, này nam tử dĩ nhiên là hoàng bảng bên trên ghi tên 65 Thiên Vô Khung. Thiên không có chữ không nhìn bốn phía ánh mắt, xoay người hướng về ngoại vi đi đến, trong đám người vì hắn nhường ra một con đường, có thể tiến vào hoàng bảng, cao thủ thực lực có thể nói cường chó vô cùng. Cảm anh trở mình chu vi ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, Thiên Vô Khung sắc mặt bình thản, cũng không để ý, lần này thất bại, nhưng 10 năm sau đó còn có cơ hội, không cần thiết đi tiếc hận cái gì, cơ hội là chính mình tranh thủ, hơn nữa hắn cũng không hối hận sự lựa chọn của chính mình, nếu là nguồn sức mạnh kia phú tiết đi ra, chính mình tất nhiên sẽ trọng thương, khi đó ở bỏ quyền không thể nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn. Vừa nhưng đã thất bại, như vậy ai thông qua, rồi không có quan hệ gì với hắn, chẳng bằng rời đi. Thiên Vô Khung mắt nhìn thẳng Lý Khai khoảng không bình. Sang linh đan không hổ là tứ phẩm linh đan, liệt đằng phân tán ra một phần nhỏ dược lực liền lệnh thương thế bên trong cơ thể khôi phục hoàn hảo. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chịt tu luyện giả, liệt đằng suy nghĩ chốc lát, chậm rãi đứng lên, hướng về ngoại vi đi đến. Hắn tuy rằng muốn chờ đến khảo hạch kết giản, nhưng hắn rồi nhận ra được tu vi có đột phá dấu hiệu, hơn nữa trong cơ thể đan dược lực còn chưa biến mất, liệt đằng muốn mượn này cố dược lực đột phá. Kết đan một tầng. Thiêm Long Thành mỗ cái trong khách sạn. Liệt Đăng ngồi xếp bằng ở linh khí dư thừa trong phòng, hắn bình phục trái tim của chính mình, hô hấp dần dần đều lên, mà hắn thận trọng đem ở lại đan hải bên trong dược lực toàn bộ khuyết tán. Liệt Đăng rên lên một tiếng, này cố dược lực mãnh liệt buộc phát ra, vọt vào Liệt Đăng khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong kinh mạch, mà toàn bộ đan hải cũng bị này cố dược lực phồng lớn mấy lần. Như vậy xung kích lực lượng lệnh Liệt Đăng không nhịn được muộn hừ lên, thân thể cũng thuận theo khẽ run lên. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn này cố đau đớn toàn lực đột phá, tu vi càng sâu đột phá độ khó liền càng lớn, Liệt Đăng lần này có thể nhanh như vậy đại đạo kết đan một tầng đỉnh phong rất đại nguyên nhân là sang linh đan, dù sao này sang linh đan chính là tứ phẩm linh đan, có thể tăng lên đan anh cường giả tu vi cực phẩm đan dược a. Nửa tháng sau, lần này Tiềm Long Thành khảo hạch rồi tiến vào kết thúc, khoảng không bình bên trên tụ tập người càng ngày càng nhiều, bọn họ đại đa số đều là tham gia khảo hạch người cũng có biết được sắp sửa kết giản đến quan xem rốt cục là ai thông qua khảo hạch. Đương một tên ông lão áo xám đột nhiên xuất hiện thời gian, mặt đất tản ra ánh sáng toàn bộ thu liễm, cho đến biến mất, mà cái kia to lớn cửa đá tán phát vòng xoáy cũng biến mất theo, một tiếng tang thương thanh âm từ cửa đá bên trong truyền đến, lần này thông qua khảo hạch kết giản. Mà hai bóng người chậm rãi hiện lên ở cửa đá trung tâm, một tên là trên mặt thanh sáp thiếu nữ, mà một người khác thì là khí vũ tuyên dương chàng thanh niên. Nam tử này hai mắt khác nào hạo nguyệt tinh thần, cực kỳ thâm thúy, trên gương mặt bí mật mang theo ý cười nhàn nhạt cùng với tự tin. Vô số đạo ánh mắt tụ tập ở hiện lên ở cửa đá bên trong thanh niên nam nữ từng cái trợn mắt ngoác mồm. Sau một hồi lâu, toàn bộ khoảng không bình bên trên bạo phát ra cự đại nghị luận, trong khoảng thời gian ngắn tiếng người huyên náo trùng vào mây trời. Một tên kết đan một tầng, một tên kết đan bốn tầng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chín dĩ nhiên là hai cái liên kết đan 6 tầng cũng không đạt tới tiểu bối thông qua khảo hạch. Tất cả tu luyện giả không thể tin tưởng lên, nếu không phải bận tâm tiên lôi điện uy danh, bọn họ thậm chí lại mắng to tiên lôi điện từ đó dối trá. Mà đứng trên không trung ngây ngô nữ tử ánh mắt đảo qua người phía dưới quần, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, không nhìn thấy trong mắt của nàng người thời gian, ngây ngô nữ tử trong mắt xẹt qua một vẻ thất vọng, chỉ nghe được nàng lẩm bẩm nói, 10 năm sau đó, Khuynh Thành chờ ngươi. Lập tức thanh niên nam nữ dưới chân đột nhiên phóng ra quang mang, một cái truyền tống trận dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở dưới chân của bọn họ, quang hoa đại diệu sau đó, hai người biến mất ở không trung, mà phía dưới khiếp sợ tiếng nghị luận ý theo ngày không dừng lại. Dòng dã nửa hôm sau, nay khoảng không bình bên trên tu luyện giả mới tam tam lưỡng lưỡng tản đi, lúc này mặc dù cung nổi lên hiên nhiên no, nhưng cũng sẽ không kéo dài bao lâu, lôi thiên giới to lớn, thiên tài lớp lớp, nghị luận càng nhiều, chỉ có thể cung lên phần lớn tu luyện người đố kỵ, cùng số ít người tiền tiến vào động lực. Mà Liệt Đăng cũng không biết Mạc Khuynh Thành rồi thông qua khảo hạch, có này trong cơ thể nàng, e sợ đan anh bên dưới không ai có thể chiến thắng nàng. Liệt Đăng sở dĩ ở khảo hạch không gian đối Mạc Khuynh Thành nói những câu nói kia, là bởi vì Liệt Đăng hầu như xác định Mạc Khuynh Thành có thể thông qua khảo hạch, lúc đó cảm nhận được Mạc Khuynh Thành khí tức, Liệt Đăng liền có thể kết luận. Lúc này, Liệt Đăng rồi đột phá kết đan một tầng, đạt tới kết đan 2 tầng, nhưng lệnh Liệt Đăng không ngờ tới là trong cơ thể này cố bàng bạc dược lực dĩ nhiên cũng không có biến mất, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh lên, điên cuồng ở trong cơ thể trong kinh mạch qua lại, Liệt Đăng cũng không có lãng phí này cố dược lực, kế tục trùng kích tầng thứ cao hơn, tuy rằng, trước hắn căn bản không có nghĩ tới. Liệt Đăng tu vi từ kết đan 2 tầng sơ kỳ, đến trung kỳ, tối hậu dĩ nhiên vọt tới kết đan 2 tầng đỉnh phong, Liệt Đăng nội tâm không thể nghi ngờ là kích động vạn phần, thế gian không có bao nhiêu đồ vật có thể so với tu vi. Thực lực tăng lên càng làm cho người ta kích động lòng người. Mạc Khuynh Thành cho mình ăn rốt cuộc là cái gì đan dược môn Liệt Đăng trong lòng cả kinh nói, cảm nhận được cái kia xót ruột đau đớn lần thứ 2 kéo tới, cả người trong kinh mạch phảng phất có vô số con kiến ở gặm cắn, này cố làm người phát điên thống khổ nhưng chưa lệnh liệt đằng thống khổ, phàm nhượng liệt đằng dâng lên xung kích kết đan hai tầng nghĩ, cái ý nghĩ này lúc trước liệt đằng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng lúc này lại bị một luồng dược lực mạnh mẽ tăng lên nhiều như. Vậy tu vi. Chương 126, Tiểu Hồn Đan. Liệt đằng trong lòng mới rõ ràng, vì sao đan dược có thể lệnh khóc trúc cuồng, có thể rút ngắn người thời gian tu luyện, mạnh mẽ tăng cao tu vi, như vậy đan dược, ai có thể không vì điên cuồng môn, nhưng liệt đằng cũng biết, nếu như chỉ dựa vào đan dược tăng cao tu vi, đạt tới trình độ nhất định sau đó đối với mình cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt, dù sao, tu vi tăng lên tuy tốt, nhưng thực lực quan trọng hơn. Nhưng lúc này, liệt đằng nhưng là khẩn cấp hy vọng đem tu vi tăng lên, chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm chính mình chuyện muốn làm, dù sao, kết đan một tầng cùng kết đan ba tầng chênh lệch quá xa. A a. Liệt đằng trong miệng phát sinh như dã thu gầm gừ chi tranh, hắn đan hải bên trong linh lực trong kinh mạch nguyên lực bị này cố dược lực đâm kích điên cuồng bắt đầu bành trướng, mạnh mẽ đem liệt đằng tu vi một lần nữa tăng lên tới kết đan ba tầng. Hô. Nay cố dược lực chỉ kéo dài ba tức thời gian, thống khổ này tương đối vu liệt đằng tới nói cũng không phải là chí mạng, hồn lực đột phá mới là làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi, vì lẽ đó, hắn đỉnh tới rồi, cảm nhận được đan hải bên trong tử màu đen kim đan điên cuồng xoay tròn tỏa ra nồng nặc dược lực. Mà chính mình đan hải đầy đủ so với kết đan một tầng lớn hơn gần 10 lần, nồng nặc linh lực từ đan hải bên trong bốc lên, tỏ rõ vẻ lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh liệt đằng lộ ngoài một phần nụ cười. Tất cả những thứ này dường như là đang nằm mơ. Thiết lại như vậy mộng ảo, ngắn ngủn một tháng không tới, chính mình từ kết đan một tầng vọt tới kết đan ba tầng, nếu là tầm thường, này ít nhất yêu cầu thời gian 10 năm A, ở khảo hạch trong không gian liệt đằng liền dự định 10 năm đạt đến kết đan ba tầng, mà lúc này một tháng liền làm xong rồi. Điều này làm cho liệt đằng đối đan dược nhận thức tiến một bước sâu sắc thêm. Chẳng trách, đan dược có thể làm cho tu luyện giả điên cuồng. Không chỉ có là tu vi tăng lên, liệt đằng cũng nhận ra được mình cũng mạnh mẽ hơn không ít. Liệt đằng lúc này chắc chắn gọi ra 1000 đạo hát, mà này còn cũng không phải là cực hạn. Này là có thể duy trì một canh giờ cơ sở bên trên số lượng. Nếu là liệt đằng nghĩ, 2000 cái hát cũng có thể. Hơn nữa, lúc này hát uy lực tăng lên mấy lần. Cảm nhận được sức mạnh mang tới không nói gì rồi rào cảm giác. Liệt đằng không nhịn được thư giãn một phen thân thể, lập tức, liệt đằng từ chữ vật nhẫn trong lấy ra gần 10 cái chữ vật nhẫn, đây là liệt đằng ở khảo hạch trong không gian chiến lợi phẩm, cũng là cũng không kịp gọi bỏ quyền liền bị đánh giết người lưu lại đồ vật. Liệt đằng dòng dã hao tốn nửa ngày mới đưa này chữ vật nhẫn trong gì đó phân loại tốt, khiến cho liệt đằng vui chính là, hắn một lần nữa có số lớn linh thạch thượng phẩm, lần này nhận trong tổng cộng có gần 500 viên, hơn nữa linh thạch trung phẩm có mấy vạn, lệ là linh thạch hạ phẩm nhưng không có bao nhiêu. Đánh giết người đều là kết đan một tầng bên trên, linh thạch hạ phẩm đối với bọn họ tới nói căn bản vô dụng, hơn nữa bên trong còn có gần 30 đem bảo khí linh kiếm, còn có còn lại. Bảo khí cấp bậc vũ khí, nội giáp, chiến giáp, đan dược, vật liệu, linh dược, những kia bị đánh giết người nhọc nhằn khổ sở thu thập đồ vật lúc này đúng là toàn bộ tiện nghi liệt đằng. Liệt đằng nhìn đặt tại trước mặt 50 đem bảo khí cấp bậc linh kiếm, đem còn lại đồ vật thu sạch nhập mình chữ vật nhận trong sau đó, liệt đằng thần thức quyết tán. Bắt đầu liên hệ thần thức ngự kiếm, lần này tu vi tăng lên 2 cấp bậc lệnh liệt đằng thần thức càng ngày càng cường đại, liệt đằng hít một hơi thật sâu, khiến cho trái tim của chính mình đạt đến bình tĩnh như nước nông nỗi, hắn mạnh mẽ tách ra thần trí của mình bao vây lấy trước mặt 50 đem bảo khí cấp bậc linh kiếm. Ánh mắt lấp lóe, liệt đằng thần thức hơi động, 50 đem linh kiếm ti thì run lên, chậm rãi trôi nổi, nhưng trôi nổi vẫn chưa tới một tấc lại toàn bộ rơi xuống, liệt đằng hít một hơi thật sâu một lần nữa nếm thử. Lúc trước cái kia gầy gò ông lão cũng là kết đan ba tầng hắn dễ như ăn cháo khống chế linh kiếm, chỉ sợ là không biết luyện bao nhiêu lần. Thần thức ngự kiếm không có những kỹ xảo khác, chỉ có trải qua một lần lại một lần khổ luyện. Sau 3 ngày, liệt đằng ngồi xếp bằng ở trong phòng, mà 50 đem linh kiếm nổi đồng bền giữa không trung, liệt đằng vẻ mặt có chút tái nhợt, mở hai mắt ra nhìn phiêu phù linh kiếm, liệt đằng gói ra. Cho khí, này thần thức tách ra 50 phần coi là thật khó khăn. Mà cũng không có ảnh hưởng liệt đằng kiên định luyện tập tâm, ngày sau tu vi tăng lên, thần thức cường đại sau đó, khống chế hàng trăm hàng ngàn cái linh kiếm, thậm chí là hơn vạn, khi đó, thần thức ngự kiếm uy lực mới có thể chân chính phát huy được. Thử nghĩ, người khác khống chế một cái linh kiếm, mà ngươi thì lại có thể khống chế vô số, như vậy chênh lệch chỉ sợ là ai cũng biết. Liệt đằng mặc dù có thể không dựa vào bát hoang ấn khiêu chiến cao hơn chính mình 2 cái tầng thứ người, chính là bởi vì hát số lượng quá nhiều hơn nữa uy lực bất phàm. Nếu là ở thêm vào thần thức ngự kiếm, e sợ lại một lần nữa tăng lên liệt đằng chỉnh hưu trình độ. Liệt đằng cũng không tiếp tục dự định tu luyện, lúc này rồi có thể bước đầu khống chế, đang luyện tập cũng là lãng tốn thời gian, không bằng ở rèn luyện bên trong chậm rãi thông thạo. Lúc này, Liệt Đằng đứng lên đi ra khỏi phòng. Đi ra khách sạn, nghe được chung quanh nghị luận, Liệt Đằng mới hiểu được khảo hạch rồi kết thúc, hỏi thăm một phen, Liệt Đằng trong lòng than nhỏ, Mạc Khuynh Thành thông qua khảo hạch, điều này nằm trong dự liệu của hắn, Mạc Khuynh Thành trong cơ thể nàng mạnh mẽ quá đáng, có rất ít có thể chiến thắng hắn, mà 10 năm sau lần sau khảo hạch, chính mình nhất định phải thông qua, chìm dâm một phen sau đó, Liệt Đằng bắt đầu quan sát này Tiềm Long Thành lên. Liệt Đằng có cái quen thuộc, mỗi đến một cái mới thành lớn đều yêu thích ở này bên trong tòa thành lớn đi dạo một chuyến, đây cũng không phải là Liệt Đằng lãng tốn thời gian, mà là xem có hay không thích hợp bản thân đồ vật. Một chuyến hạ xuống, Liệt Đằng mua 10 viên nhị phẩm Xuân Mục Đan, Hồi Linh Đan, cùng với mấy viên tam phẩm đan dược, nguyên bản Liệt Đằng dự định mua chút Liệt Linh Châu, dù sao tam phẩm Liệt Linh Châu đang đe dọa thời khắc có thể đưa đến quyết định tính tác dụng. Nhưng ở chiến lợi phẩm bên trong, tam phẩm Liệt Linh Châu có tới thượng 10 viên, điều này cũng lệnh Liệt Đằng tiết kiệm không ít linh thạch thượng phẩm. Sau đó, Liệt Đằng lại mua một cái thượng phẩm bảo khí cấp bậc chiến giáp, mà này hao tốn Liệt Đằng gần 100 viên linh thạch thượng phẩm, này lệnh Liệt Đằng nhục thương yêu không dứt. Đem chiến giáp thu nhập chữ vật nhẫn, kết toán linh thạch thượng phẩm sau đó, dự định rời đi này loại cỡ lớn cửa hàng, nhưng bên tai nhưng truyền đến một tiếng nghị luận, khiến cho Liệt Đằng bước chân của phóng chậm lại. Có người ở tiềm ở giữa tòa Long Thành chiêu thu 10 tên kết đan 3 tầng trở lên cao tử, mà thù lao là tam phẩm tiểu hồn đan một viên, Trương Đạo Hữu đến lúc đó có thể đi vào thử một lần khẩu. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, môn tiểu hồn đan giá cả đã đạt đến gần 1000 viên linh thạch thượng phẩm, rất nhiều kết đan 3 tầng tu luyện giả khuynh gia đãng sinh cũng không có mua lên, càng nhiều hơn thời điểm là có giới không hàng A, e sợ lần này lại hút cung kết đan 4 tầng, 5 tầng thậm chí là kết đan 6 tầng cao thủ đi vào, dù sao. Tiểu hồn đan giá cả quá mức đắt giá. Hơn nữa, ngươi có biết đi chỗ nào? Ồ, này ngược lại là chưa từng nghe nói. Khôi Lỗi Cốc. Hút. Cái kia có vô số con rối bảo vệ Khôi Lỗi Cốc môn miệng nó, coi như cấp tam phẩm đại hồn đan đều không ai dám đi a. Coi như đan anh cường giả cũng không dám tùy tiện thâm nhập, kết đan kỳ ai dám tiến vào. Hai tên tu luyện giả vừa tra xét chiến giáp một bên bàn bạc đạo. Liệt Đăng ánh mắt mờ sáng. Tiểu hồn đan môn nếu là Liệt Đằng vẫn là kết đan một tầng như vậy cũng sẽ không chú ý viên thuốc này, nhưng lúc này, Liệt Đằng không thể không lưu ý tiểu hồn đan, này tiểu hồn đan là có thể trợ người đột phá kết đan 3 tầng tỷ lệ đan dược, nhưng giá cả cực kỳ đắt giá làm cho nhiều tu luyện giả vọng mà dừng lại, mà Liệt Đằng đã đạt đến kết đan 3 tầng, mặc dù cách đột phá còn sớm, nhưng nếu là có một viên tiểu hồn đan ngày sau cũng không cần ở phiền phức, nhưng bọn họ tối hậu nói lệnh Liệt Đằng trong lòng hơi động, con rối. Liệt Đằng vốn là Khôi tông người, tuy rằng Khôi tông suy sụp, nhưng Liệt Đằng y theo ngày lại Khôi Lỗi thuật, những năm gần đây, Liệt Đằng Khôi Lỗi thuật căn bản chưa từng dùng, đây cũng không phải Liệt Đằng không muốn dùng, mà là tụ linh kỳ con rối căn bản không nhiều lắm dùng chỗ, nhưng lúc này Liệt Đằng rồi đạt đến kết đan kỳ đủ để luyện chế tam cấp con rối, cứ như vậy Liệt Đằng có thể nắm giữ một cái cùng đẳng cấp con rối giúp đỡ, này không thể nghi ngờ sẽ làm Liệt Đằng thực lực tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, lúc trước, Khôi Lỗi thuật mặt trên chỉ có 3 vị trí đầu cấp Khôi Lỗi luyện chế phương, vừa vặn có thể để cho Liệt Đằng luyện chế tam cấp con rối, mà cái kia Khôi Lỗi cốc đã có con rối, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đã từng có lại Khôi Lỗi thuật người đi qua nơi nào, thậm chí nơi đó tống táng con rối sư, liên tưởng đến cái kia tử vong chi địa, Liệt Đằng trong lòng không khỏi hơi động, tại nơi Lôi Thiên Quân chưa đem tu luyện giới tách ra trước, Lôi Thiên giới cùng tu luyện giới là một cái hoàn chỉnh một giới, mà Khôi Tông ngày xưa cũng có lịch sử huy hoàng. Nghe sư Tôn Trường Hạc Tử nói, Khôi Tông cường thịnh thời gian ngũ cấp, lục cấp con rối đều không phải số ít, mà tứ cấp con rối càng là đếm không xuể. Nếu như không tử vong chi địa, Lôi Thiên giới ít. NG tử vong chi địa, tu luyện giới xương đao cường chi địa. Khôi Tông cách nơi này cũng không xa, cũng không bài trừ cái kia Khôi Lỗi cốc bên trong bỏ mình Khôi Tông cường giả, nếu thật sự là như thế, như vậy. Liệt Đăng ánh mắt lấp lóe bước nhanh đi ra cửa hàng hướng về tiềm ở giữa tòa Long Thành đi đến. Đương đến tiềm ở giữa tòa Long Thành thời gian, Liệt Đằng không chỉ ngạc nhiên, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong môn đình như thị, mà là chỉ có hiểu rõ người quen tụ tập cùng nhau. Liệt Đằng đi tới, một tên hạc phát đồng nhan, kết đan 6 tầng lão giả quan sát tỉ mỉ Liệt Đằng một chút, trong ánh mắt có chút thất vọng, nhưng y theo ngày cười đi lên phía trước nói, đạo hữu nhưng là tới tham gia Khôi Lỗi cốc hành trình. Liệt Đằng gật gật đầu, nói, viên tiểu hồn đan lực. Đúng đã có 6 vị đạo hữu đang đợi đạo hữu có bằng lòng hay không thêm nhập môn. Này hạc phát đồng nhan lão giả hỏi, thấy Liệt Đằng gật đầu, người lão giả này vội vàng nói, đạo hữu kính xin ở chỗ này chờ một phen. Liệt Đằng phủi mắt ngồi xếp bằng 6 vị tu luyện giả, 4 vị kết đan 4 tầng, 2 tên kết đan 5 tầng, mà chính mình nhưng là duy nhất một cái kết đan 3 tầng tu luyện giả, sáu người này phát hiện Liệt Đẳng tu vi sau đó đều là khẽ to mày, thực lực thấp hơn một phần cũng mang ý nghĩa tiến vào khôi lỗi cốc uy hiếp gia tăng một phần A, một tên thanh niên mặc áo xanh không nhịn được thầm nói, kết đan ba tầng đi khôi lỗi cốc lực mặc dù chỉ là ngoại vi, nhưng cũng là đi chịu chết, ngươi đi chịu chết không liên quan, nhưng là chớ liên lụy chúng ta. Liệt Đăng bước chân của hơi ngưng lại, quay đầu nhìn về phía này dung mạo phổ thông, khắp khuôn mặt hoài cao ngạo chịu năm, thanh niên này tuy rằng ngồi xếp bằng nhưng ánh mắt của hắn nhưng là có cố khí thế lăng nhân cảm giác. Liệt Đăng trong lòng cười lạnh, phủi thanh niên một chút, liền không nữa nhìn nhiều ngồi xếp bằng xuống, này ngược lại là để những người khác tu luyện giả ánh mắt kinh ngạc, dồn dập phủi mắt Liệt Đăng. Thanh niên kia thấy Liệt Đăng vẫn chưa trả lời, trên mặt xem thường tâm ý càng nồng, âm thanh không khỏi gia tăng mấy phần nói, Lý đạo hữu, ngươi vẫn là đem điều kiện nói rõ ràng một chút đi, tiết kiệm nào đó này liền khôi lỗi cốc là địa phương nào cũng không biết, manh mục vì viên tiểu hồn đan, hại người hại mình. Chương 127, khôi lỗi cốc. Nếu là những nơi khác, e sợ lúc này đã sớm đứng xếp hàng ly chờ thăm ra, nhưng lần này mục đích chính là khôi lỗi cốc, nhượng rất nhiều người đoạn tuyệt ý nghĩ, tiểu hồn đan mặc dù quý giá, nhưng mệnh càng nặng, này họ Lý ông lão nghe vậy khẽ nhíu mày phủi mắt thanh niên này, trong lòng có này tức giận nhưng vẫn chưa biểu hiện ra. Hắn lạnh nhạt nói, chờ người sổ tập hợp ở cùng nói đi. Lý đạo hữu, tha thiếu không ẩu đạo lý nói vậy cũng ngươi hiểu không? Một người khác kết đan 4 tầng tu luyện giả cũng không nhịn được lên tiếng nói. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lạnh lùng phủi mắt này hai tên tu luyện giả, lạnh lùng nói, nếu là hai vị đạo hữu bất mãn đều có thể lui ra. Như lúc này liền có mâu thuẫn cái kia một khi tiến vào khôi lỗi cốc hẳn là muốn cắt đi các môn. Nay họ Lý ông lão tu vi đạt tới kết đan 4 tầng, nếu không phải chỗ cần đến đặc thù. Lượng lớn bó lớn kết đan 6 tầng tu luyện giả đồng ý tiến lên, nào sẽ như vậy ô hỏa. Này hai tên tu luyện giả vẻ mặt biến đổi, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng nghĩ tới tiểu hồn đan, bọn họ không thể không xanh xanh đè xuống, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Liệt Đăng ngoảnh mặt làm ngơ, dường như bọn họ nói cũng không phải là chính mình, chỉ là ngồi xếp bằng ở nơi nào lặng lặng chờ đợi. Nửa khắc đồng hồ sau đó, một tên khôi ngô chàng thanh niên đi tới. Này chàng thanh niên thân người mặc màu đen kính ý đem cái kia hoàn mỹ cơ nhục phát họa đi ra, nhìn thấy nam tử này đi tới, họ Lý ông lão ánh mắt sáng ngời, tuy rằng thanh niên này tu vi cũng là kết đan 3 tầng, hắn từ đây thanh niên trong cơ thể cảm nhận được hùng hậu sức mạnh, nếu là đoán không lầm là một gã hưu tu giả, hắn vội vàng nói, đạo hưu có thể là vì tiểu hồn đan mà đến lực. Khôi ngô thanh niên khẽ gật đầu, nói, đúng là như thế. Đạo hưu bên này chờ một phen họ Lý ông lão vội vàng nói, nếu không phải là có việc cầu người. Hắn cũng sẽ không khách khí như vậy, mà khôi lỗi cốc nơi này có thể nói là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, đan anh giới tu luyện giả đi tới 10 tử 9 sinh A, mặc dù chỉ là ngoại vi. Sau nửa canh giờ, lại có một vị kết đan 5 tầng lão giả gia nhập, lúc này thêm vào họ Lý ông lão đã là 10 người, vẫn cần một người liền có thể đi tới khôi lỗi cốc, nhưng dám đi khôi lỗi cốc người thực sự không nhiều. Đang lúc mọi người chờ đợi vị cuối cùng thời gian, một tên hỏa hồng bóng người bước nhanh đi tới. Họ Lý ông lão ánh mắt đánh giá một phen, trong mắt vị có chút thất vọng, lại là một gã kết đan 3 tầng tu luyện giả, bất quá, này một vị lại còn là một cô gái, dung mạo tuy nói không xưng được tuyệt sắc, thậm chí ngay cả đẹp đẽ cũng không đáng xưng là, nhưng cũng có mấy phần yêu mị, đặc biệt tám đưa thu ba hai mắt, dường như có thể câu ra nam tính nguyên thủy nhất dục hỏa. Đạo hữu nhưng là họ Lý ông lão vội vã lên tiếng hỏi dò, nhưng còn chưa nói xong, liền bị cô gái này đánh gãy, chỉ nghe nàng nói, tiểu hồn đan. Họ Lý ông lão gật đầu cười, liếc nhìn 10 vị tu luyện giả, nói, đang đi tới trước lão phu vẫn là ở nói một lần này là đi tới lôi thiên giới tiếng tăm lừng lây thập đại hung địa một trong khôi lỗi cốc, chúng ta chỉ cần thâm nhập ngàn mét, vặt hái vài cây đoạn tâm thảo liền có thể, một khi viên mãn tắc thành thân trở ra tiểu hồn đan lão phu lại hai tay dâng. Đoạn tâm thảo điêu Liệt Đằng khẽ như mày, hắn vẫn chưa nghe qua này đoạn tâm thảo ra sao vật, nhưng cũng không muốn đi biết được, hắn lần này đi tới là muốn đi khôi lỗi cốc tìm tòi hư thực. Lần này tu luyện giả cũng không có bởi vì chỉ cần thâm nhập ngàn mét mà thả lỏng, tiến vào khôi lỗi cốc liền mang ý nghĩa bị con rối công kích, mà khôi lỗi cốc sở dĩ trở thành hung địa, là bởi vì nơi đó có vô số con rối thủ hộ, thậm chí nghe nói khôi lỗi cốc nơi sâu xa có sánh ngang đại nộ cường giả con rối, căn bản không bao nhiêu người dám tiến vào bên trong, mà này họ Lý ông lão cũng là bi bất đắc dĩ, hắn luyện chế đan dược chỉ thiếu này đoạn tâm thảo một môn linh dược, nghe nói khôi lỗi cốc ngàn mét ở ngoài có. Cho nên mới không thể không mạo hiểm tiến vào bên trong. Một nhóm 11 người liền ngồi trên trước truyền tống trận hướng về lôi thiên giới thập đại hung địa một trong khôi lỗi cốc. Khôi lỗi cốc ngồi ở lôi thiên giới đông bắc bộ, tiềm long thành bắc bộ bên ngoài 10 vạn dặm, ngồi trên truyền tống trận đến ly khôi lỗi cốc gần đây một tòa thành giáp, 11 người liền bay về phía khôi lỗi cốc. đương đến phía trước sơn mạch thời gian, Liệt Đăng mới phát hiện, tại đây quần phong trong lúc đó, thậm chí có một đạo khe nhỏ, này khe nhỏ là tương đối vu sơn mạch toàn thể mà nói, nhưng cũng lấy đủ khiến 11 người sóng vai tiến lên, xuyên thấu qua hẹp dài thông đạo, có thể nhìn thấy nơi sâu xa tràn đầy mông lung sát vụ, mà nơi đó chính là Khôi Lỗi Cốc, mà này hẹp dài đường nối thì là tiến vào Khôi Lỗi Cốc đường tắt duy nhất. Mọi người song song tiến lên, này Khôi Lỗi Cốc không biết lớn đến mức nào, một khi đặt chân thì sẽ có con rối công kích, mọi người nhất định phải hợp lực công kích, lấy trong thời gian ngắn nhất đem đánh giết, nếu không sẽ cung lên càng ngày càng nhiều con rối. Họ Lý ông lão phảng phất biết được này Khôi Lỗi Cốc tình huống, thấp giọng quát lên. Liệt Đằng trong lòng thoáng nghi, chậm rãi đi tới, hắn chẳng biết vì sao luôn cảm giác có một thanh âm ở trong lòng mình gọi chính mình, hắn liếc nhìn còn lại tu luyện giả, phát hiện vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì, điều này làm cho Liệt Đằng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là mình ảo giác. 11 người song song tiến vào bên trong, lối đi này rất dài, hầu như đi về phía trước nửa khắc đồng hồ mới vừa tới sát vụ biên giới, ánh mắt của bọn họ có thể xuyên qua 30 mét ở ngoài, nhìn về phía trước hoàn toàn hoang lương, không ít thi thể hoành trên mặt đất, lần này hài cốt có khi là hình người, có khi là thú hình, nhưng vẫn chưa phát hiện cái kia gọi là con rối, nhưng họ Lý ông lão sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ngoại trừ cái kia Khôi Ngô thanh niên bên ngoài, còn lại đều gọi ra linh kiếm, mặc vào chiến giáp, Liệt Đằng thì là gọi ra một cái cửu hợp huyền kiếm, Liệt Đằng cũng không muốn lập tức hiện ra lộ ra thực lực, lại sẽ mua thượng phẩm chiến giáp mặc vào, này thượng phẩm chiến giáp mặc dù là ngăm đen, như NG tỏa ra hào quang nhàn nhạt, khiến cho dư vài tên tu luyện giả dồn dập nhìn nhiều mấy lần, mà cái kia thể tu giả cũng mặc cái trước hiện ra kim loại ánh sáng lạnh lẽo chiến giáp, thêm vào cái kia Khôi Ngô thân thể khác nào một cái kim cương. Đi vào. Họ Lý ông lão thấp giọng nói, 11 người ti thì tiến vào sắt trong xương, mà cái kia này hoành trên mặt đất hài cốt phảng phất là cảm nhận được kẻ xâm lấn dĩ nhiên cấp tốc bò lên, một hơi thở trong lúc đó liền có mười mấy bóng người từ mặt đất đứng lên, từng đạo công kích vù vù mà đến. Họ Lý ông lão trước tiên khống chế mình linh kiếm đánh giết phía trước một con rối, mà những người còn lại cũng dồn dập công kích, những con rối này không biết là thời đại quá lâu còn là như thế nào. Căn bản không chịu nổi sự công kích của bọn họ, linh kiếm xúc mo liền tan xương nát thịt. Mau chóng đi vào. Họ Lý ông lão chỉ huy đạo, 11 người cấp tốc tiến vào bên trong, mà bốn phía bóng người càng ngày càng nhiều, lần này con rối thân thể tuy rằng yếu đuối, nhưng công kích dĩ nhiên không thua kém kết đan 3 tầng công kích. Điều này làm hắn môn không chút nào dám có bao nhiêu bảo lưu công kích, mà Liệt Đằng trong lòng hơi kinh, lần này con rối đều là tam cấp con rối, thân thể của bọn họ sở dĩ như vậy yếu đuối, cũng không phải là năm tháng trôi qua tạo thành, mà là bọn hắn nguyên bổn chính là như vậy yếu đuối, nói cách khác những con rối này khi còn sống cũng không phải là cường đại, mà là vật gì có thể rất mạnh mẽ đưa bọn họ luyện chế thành tam cấp con rối, khiến cho bọn họ nắm giữ như vậy cường đại lực công kích hơn nữa cái kia cô hô hoán chi tê. Danh càng ngày càng rõ ràng, khiến cho Liệt Đằng tưởng chính mình ảo giác, thủ vững tâm thần của chính mình. Vụ. Này Khôi Lỗi Cốc bên trong đột nhiên phát ra ông minh chi thanh, phảng phất không gian đều ở đây rung chuyển, họ Lý ông lão trên trán rồi hiện đầy một tầng giọt mồ hôi nhỏ, hắn gầm nhẹ nói, hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn phảng phất biết được này trong không gian phải ra khỏi hiện cái gì, tiến vào này Khôi Lỗi Cốc sau đó bọn họ chỉ có thể dùng hai mắt kiểm tra bốn phía, thần thức ở đây căn bản vô dụng. Mà những người khác lần thứ nhất tiến vào nơi này, căn bản không biết nơi đây tình huống, mà lại sợ đi nhầm một bước liền bước vào vạn kiếp bất phục mức độ, chỉ có thể mặc cho họ Lý ông lão chỉ huy. Dòng dã dùng trăm tức thời gian, 11 người mới thâm nhập trăm mét, mà con rối càng ngày càng nhiều, Liệt Đằng tâm thần có chút mi loạn lên, cái kia cố hô hoán chi tranh càng ngày càng rõ ràng, đến tối hậu, thanh âm này phảng phất là Liệt Đằng trong linh hồn, lại thích giống như tới viễn cổ hô hoán, cấp Liệt Đằng một luồng ảo giác. Này Khôi Lỗi Cốc chính là vì chính mình mà thiết lập, này Khôi Lỗi Cốc vô số năm qua đều đang chờ mình, Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn kiên định. Lạ thường, hắn trước sau nhận định này hô hoán là một loại nào đó ma niệm, nếu là mình thật sự dễ tin tất nhiên sẽ rơi vào phiền phức bên trong, nhìn chậm chậm đi tới, Liệt Đằng không nữa bảo tồn thực lực, hơi suy nghĩ, 2000 đạo hát bay ra, hướng về bốn phương tám hướng đá. Nhờ tới, con rối càng ngày càng nhiều như chỉ là phòng thủ. Coi như hát ngưng tụ thành kiếm cương cũng chống đối không lâu, mà lần này con rối thân thể yếu đuối, thì không bằng trực tiếp công kích. Liệt Đằng hát ngăn cản tấn công tới tức con rối, nhưng là nhượng tên kia hỏa hồng nữ tử trong mắt lộ ngoài một tia cảm kích, hát công kích một con rối đang ở sau lưng đánh lén cô gái này, mà cái kia hưu tu giả lúc này cũng cả người đỏ chót, hắn rồi thừa nhận rồi mấy đạo công kích, lúc này Liệt Đằng hát không thể nghi ngờ là đem sự uy hiếp của hắn thấp xuống rất nhiều, hắn kinh ngạc nhìn mắt Liệt Đằng liền toàn lực công kích. Liệt Đằng hát vừa ra, khiến cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mạnh, dầm dạp chẳng chịt tử màu đen lúc này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ thấy được ước ao vẻ, họ Lý ông lão ngăn chặn vui mừng trong lòng, khẽ quát, tốc độ đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn ở hát mở đường bên dưới, họ Lý ông lão khởi động mình chiến giáp tỏa ra một đạo phòng ngự cháo sau đó đi tới, mà Liệt Đằng theo đuôi phía sau, còn lại tu luyện giả, Liệt Đằng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, sự sống chết của bọn họ không có quan hệ gì với chính mình, hắn chỉ cần cái kia tiểu hồn đan, mà cái kia hô hoán chi tranh nhượng Liệt Đằng không dám ở nơi đây ở thêm, trước dự định ở chỗ này tìm kiếm khôi lỗi tưởng cũng chỉ có thể xóa đi. Chương 128, Đăng Tiên Tháp. Còn lại 9 người không kịp khiếp sợ trong lòng cấp tốc theo đuôi Liệt Đằng sau đó, nghe bốn phía truyền tới phá nát chi tranh, bọn họ từng cái sắc mặt thảm bại cùng kinh hỉ, mà trước cái kia trào phúng Liệt Đằng thanh niên mặc áo xanh sắc mặt tăng thấu hồng không biết là bởi vì nơi đây uy thế hay là bởi vì trước xấu hổ, có hát, bọn họ căn bản không yêu cầu công kích, theo đuôi Liệt Đằng chờ người phía sau liền vội tốc đi tới. Là Đoạn Tâm Thảo. Là Đoạn Tâm Thảo. Họ Lý ông lão hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm phía trước mặt đất ước chừng 4 cây cao nửa tấc, che kín cho bụi có 4 cái lá cây cỏ nhỏ, biểu hiện kích động vạn phần, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên liền như vậy tiến nhập nơi đây, ngày xưa hắn cùng với hắn sư tôn đi tới nơi này có thể nói là trải qua không ít nguy cơ, hắn không thời gian suy nghĩ nhiều, vội vã ngồi xổm xuống thận trọng đào ra Đoạn Tâm Thảo bỏ vào từ lâu chuẩn bị xong ngọc trong hộp, hắn nhưng là không có phát hiện, Liệt Đằng trong. Hai mắt tràn đầy dãy rủa. Cái kia sâu trong linh hồn kêu gọi nhượng Liệt Đằng không nhịn được nâng lên chân, đi phía trước phương đi đến. Đem 4 cây Đoạn Tâm Thảo thu cẩn thận sau đó, họ Lý ông lão dự định rời đi, nhưng phát hiện Liệt Đằng thân thể rồi ở phía trước 10 mét ở ngoài, hơn nữa chậm rãi thâm nhập, này họ Lý ông lão hai mắt kịch liệt co rụt lại, thấp giọng nói, đạo hữu, ngươi làm gì? Mau mau rời khỏi đi. Đến đây, họ Lý ông lão còn không biết hiểu Liệt Đằng họ tên, mà phía sau 9 nhân theo tới, mà Liệt Đằng huyễn cụ chẳng biết lúc nào biến mất. Những kia công kích lại dồn dập kéo tới, 10 người vội vã công kích. Được Đoạn Tâm Thảo, chúng ta đi ra ngoài. Một tên kết đan 5 tầng tu luyện giả thấp giọng quát lên, nhìn thấy họ Lý ông lão nhìn Liệt Đằng thân ảnh của có này ngọc lời lại dừng bộ dáng, người tu luyện này thấp giọng nói, chúng ta là tới giúp ngươi nắm Đoạn Tâm Thảo, hiện tại ngươi đã chiếm được, chúng ta rồi hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, không lo được họ Lý ông lão nhiều lời cầm lấy họ Lý ông lão cấp tốc bay ra ngoài, mà những người khác dồn dập theo đuôi phía sau công kích bốn phía con rối. Trốn ra này khôi lỗi cốc phạm vi, mà Liệt Đằng không biết biến mất ở nơi nào. Ôi chao! Đứng ở sát vụ biên giới, họ Lý ông lão hít. Khí, hắn biết được lần này có thể thuận lợi như vậy được Đoạn Tâm Thảo rất lớn một phần nguyên nhân là Liệt Đằng, mà còn lại tu luyện giả căn bản không giúp đỡ được gì. Trong lòng hắn than nhỏ sau đó, thầm nghĩ trong lòng, nếu là đạo hữu còn có cơ hội xuất hiện, ngày sau tiểu hồn đan tất nhiên hai tay dâng. Họ Lý ông lão cũng biết, nếu là không có kỳ tích, cả đời này cũng không nhìn thấy Liệt Đằng. Tiểu hồn đan đây. Lúc này đã chiếm được Đoạn Tâm Thảo, ngươi cũng nên cho chúng ta thủ lao. Thanh niên mặc áo xanh kia thấp giọng nói, đối với Liệt Đằng sự sống còn, e sợ ngoại trừ họ Lý ông lão ở ngoài không người để ý, lửa kia cô gái trẻ cùng với hưu tu giả hai người khẽ như mày, đối thanh niên mặc áo xanh này cay nghiệt có này tức giận. Họ Lý ông lão khuôn mặt vừa kéo, có chút âm chìm lên, nhưng cũng không nghĩ tới đắc tội mấy người này, hắn thấp giọng nói. Tiểu hồn đan quý trọng như thế đồ vật tự nhiên không nữa trên người, đến rồi Tiềm Long Thành lao phu tự nhiên hai tay dâng. 9 người lông mày đồng thời vừa nhíu, nhưng cũng không có nhiều lời, cứ như vậy càng tốt hơn, cực kỳ tốt giống như đối với kết đan 3 tầng hai vị tới nói, dù sao, vì tiểu hồn đan đủ để cung dụ những người khác làm ra giết người cướp của sự. Liếc nhìn sau lưng khôi lỗi cốc sau đó, họ Lý ông lão thầm thở dài, một nhóm 10 người cấp tốc đi ra nơi đây. Lôi thiên giới trung tâm, thiên lôi điện. Tiên lôi điện có thể ghi tên 165 đại thế lực đứng đầu, cũng không phải là ngẫu nhiên, nếu là nói chỗ nào cường giả nhiều nhất, không thể nghi ngờ là tiên lôi điện, thậm chí các đại thế lực đại ngộ cường giả đều ở đây tiên lôi điện bên trong treo một cái tên, được xưng tiên lôi điện khách khanh trưởng lão, có thể nói, tiên lôi điện tụ tập toàn bộ lôi thiên giới một nửa cường giả, trước tiên không nói cái kêu biến thái khảo hạch, năm một phần vạn thông qua tỷ số, nếu không phải ti đẳng cấp bên. Trong cực mạnh tồn tại, chỉ dựa vào vận may căn bản không thể nào làm được. Ở lôi thiên giới trung tâm sơn mạch thành đàn ở trung tâm nhất nơi đây có một tòa giống quá kim tự tháp cự tháp, tháp này đỉnh đi vào trong mây, khiến cho người ngạc nhiên chính là, này không trong mây hải cự tháp dĩ nhiên chỉ có mấy chục cái dài, tụ tập ở, tháp này tổng cộng có 9981 tầng, nghe đồn, tháp này là đi tới cao hơn một giới đường tắt duy nhất, vô số năm qua, có thể bước lên tháp này người đã ít lại càng ít, coi như đạt tới đại ngộ 6 tầng, tưởng bước lên tháp này, cũng cực kỳ gian nan. bất kể là lôi thiên giới hay là tu luyện giới phàm là đạt tới đại ngộ 5 tầng bên trên đều là tưởng thử nghiệm bước lên tháp này, mà tưởng bước lên tháp này nhất định phải gia nhập tiên lôi điện, cái này cũng là vì sao tiên lôi điện vô số năm qua vững vàng lôi thiên giới đệ nhất đại thế lực nguyên nhân chủ yếu. Mà tháp này, thì lại được gọi là đăng tiên tháp. Ở đăng tiên tháp tiền mới có một tòa cự ngọn núi này dường như cái kia kình thiên trụ bình thường có thể đẩy lên lôi thiên giới, nơi này chính là tiên lôi điện tông chỉ. Ở tiên lôi điện đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, toàn bộ tiên lôi điện tổng cộng chia làm vì là cửu trọng thiên, từ dưới thấp nhất nhất trọng thiên, đến trên cùng cửu trọng thiên, chuyện này ý nghĩa là thân phận tôn quý trình độ. Ở sơn mạch đỉnh có một tòa kim bích huy hoàng đại điện, muốn tiến vào đại điện này chỉ có cái kia ở tại trọng thiên bên trên các trưởng lão mới sách có tư cách, mà tu vi của bọn họ đều là đại ngộ 6 tầng. Đạt đến đại ngộ 6 tầng cũng không phải là không có thực lực chênh lệch, trong này chênh lệch đi theo ngày rất lớn. Mà thử thách chênh lệch này thì là dụng có thể bước lên đăng tiên tháp bao nhiêu tầng đến bên ngoài nên càng cao đại biểu thực lực càng mạnh. Trễ. Ở tiên lôi điện cự sơn chân núi một tòa khoảng không bình bên trên, nơi này chính là mỗi 10 năm một lần khảo hạch thắng được 9 đệ tử thiên tài tụ tập nơi, mà những này bên trong lại có đệ tử bị tiên lôi điện cao tầng coi trọng thu chi làm đệ tử, mà không có bị coi trọng người thì là vào ở tiên lôi điện tầng thứ nhất, chỉ có trải qua nỗ lực tăng cao thực lực mới có thể từng bước trèo lên trên. Tiến vào tiên lôi điện tuy rằng thân phận một bước lên trời, nhưng tưởng ở tiên lôi điện. Đứng vững chân, khó. Chín thiên tư siêu quần kết đan cao thủ đứng tại chỗ, bọn họ lẫn nhau đánh giá đối phương, ở trong này có ông lão, cũng có người đàn ông trung niên, nhưng đại đa số đều là thanh niên. Kết đan một tầng. Còn lại 95 vị tu luyện giả ánh mắt dồn dập nhìn về phía một mặt thanh sáp thiếu nữ trên người, dồn dập ngạc nhiên cực kỳ, ngoại trừ cô gái này tu vi thấp nhất cũng là kết đan 3 tầng. Mà lúc này một tên kết đan một tầng thiếu nữ dĩ nhiên thông qua khảo hạch. Ở 10 vạn bên trong thành bộc lộ tài năng. Là nàng vận may quá tốt vẫn là nắm giữ e sợ thực lực. Mọi người dồn dập khiếp sợ, nhưng bọn họ cũng là thuộc về thiên tư siêu quần hạng người tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt cũng không có bên ngoài lộ ra đến, nhưng trên mặt như có như không cuồng ngạo nhưng là thu liễm không ít. Bọn họ tuy rằng tự tin, kiêu ngạo, nhưng đối mặt này ngây ngô thiếu nữ chỉ sợ cũng ngạo không đứng lên, kết đan một tầng thời điểm bọn họ e. Sợ không hề nghĩ ngợi qua muốn tham gia khảo hạch đi. Này ngây ngô nữ tử chính là Mạc Khuynh Thành. Làm bọn họ kinh ngạc là, cũng không có người nên tiếp bọn họ đứng tại chỗ, nhìn lôi thiên giới đệ nhất đại thế lực tông chỉ, tụ tập lôi thiên giới thiên tài môn biểu hiện có chút kích động, khác nào kình thiên trụ vậy che trời cự sơn, một tầng liên tiếp mà lên cho đến Vân Hải, làm cho người ta một luồng leo lên ngọn núi này liền đem thiên đạp ở dưới chân, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khiếp sợ trong lòng cũng dần dần biến mất. Nhưng mà thay thế chính là cuồng nhiệt. Khát vọng, đối thực lực khát vọng. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành lão phu đệ tử? Mọi người ở đây đánh giá ngọn núi này thời khắc, từ trong mây đột nhiên bắn ra một đạo vàng óng ánh ánh sáng, bắn lén ra một cái lọm khổng thân ảnh của, mà thân ảnh ấy ánh mắt đang nhìn trong đám người một tên chàng thanh niên. Này trên người mặc sợi vàng cẩm y thanh niên biểu hiện vi lăng sau đó, liền hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt bắp thịt kịch liệt nhảy lên, một luồng không nói gì kích động từ nội tâm của hắn tràn ngập ra. Hắn kích động nói, Mạc Phong bái kiến sư tôn. Bắn lén mà ra ông lão xoa xoa dưới hàm trong râu, thỏa mãn gật gật đầu, hắn vung tay phải lên, một đạo màu vàng quang mang bao phủ thanh niên này, trong nháy mắt, này màu vàng quang mang cùng với thanh niên dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Vẻ mặt mọi người cả kinh, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, dồn dập có chút sốt sáng bắt đầu chờ đợi. Lúc này, một đạo phi hồng quang mang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở một tên lông mày rậm thanh niên trước mặt, ngươi có bằng lòng hay không trở thành lão phu đệ tử chín? Thanh niên này khuôn mặt phổ thông, mặt vuông chữ điển, hai mắt lấp lánh hữu thần tỏa ra khắc thường vẻ mặt, hắn vẻ mặt bình thản nhìn chăm chú vào hiện lên ở trước mặt đồng tử, vẻ mặt cung kính, vì túi người chào nói, Âu Dương Dũng gặp sư tôn. Nay đồng tử khẽ gật đầu, lộ ra một tia tán thưởng, vung tay phải lên đem thanh niên này mang đi. Dần dần, một cái lại một cái bị người mang đi, sau nửa canh giờ, vốn là 96 vị đệ tử, đã có 26 làm đệ tử may mắn bị mang đi, còn lại sắc mặt có chút tái nhợt lên. Thời gian càng dài nói rõ bọn họ bị người xem trọng hy vọng càng nhỏ bé, bọn họ đều là thiền tư siêu quần hạng người, ở bên ngoài rất nhiều cường giả đánh vỡ đầu đều muốn thu làm đồ đệ, nhưng lúc này dĩ nhiên không ai coi trọng điều này làm hắn môn vừa là căng thẳng lại là không cam lòng. Không lâu sau đó, lại có không ít tiên lôi điện cao thủ đến đây, bất quá, bọn họ không phải dụng tia sáng kia bắn lén ra, mà là trực tiếp đạp không bay tới, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thực lực chênh lệch. Rất nhiều đệ tử mặc dù có chút đấu kỵ trước cái kia hai đệ tử, nhưng có tổng không có được, dồn dập theo đuôi sư tôn của chính mình rời đi. Tối hậu, toàn bộ sân bãi bên trên chỉ còn lại không tới ba người, một tên lọm khọm ông lão, người lão giả này bạch mi buông xuống ở dưới cằm, trên mặt da thịt tuy rằng hồng hào nhưng làm cho người ta một luồng hư mà không thực cảm giác. Người lão giả này khuôn mặt trắng xám, đục ngầu trong hai mắt ẩn hàm vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng vẻ. Hắn dừng lại ở kết đan 6 tầng quá lâu, lâu hầu như ở không lâu nữa liền đại hạn đem đến, lần này tham gia khảo hạch hy vọng có thể được tiên lôi điện. Cương giả chỉ điểm, vượt qua đạo này mương máng, nhưng lúc này, một vị khác thì lại là một gã hàm hậu thanh niên. Thanh niên này cùng với những cái khác trên người mặc hào hoa phú quý cẩm y thiên tài không giống, mà là ăn mặc bố y, làm cho người ta một luồng chất phát hàm hậu cảm giác, phảng phất là trong sơn thôn đi ra tiểu tử. Bất quá, tiểu tử này sắc mặt bình thản, phảng phất cũng không có bởi vì không ai coi trọng hắn mà tiết hận cùng phẫn nộ. Một vị khác chính là Mạc Khuynh Thành, lúc này Mạc Khuynh Thành tay nhỏ nắm chặt góc áo, miệng nhỏ vị vị mân mê. Một bộ ủy khuất dáng dấp. Chương 129, đệ tam tổ. Còn có 20 năm chính là lão phu đại nạn, ôi chao. Người lão giả này khẽ thở dài một cái lên. Mạc Khuynh Thành cũng không nói lời nào, hai mắt của nàng nhìn mặt đất, trong đầu quanh quẩn liệt đằng theo như lời nói, điều này làm cho nàng cực kỳ ủ rũ. Nếu là 10 năm sau đó liệt đằng ca ca đến rồi, vậy mình chẳng phải là không giúp được hắn. Liệt đằng lời nói mặc dù là chuyện cười, nhưng người nói vô tình người nghe cố ý a. Đang lúc này, trong mây đột nhiên một lần nữa bắn ra một đạo tinh quang, bắn lén ở hàm hậu thanh niên trước mặt, là một gã thân thể trung niên nam tử khôi ngô, tuy rằng đây chỉ là người đàn ông trung niên một đạo hình ảnh, nhưng cấp ba người một cổ vô hình bên trong áp bức, suýt chút nữa không để cho bọn họ quỳ xuống đất lên. Ngươi, có bằng lòng hay không trở thành bổn tọa đệ tử? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm hàm hậu thanh niên âm thanh uyển như sấm nổ đạo. Hàm hậu thanh niên khuôn mặt vui vẻ, túi người chào nói, đệ tử Đế Huyền Hư bái kiến sư tôn. Lập tức, hắn lại nhìn mắt Mạc Khuynh Thành cùng ông lão, đang muốn nói cái gì lại bị này nam tử khôi ngô đánh gãy, bọn họ tự có người thu, không cần phải lo lắng, theo bổn tọa đi thôi. Nói xong mang theo hàm hậu thanh niên ly khai nơi đây. Nhìn hàm hậu thanh niên cũng rời đi, Mạc Khuynh Thành cùng ông lão nhìn nhau, hai người đều có chút không rõ, này nam tử khôi ngô nói có người thu, là có ý gì? Hào phóng không ung, có đại tài nên trưởng thành muộn. 10 năm sau đó ngươi như có thể đột phá, lão phu thu ngươi làm đệ tử. Một tiếng tang thương chỉ có ở trong mây vang lên, ông lão kia cả người chấn động, trên mặt vừa có kinh hỉ lại có sai lầm rơi, nếu là hắn chắc chắn, chỉ sợ cũng sẽ không tham gia khảo hạch, nhưng lúc này đã có người nói như vậy, hắn chỉ có thể toàn lực tu luyện, hy vọng 10 năm sau đó có thể đột phá. Hắn vỉ vi liếc nhìn chỉ Mạc Khuynh Thành, thở dài nói, tiểu nữ hoa, ngươi tuổi còn thấp, viết sau có rất nhiều cơ hội. Tiền bối, chúc mừng ngươi. Mạc Khuynh Thành ẩn nấp trong lòng chua xót nhìn lão giả nói. Ông lão gật đầu bất đắc dĩ, liền đạp không hướng về núi lớn chân núi bay đi. Mạc Khuynh Thành một mình đứng ở to lớn khoảng không bình bên trên, nhìn phía trước núi to, nàng không nghĩ tới chính mình lại lưu đến tối hậu. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Mạc Khuynh Thành một người thê lương đứng ở chỗ nào. Ba viết sau đó, Mạc Khuynh Thành như trước đứng ở chỗ nào, sắc mặt của nàng thất vọng đến cực điểm. Ba ngày nay có không ít tiên lôi điện đệ tử ra ra vào vào, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có người để ý tới, kết đan một tầng thông qua khảo hạch. Này lệnh tất cả mọi người cảm thấy trong đó có huyền cơ, tuy rằng sự thực như vậy, nhưng có thể nói Mạc Khuynh Thành đứng ở chỗ này, có ít nhất 100 vị cường giả thần thức đảo qua nàng, không cảm giác được Mạc Khuynh Thành tư chất cùng với trong. Cơ thể có còn lại chỗ kỳ lạ, liền ngay cả những lao quái vật kia cũng có chút hoài nghi. Mạc Khuynh Thành khác nào một chi ngạo mai đứng ở chỗ nào cũng không núp đích, mãi đến tận ngày thứ 10, Mạc Khuynh Thành mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trong tu luyện, nàng tin tưởng nhất định sẽ có người tới thu nàng làm đệ tử. Khôi lỗi cốc. Liệt đằng phảng phất là bị lạc tâm trí, hắn hai mắt đờ đẫn đi phía trước chậm rãi tiến lên, khiến cho người ngạc nhiên chính là, bốn phía vô số khôi lỗi dĩ nhiên phảng phất không thấy liệt đằng giống như vậy, dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống mặt đất, mà liệt đằng một bước lại một bước chậm chậm tiến lên, cứ như vậy, liệt đằng dòng dã đi rồi năm viết, hắn lúc này đã đạt tới một con rối cốc nơi sâu xa, này nơi sâu xa che kín sát khí càng nồng nặc, phía trước thì là một tòa núi cao, xuyên thấu qua sát. Vu có thể nhìn thấy một cái cửa hang lớn. Khiến cho người khiếp sợ là ở hang động này hai một bên lại có hai tòa cao tới ba trượng thạch người, hai người này thạch nhân đứng ở chỗ nào phảng phất là bảo vệ cái này cửa động. Liệt đăng đứng ở cửa động trước mặt đình chỉ kế tục đi về phía trước, hai mắt của hắn dần dần trở nên sáng ngời, khi thấy tình huống chung quanh thời gian, liệt đăng sững sờ, mình tại sao xuất hiện ở đây? Không phải rồi hái được đoạn tâm thảo sao? Liệt đăng tử tế hồi ức một phen, lại đánh giá bốn phía một cái, sắc mặt kịch biến, chính mình. Dĩ nhiên đạt tới khôi lỗi cốc nơi sâu xa. Lôi thiên giới thập đại hung địa một trong khôi lỗi cốc nơi sâu xa. Liệt đằng không khỏi dâng lên một luồng vẻ sợ hãi. Đè xuống sợ hãi trong lòng, Liệt Đằng liền sâu hơn mấy cái hơi lạnh, hắn nhìn phía trước một cái đen thui hang động, ở hang động hai một bên có cao 7 thước lớn thạch nhân, khiến cho Liệt Đằng ngạc nhiên là, hai người này thạch nhân ngoại trừ da thịt là giống quá thạch đầu, nhưng biểu hiện điêu khắc trông rất sống động khác nào người sống. Liệt Đằng liếc nhìn đen nhánh hang động, hắn nhận biết được cái kia cỗ hô hoán bắt đầu từ này trong huyệt động truyền đến, hắn nhất thời không dám đặt chân. Hắn quan sát tỉ mỉ hai người này thạch nhân, phát hiện người đá này mặt trên có vài đạo vết kiếm, phảng phất là bị người công kích qua. Liệt Đằng nội tâm ngạc nhiên, hai người này thạch nhân tại sao lại để ở chỗ này? Chỉ là hai cái trang sức vẫn là khác có tác dê. NG. Liệt Đằng nhìn quanh phía sau, phát hiện không có khôi lỗi sau đó, một đạo hồn trưởng không có dấu hiệu nào đánh vào người đá này bên trên. Hồn trưởng trực tiếp đi vào thạch nhân bên trong dĩ nhiên không có sản sinh chút nào vết tích, mà người đá này cũng đều không nhúc nhích đạn. Này lệnh Liệt Đằng không khỏi hít một hơi thật sâu, một lần nữa đại lượng lên người đá này. Nhưng lệnh Liệt Đằng có chút thất vọng là, người đá này khắp toàn thân ngoại trừ cái kia mấy cái vết kiếm ở ngoài, phảng phất chỉ là một thông thường thạch nhân, nhưng này tán phát chất phác, khí thế mênh mông cùng với hồn trưởng không cách nào thường chút nào lại lệnh Liệt Đằng trong lòng kinh ngạc, khẽ nhíu mày sau đó, Liệt Đằng hai tay của đột nhiên vừa lúc một đạo thủ quyết, cắn phá ngón tay, chỉ thấy trong hai tay hắn dĩ nhiên hiện lên một đạo đen thui quang mang, những ánh sáng này hóa thành đen thui văn tự khắc ở người đá này người. Nếu nơi đây là khôi lỗi cốc, lại có thật nhiều khôi lỗi, như vậy, người đá này để ở chỗ này tất nhiên có tác dụng ý. Liệt Đằng tác họ thử nghiệm một phen ở người đá này bên trên đánh tới một đạo khôi lỗi thuật. Liệt Đằng tử tế nhìn chằm chằm thạch nhân, muốn nhìn được người đá này có hay không có ghi biến hóa, nhưng sau một chốc, Liệt Đằng có chút thất vọng, người đá này cũng không nhúc nhích, coi như Liệt Đằng chuẩn bị đi khắc một tên người đá thời gian. Đột nhiên phát hiện này bị chính mình đánh vào khôi lỗi thuật thạch người trên người của đột nhiên hiện lên rậm rạp chẳng chịt văn tự, Liệt Đằng trong lòng kinh hỉ vạn phần, hai mắt tử tế tra xem ra. Khôi lỗi thuật. Đệ nhất cấp đến cấp thứ 6 khôi lỗi thuật. Liệt Đằng tim đập kịch liệt ra tốc, liền vội vàng đem này hiện lên ở thạch trên thân thể người khôi lỗi thuật ghi nhớ, dòng dã dùng một canh giờ, Liệt Đằng đem hoàn chỉnh khôi lỗi thuật gánh vác, ban đầu ở khôi tông Liệt Đằng chỉ có thể trước cấp 3 khôi lỗi thuật, không. Phải nói toàn bộ khôi tông khôi lỗi thuật đều đã không phải là hoàn chỉnh, tích viết huy hoàng khôi tông bây giờ viết rồi suy yếu kỳ cục, liền ngay cả hoàn chỉnh khôi lỗi thuật cũng không bỏ ra nổi. Lúc này không nghĩ tới lại đang này lôi thiên giới phát hiện hoàn chỉnh khôi lỗi thuật, mà điều này làm cho Liệt Đằng càng thêm xác định tu luyện giới cùng lôi thiên giới nguyên bổn chính là hoàn chỉnh nhất giới, là bị cái kia tiên lôi điện tổ lôi thiên quân mạnh mẽ bổ ra. Ầm ầm ầm. Ở Liệt Đằng rời đi tòa này thạch nhân thời gian, người đá này đột nhiên oanh sụp đổ. Không biết lần thứ hai bao nhiêu năm thạch nhân dĩ nhiên liền như vậy sụp đổ, Liệt Đằng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, người đá này bên trong dĩ nhiên hiện lên một cái màu vàng sầm hải tèm, nếu không phải là Liệt Đằng mắt sắc e sợ đều không thể nhìn thấy, Liệt Đằng vội vã nhặt lên, phát hiện này màu vàng sầm hải tèm dĩ nhiên là một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân, này tiểu nhân ngũ quan rõ ràng, hai mắt nhắm nghiền. Bắp thịt cả người nhô lên cao vút, tuy rằng chỉ lớn chừng quả đấm nhưng làm cho người ta một luồng khí thế mênh mông, cấp Liệt Đằng một luồng ảo giác là đang say ngủ. Ngay khi Liệt Đằng đánh giá thời gian, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng gợn sóng. Dê từ này trong huyệt động truyền đến, Liệt Đằng trong lòng cả kinh, hắn liền vội vàng đem này tiểu nhân để vào chữ vật nhẫn trong, cẩn thận chờ đợi một phen sau đó, phát hiện này trong huyệt động cũng không có dị dạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi vào. Ta. Chuyến thừa. Đang lúc này, một tiếng tang thương âm thanh ở Liệt Đằng vang lên bên tai, thanh âm này dĩ nhiên là từ này trong huyệt động truyền ra. Điều này làm cho Liệt Đằng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, này trong huyệt động có người. Không đúng, nếu là có người vì sao trước không có. Liệt Đằng tâm niệm như điện, hắn liếc nhìn phá toái thạch trong lòng người trầm ngâm chốc lát, lại luyện mãn đánh ra vài đạo khôi lỗi thuật, bỏ ra một giọt máu tươi đánh vào khắc một tên người đá bên trên. Liệt Đằng lẳng lặng bắt đầu chờ đợi, mà thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng ở Liệt Đằng trong đầu vang lên. Liệt Đằng lo lắng nhìn người đá này, khiến cho hắn nghi ngờ là, người đá này dĩ nhiên cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lẽ nào người đá này chỉ là TH, NG thường? Còn là bởi vì mình khôi lỗi thuật quá thấp không cách nào để cho này thạch bí mật của người hiện lộ ra. Đi vào, ta chính là khôi tông đệ tam tổ, đến ta chi truyền thừa. Này tang thương thanh âm một lần nữa vang lên, dự định chạy ra nơi đây Liệt Đằng nghe vậy chấn động, khôi tông đệ tam tổ. Liệt Đằng đối khôi tông cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là khôi tông từng có lịch sử huy hoàng, nhưng lúc này này khôi tông đệ tam tổ truyền thừa. Này lệnh Liệt Đằng không khỏi có chút do dự. Tiến bảo. Vẫn là rời đi. Thôi, người không thể quá tham lam, chiếm được quỷ dị này tiểu nhân liền thỏa mãn. Liệt Đằng cắn răng, đối với trong này gọi là khôi tông đệ tam tổ truyền thừa, Liệt Đằng cũng không có, hoặc là nói, Liệt Đằng căn bản không tin, nơi đây nếu đã biết bị liệt viết thập đại hung địa một trong tất nhiên không phải đơn giản như vậy, chính mình kết đan ba tầng đến nơi đây đã là kỳ tích, nếu là ở tiến vào e sợ quả nhiên là vạn kiếp bất phục, nhưng khi liệt đẳng gọi ra phòng thiên thuẫn thời gian, manh phát hiện này sắt trong xương đột nhiên hiện lên vô số bóng người, những này bóng. Người có chút phiêu trên không trung, có đứng trên mặt đất, dĩ nhiên là đem đường phía trước triệt để phá hỏng, liền ngay cả bầu trời cũng không dung tha. Ta chính là Khôi Tông đệ tam tổ, đi vào đến ta chi truyền thừa. Này trong huyệt động thanh âm lại vang lên, bất quá, lúc này rơi vào liệt đẳng trong thai nhưng là có chút âm u, hắn sắc mặt âm tình bất định biến hóa một trận sau đó, cắn răng, xoay người tiến vào này trong huyệt động, tất cả thân bất do kỷ, chính mình chỉ có tiến vào này trong huyệt động. Liệt đằng phát hiện ngăn chặn hắn những khôi lỗi kia từng cái tán phát khí tức dĩ nhiên khiến hắn ngơ ngác, hầu như có thể cùng kiếm phong tử sánh ngang, cũng chính là mang ý nghĩa những con rối này. Có đều là ngũ cấp khôi lỗi A. Này khôi lỗi cốc rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Lẽ nào thật sự chính là Khôi Tông cái kia đệ tam tổ truyền thừa chi địa? Liệt đằng nội tâm phức tạp, chậm rãi tiến vào này trong huyệt động, một luồng âm phong từ trong huyệt động thổi tới, khiến cho liệt đằng cả người lỗ chân lông co rụt lại. Thân thể không nhịn được dùng mình một cái, dẫm ở trong đường hầm liệt đằng chỉ cảm thấy là đạp phải tiểu bằng côn bên trên, dưới chân không ngừng truyền đến keo kẹt vang, liệt đằng vì túi đầu vừa nhìn, khuôn mặt không khỏi vừa kéo, này trong thông đạo hiện đầy hài cốt, một cước đạp xuống đi hài cốt đi vào đầu gối, chỉ sợ là những năm này tiến vào này khôi lỗi cốc bị giết người tu luyện, điều này làm cho liệt đằng càng có chút bận tâm tới đến. Hắn ngăn chặn trong lòng tình cảm gợn sóng, cực kỳ chậm rãi đi tới. Đi ước chừng nửa canh giờ, liệt đằng đoán phát hiện phía trước có hào quang nhỏ yếu, điều này làm cho liệt đằng không chỉ hít một hơi thật sâu, này trong thông đạo không biết chết rồi bao nhiêu người mới có thể chất đầy toàn bộ đường lối. Đương liệt đằng đến này hào quang nhỏ yếu biên giới thời gian, hắn liếc nhìn bên trong huyệt động, lại lơ đãng liếc nhìn mặt đất, chân của hắn khẽ động, lập tức cẩn thận quan sát này trong huyệt động, khiến cho liệt đằng ngạc nhiên chính là, động này phủ khác nào tầm thường người tu luyện động phủ, ước chừng có thể chứa đựng trăm người, toàn bộ động phủ không hề có thứ gì. Ở động phủ tối Lý Đoan ngồi xếp bằng một bóng người, liệt đằng mắt nhỏ vừa nhìn, phát hiện là một gã bạch phát lão giả, hấp. Dẫn liệt đằng ánh mắt là, một cái đen nhánh cự kiếm cắm ở ông lão tóc trắng này bụng của, phảng phất là cảm nhận được liệt đằng ánh mắt, ông lão tóc trắng này mánh ngẩng đầu lên, tang thương nói, ta. Khôi Tông đệ tử, đi vào tiếp thu ta Khôi Tông đệ. Tam tổ. Chi truyền thừa. Chương 130, Nguyệt Tiêu. Liệt đằng trên mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm này dường như thật sự sắp muốn hồn phi phách tán ông lão, lạnh lùng nói, tiền bối vì sao phải giả mạo ta Khôi Tông đệ tam tổ lực trong thông đạo trồng chất nhiều như vậy hài cốt, mà bên trong động phủ dĩ nhiên như vậy phổ thông, căn bản không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, liệt đằng trước vị đem một cái hài cốt đá nhập động này huyệt bên trong, nhưng liệt đằng vẫn chưa nhìn thấy hài cốt lăn tới động huyệt bên trong, nói. Cách khác, động này huyệt bố trí cao thâm huyễn hàng. Hoang đường. Ông lão tóc trắng này đột nhiên lớn tiếng quát lên, hai mắt lạnh lùng đến cực điểm, cả người dĩ nhiên tỏa ra một luồng uy thế, phô thiên cái địa hướng về liệt đằng đè xuống, nhưng còn chưa tới đạt liệt đằng trên người, liền lại quỷ dị thu hồi, phảng phất là sợ liệt đằng không chịu đựng luồng áp lực này. Sự thực cũng là như vậy, luồng áp lực này đủ khiến đan anh cường giả trong nháy mắt hồn phi phách tán. Liệt đằng trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, hắn mím môi một cái trồn, đảo lùi lại mấy bước, nói, nhược tiền bối thực sự là ta Khôi Tông đệ tam tổ. Nhìn thấy tại hạ hỏi là hôm nay Khôi Tông là bực nào răng rớp, hơn nữa, Khôi Tông huy hoàng thời gian rồi không biết quá khứ bao nhiêu vạn năm, hôm nay Khôi Tông một cái đan anh cường giả cũng không có ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi chính là ta Khôi Tông đệ tam tổ trước. Liệt đằng có chút không có sợ hãi lên, trước cái kia cố uy thế phô thiên cái địa đẻ xuống thời gian, liệt đằng vẫn đúng là sợ hết hồn, nhưng người lão giả này đột nhiên thu hồi, nhưng lệnh liệt đằng suy đoán, người lão giả này không dám đối tự mình động thủ hoặc là nói. Hoặc là hắn có hắn kiêng kỵ đồ vật, đối với hắn có phải là hát hay không Khôi Tông đệ tam tổ, liệt đằng cũng không để ý lắm, trước tiên không nói hắn có phải thật vậy hay không, coi như là thật sự cũng không quản chuyện của hắn. Tiểu bối, chớ có không giữ mồm giữ miệng. Ta Khôi Tông chính là tu luyện giới đệ nhất đại phái, làm sao sẽ lưu lạc tới mức độ như vậy. Bạch phát lao giả mánh dơ đầu nhìn chằm chằm Lôi Đình thấp giọng khiển trách, trong hai mắt liều lĩnh nồng đậm sát cơ cùng với một tia oán độc. Liệt đằng thấy vậy, trong lòng sững sờ. Người này đúng là Khôi Tông đệ tam tổ lực, nhưng trong mắt hắn đoán độc là vì gì? Chìm âm một phen, liệt đằng bình thản nói, Khôi Tông gần như muốn từ tu luyện giới xóa tên, nếu ngươi thực sự là Khôi Tông đệ tam tổ, tại sao lại rùa rụt cổ tại đây khôi lỗi cốc bên trong? Ngươi! Ta bị thứ! Bạch phát lao giả thanh âm im bặt đi, liếc nhìn liệt đằng, trong mắt tình cảm chấn động trong nháy mắt khôi phục lạnh nhạt, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, không sai tiểu tử, nếu nhận ra được nơi đây có huyễn trận vì sao còn cố ý làm bộ không biết môn. Đông nhiên, này trong động phủ tình cảnh biến đổi, nguyên bản chỉ có thể chứa đựng 100 người không hề có thứ gì động phủ, lúc này dĩ nhiên rộng rãi sáng sủa, nhưng khi thấy rõ động này huyệt bên trong tình cảnh thời gian, liệt đẳng không nhịn được hút. Hơi lạnh, hầu như có thể chứa đựng mấy ngàn người thật lớn động huyệt bên trong sự cố chồng chất thành sơn, mà ở này hài cốt bên trên ngồi xếp bằng một tên nam tử khôi ngô, này nam tử khôi ngô lông mày rậm mắt to, hai mắt âm trầm, hắn mỗi lần hít thở hầu như đều sẽ lệnh động huyệt bên trong vang lên sấm rền giống như vang vọng, hắn hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm liệt đằng. Đây mới là ông lão tóc trắng kia đích thực dung mạo. Bất quá, hắn tại sao lại như vậy quen thuộc? Liệt đằng trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, song mắt thấy nhìn chăm chú vào mình nam tử khôi ngô, đột nhiên có cố cảm giác quen thuộc, hắn tử tế chìm âm một phen, đột nhiên, trong lòng hắn hơi kinh, là cái kia màu ám kim tiểu nhân. Là người đá kia bên trong màu ám kim tiểu nhân, đúng. Cái kia tiểu nhân dáng dấp cùng này nam tử khôi ngô ngoại trừ đại tiểu ở ngoài, cơ hồ là giống nhau như lúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lực người đá kia bên trong màu ám kim tiểu nhân tại sao lại cùng người này tưởng tượng. Ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất là muốn nhìn thấu liệt đằng suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy hắn chân phải nhấc lên đột nhiên quay về phía dưới hài cốt đặt xuống, dưới chân hắn chồng chất như núi hài cốt trong nháy mắt hóa thành cho bụi, mà nguyên bản hài cốt bên trong dĩ nhiên lộ ra một cái ước chừng một trượng quyền trượng. Này quyền trượng thượng đoan thì là một cái sâm bạch sơn sọ, mà con này cốt bảy khiếu bên trong nhưng là chảy ra nồng nặc sát khí, phiêu phù ở trượng thân bên trên có vẻ vạn. Phân quỷ dị, trung niên nam tử này nhìn chằm chằm liệt đằng quát lên, tiến vào động huyệt, tiếp thu Ly U Tông truyền thừa. Liệt đằng ngạc nhiên nhìn thấy này quyền trượng trong lòng ngạc nhiên, hắn từ nơi này quyền trượng bên trong cảm nhận được một luồng bàng bạc khí tức, đặc biệt đầu kia cốt, khiến cho liệt đằng xem vài lần đều cảm thấy linh hồn đều phải run rẩy lên. Nhìn liệt đằng do dự dáng dấp, trung niên nam tử này khuôn mặt bên trên hiện lên tức giận, hắn gầm gừ nói, Khôi Tông thánh khí vạn cốt quyền trượng, ngươi không quen biết. Liệt đằng gật gật đầu, mặc dù không biết Khôi Tông hay không còn ghi chép này vạn cốt quyền trượng, nhưng hắn nhưng là cũng không biết. Nhìn thấy liệt đằng gật đầu, này nam tử khôi ngô cả người bắp thịt run rẩy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra chấn động, toàn bộ trong động phủ hài cốt trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho cốt, đầy dây toàn bộ động huyệt bên trong, hắn thủ hộ tại đây khôi lỗi cốc vô số năm. Là vì cái gì? Chờ đợi Khôi Tông người tới đón được truyền thừa, mà lúc này, Khôi Tông đệ tử đến, đến rồi, dĩ nhiên không quen biết vật ấy môn. Mặc kệ ngươi biết phủ, đi vào lại nói. Ngươi cầm lấy này quyền trượng được truyền thừa sau đó ngươi thì sẽ biết được tất cả. Trung niên nam tử này ổn định tâm tình sau đó thấp giọng quát lên. Liệt đằng tử tế kiểm tra này nam tử khôi ngô biểu hiện trên mặt, không nhìn ra chút nào đầu mối, trong lòng hơi kinh hãi, người này tại sao khăng khăng muốn chính mình tiến vào bên trong. Liệt đằng trong lòng hơi động, hắn lấy ra người đá kia bên trong màu ám kim tiểu nhân, trung niên nam tử kia thấy vậy đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Liệt đằng hai mắt bén nhạy phát chốc đến đó người đàn ông trung niên trong mắt biến hóa, hắn xác định trong lòng suy đoán, lúc này, hắn ngồi xếp bằng xuống đem này màu ám kim tiểu nhân phóng trên mặt đất, hai tay ngắt lấy khôi lỗi thuật lên.